Chương 127, tùy ý một kích, không thể ngăn cản. Chương 127, tùy ý một kích, không thể ngăn cản. Nhưng mà, đối mặt cái này đủ để cho bình thường nhập cảnh võ sư đều khí huyết sôi trào, thậm chí thụ thương sóng âm trùng kích cùng tinh thần uy áp. Vương Nguyên chỉ là có chút trừng mắt lên, thậm chí ngay cả lông mày đều không có nhíu một cái. Phản phất cái kia âm thanh quát lớn cùng uy áp, chỉ là một trận hơi lớn một chút gió, gợi lên hắn áo choàng bình nón. Ánh mắt của hắn bình tĩnh đảo qua Chu Bá Na Dương hung ác nham hiểm mà hơi có vẻ ngạc nhiên mặt. Sau đó, phản phất không nghe thấy bình thường, trực tiếp hướng phía bên cạnh đống lửa, một cái tương đối sạch sẽ, góc tránh gió, đi tới. Chân bước không nhanh, cũng rất ổn. Thậm chí, còn thuận tay phủi phủi bên cạnh một cây ngã xuống gỗ mục bên trên cho bụi. Sau đó, ngồi xuống, đem trên lưng bao quần áo gỡ xuống, đặt ở bên chân. Lại từ trong bao quần áo, lấy ra một cái cứng rắn, còn đến hơi trắng bệnh bánh nếp, còn có một cái tiểu xào ấm sắt. Hắn đầu tiên là mở ra ấm nước cái nắp, ngửa đầu uống một ngụm. Băng lanh thanh thủy vào cổ họng, để hắn có chút thở phào một cái. Sau đó, hắn đem cái kia bánh nếp, dùng một cây sạch sẽ nhánh cây xuyên lấy, rời khỏi trên đống lửa phương, bắt đầu bánh nướng. Động tác tự nhiên, chuyên chú. Phản phất giờ phút này không phải tại sát khí tràn ngập, kiếm bạc nỗ trương miếu hoang, mà là tại nhà mình ấm áp lòng bếp trước, chuẩn bị một trận đơn giản bữa tối. Ấm bánh nếp mặt ngoài, tại hỏa diễm thiêu đốt bên dưới, bắt đầu nổi lên nhàn nhạt khô vàng. Một cỗ một mặt nhưng bây giờ lương thực hương khí, chậm rãi phiêu tán ra, cùng trong miếu ngưng trọng mùi máu tanh, sát khí, tạo thành quỷ dị mà hoang đường so sánh. Trong lúc nhất thời, trong miếu đám người, tất cả đều ngây dại. Các tiêu sư há to miệng, gần như không dám tin tưởng con mắt của mình. Cái này, người này là ngốc sao? Hay là điếc? Không nghe thấy vị tiêu hóa kình đại cao thủ quát lớn cùng uy hiếp, không có cảm nhận được uy áp kinh khủng kia. Thế mà, còn tọa hạ bánh nướng. Cái kia tam tiểu thư cùng lão bục cũng là trợn mắt hốt mồm, mở mịt không hiểu. Chu Ba sắc mặt thì trong nháy mắt trở nên không gì sánh được khó coi. Không phải là sai kinh ngạc, là phẫn nộ, một loại bị triệt để không nhìn, khinh miệt nổi giận. Hán Chu Bá, hóa kình trung kỳ đại võ sư, tại phủ thành cũng là có tên có tuổi nhân vật. Bây giờ phụng mệnh truy sát một cái gia tộc phản địch, tại hoang sơn giã linh này lại bị một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử như vậy nhìn như không thấy. Đây quả thực so trước mặt mọi người đánh hắn một cái tát còn muốn nhục nhã. Tiểu tạp trùng. Chu Bá từ trong hàm răng gạt ra ba chữ, trong mắt sát ý như là thực chất băng phong bạo, điên cuồng phun trào. Lao phu để cho ngươi lăn. Ngươi là điều sao? Hay là hắn chậm rãi nâng lên bàn tay khô gầy kia, màu đen đặc cơm hàn kình lực bắt đầu ngưng tụ. Chán sống. Lần này, Vương Nguyên tựa hồ rốt cục nghe được. Hắn chậm rãi quay đầu. Ánh mắt rốt cục chính thức rơi vào Chu Bá trên thân. Ánh mắt kia bình tĩnh như trước, nhưng bình tĩnh chỗ sâu lại phảng phất có vật gì đó đang chậm rãi thức tỉnh. Như là ngủ say núi lửa, mở mắt ra. Hắn không nói gì, chỉ là nhìn một chút Chu Bá Na chỉ ngưng tụ khủng bố kình lực bàn tay, lại nhìn một chút trong tay mình, cái kia nướng đến vừa đúng, kim hoàng vàng và giòn bánh nếp. Sau đó, tại Vương Nguyên có chút há miệng, nhẹ nhàng cắn một cái bánh nếp, cái kia thanh thúy răng rắc tiếng vang lên. Cùng hắn ánh mắt giao hội trong nháy mắt, Chu Ba trong lòng chẳng biết tại sao, đột nhiên nhảy một cái, một cỗ cực kỳ nhỏ, lại không gì sánh được rõ ràng báo động, như là băng lãnh gián động. Đột nhiên, cuốn lên trái tim của hắn. Trong miếu tĩnh mịch, chỉ có đống lửa thiêu đốt đôn đốt âm thanh, bánh nếp bị cắn nát thanh thúy răng rắc âm thanh, cùng ngoài miếu phong tuyết càng thê lương gào thét. Vương Nguyên cái kia bình tĩnh đến gần như cặp mắt hờ hững, cùng hắn nhấm nuốt bánh nếp đơn giản động tác, tổ hợp thành một loại quỷ dị tới cực điểm hình ảnh. Chu Ba trái tim không hiểu siết chặt, cái kia bỗng nhiên dâng lên báo động để hắn cực kỳ khó chịu. Nhưng lập tức, càng lớn nổi giận vỡ tung cái này chút bất an. Chính mình lại bị một tên mao đầu tiểu tử một ánh mắt hù đến. Hoang đường, giả thần giả quỷ. Chu Ba lệ quát một tiếng, trong mắt sát cơ tăng gọn, lại không nửa phần trêu tức cùng kiên nhẫn. Đã ngươi muốn chết, lão phu liền thành toàn ngươi. Âm phong thực cốt trưởng. Hắn cô gầy tay phải phía trên, màu đen đặc cơm hàn kình lực trong nháy mắt ngưng tụ đến cực hạn. Trường phong chưa ra, một cỗ thực cốt âm lãnh cùng hơi thở tanh hôi đã tràn ngập ra. Trung quanh nhiệt độ phảng phất đều đông nhiên hạ xuống, đống lửa quang mang đều ảm đạm mấy phần. Một trường này, uy lực viễn siêu trước đó đơn thuần khí thế áp bách, chính là Chu Bá khổ tu ác độc trường pháp. Trường lực cẩn chứa âm độc hàn kình, người chúng hàn độc xâm thể, thực cốt thì thối, thống khổ bát phần, lại rất khó khu trừ. Hắn muốn một trường đem cái này không biết sống chết tiểu tử, tính cả hắn tấm kia làm cho người chán ghét bình tĩnh khuôn mặt, cùng một chỗ đập thành vụn băng thịt nát. Trường ra như điện, mang theo một đạo mơ hồ tàn ảnh màu đen, thẳng đến Vương Nguyên mặt. Tốc độ nhanh chóng, góc độ chi cái nan, trường lực chi độc tay. Để đứng ngoài quan sát các tiêu sư tê cả da đầu, vô ý thức nhắm mắt lại. Cái kia tam tiểu thư càng là hoảng sợ che miệng lại, phát ra một tiếng kiềm chế kinh hô. Nhưng mà, ngay tại cái kia đen kịt trường ấn sắp khắc ở Vương Nguyên trên mặt sát na, một mực an tĩnh ngồi Vương Nguyên, động, không có đứng dậy, không có né tránh, thậm chí liền trong tay gặp một nửa bánh nếp đều không có buông xuống. Hắn chỉ là cầm bánh nếp tay trái có chút hướng bên cạnh đường lối, tay phải trống không, như là ẩn nút độc long, đột nhiên nhô ra, nhanh đến ở đây trừ Chu Bá bản nhân, cơ hồ không ai thấy rõ hắn là như thế nào xuất thủ. Đi sau, mà tới trước. Năm ngón tay mở ra, cũng không phải là năm tay, mà là như là vòng sắt, tinh chuẩn. Một thanh, bắt lấy Chu Bá Na mang theo lấy âm độc trưởng lực cổ tay. Cái gì? Chu Bá con ngươi bỗng nhiên co lại thành cây kim. Hắn chỉ cảm thấy cổ tay của mình, phản phất không phải là bị một bàn tay bắt lấy, mà là bị một tòa vạn quân cổng sát gắt gao khóa lại. Âm phong kia thực cốt trưởng cuồng bạo kinh lực, tại chạm đến đối phương bàn tay làn ra trong nháy mắt, lại như cùng đụng phải một mặt vô hình lại không thể phá vỡ tường đồng vết sắt, phát ra suy suy ăn mòn tiếng vang, lại khó mà tiến thêm. Càng làm cho hắn hoảng sợ là trên tay đối phương chuyển đến lực lượng nặng nề, ngưng thực, ngang ngược đến tình trạng không thể tưởng tượng, như là bị một đầu thức tỉnh hồng hoang rất tượng, dùng cái mũi quấn lấy cánh tay. Ngươi, Chu Bá vừa kinh vừa sợ, muốn thôi động càng nhiều kinh lực, muốn tránh thoát, nhưng sau một khắc, Vương Nguyên cái kia bắt hắn lại cổ tay tay phải, năm ngón tay, có chút, bóp, răng rắc, một tiếng rợn người đến cực hạn, rõ ràng xương cốt tiếng vỡ vụn, đột nhiên vang lên, ách a, Chu Bá phát ra một tiếng thê lương đến biến điệu kêu thảm, hắn cảm giác xương cổ tay của chính mình, tại năm ngón tay kia nhìn như tùy ý dưới bóp một cái, như là yếu ớt cành khô, trong mấy mắt, chết để, vỡ nát, đau nhức kịch liệt giống như nước thủy triều quét sạch toàn thân. Âm phong thực cốt trưởng tình lực trong nháy mắt tán loạn. Cái này vẫn chưa xong. Vương Nguyên bóp nát hắn xương cổ tay sau, cánh tay nhẹ nhàng lắc một cái. Một cỗ nặng nề, cô đọng, mang theo xoắn ốc rung động quỷ dị tình lực, như là cuồng mãng giống như, thuận Chu Bá vỡ vụn cánh tay kinh mạch, ngang ngược vô cùng rót vào trong cơ thể của hắn. Chương 128, 11 Vương Nguyên bóp nát hắn xương cổ tay sau, cánh tay nhẹ nhàng lắc một cái. Một cỗ nặng nề, cô đọng, mang theo xoắn ốc rung động quỷ dị tình lực, như là cuồng mãng giống như, thuận Chu Bá vỡ vụn cánh tay kinh mạch, ngang ngược vô cùng rót vào trong cơ thể của hắn. Phúc. Chu Bá như bị trọng kích, nửa người trong nháy mắt tê liệt, khí huyết nghịch sông, ngũ tạng lục phủ phảng phất bị một cái bàn tay vô hình hung hăng quấy. Một ngụm hôn tạp nội tạng khối vụn máu đen cuồn cuộn mà ra, cả người hắn như là bao tải rách giống như bị nguồn lực lượng này mang đến hai chân cách mặt đất, hướng về sau bay rất ra ngoài. Ầm ầm, hung hăng đâm vào miếu sơn thần pha tạm trên tường sau, cứng rắn vách tường bị hắn đâm đến hướng vào phía trong lõm ra một cái hình người hố sâu, giống mạng nhện vết dạng trong nháy mắt trải rộng cả mặt vách tường, cho bụi tuôn rơi xuống. Chu Bá khảm tại tường trong hầm, cánh tay phải giặt dẻo và mẹo, trong miệng máu tươi tuôn ra. Khí tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bể bại xuống dưới. Trong mắt tràn đầy vô biên kinh hãi, khó có thể tin, cùng sâu tận xương tủy sợ hãi. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia vẫn như cũ ngồi tại bên đống lửa. Thậm chí, lại cắn một cái bánh nếp đùi lao choàng người trẻ tuổi. Trong đầu chỉ còn lại có một cái điên cuồng suy nghĩ, cái này sao có thể? Ta là Hóa Kình trung kỳ. Hóa Kình trung kỳ a? Làm sao lại? Ngay cả một chiêu đều không tiếp nổi. Bị giống bóp chết một con côn trùng một dạng bóp nát cổ tay. Tĩnh, tiến tĩnh như chết. Lần này, so vừa rồi Vương Nguyên lúc đi bảo, còn muốn tĩnh mịch. Bên cạnh đống lửa, những cái kia vốn cho là Vương Nguyên hẳn phải chết không nghi ngờ, thậm chí không đành lòng tận mắt chứng kiến các tiêu sư, giờ phút này tất cả đều hóa đá, từng cái như là bị sét đánh trúng gà gỗ. Trừng to mắt, há hốc mồm, trên mặt viết đầy cực hạn rung động cùng mờ mịt. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Cái kia nhìn thường thường không có gì lạ, thậm chí có chút gầy yếu người trẻ tuổi, cái kia bị Hóa Kình đại cao thủ quát lớn lăn lại ngẩng mặt làm ngơ tọa hạ bánh nướng lăng đầu thanh. Vậy mà thiện tay một thanh bóp nát Hóa Kình đại cao thủ cổ tay, thiện tay lắc một cái đem người đánh bay khắc vào trong tường. Cái này mẹ hắn là quái vật gì? Tiêu sư đầu lĩnh nhất hầu nhấp đô phát ra khanh khách tiếng vang, phía sau lưng đã sớm bị mồ hôi lạnh triệt để thẩm thấu. Hắn hành tẩu giang hồ nửa đời, tự xưng là kiến thức rộng rãi, nhưng trước mắt một màn này triệt để lật đổ hắn nhận biết. Trong góc Tam tiểu thư cùng lão bột giờ phút này cũng triệt để mộng. Tam tiểu thư che miệng tay quên buông xuống, con mắt chừng đến căng tròn, nhìn xem tường trong hố thê thảm không gì sánh được Chu Bá, lại nhìn xem bên đống lửa chậm rãi gặm bánh nếp Vương Nguyên, nho nhỏ trong đầu tràn đầy thật to dấu chấm hỏi cùng khó nói nên lời hoang đường cảm giác. Lão bộc trong đôi mắt đục ngầu, càng là bộc phát ra khó có thể tin quan mang, gắt gao nhìn chằm chằm Vương Nguyên, phản phất muốn đem hắn từ trong ra ngoài nhìn đấu. Người trẻ tuổi kia đến cùng là ai? Vương Nguyên phản phất đối với trung quanh tĩnh mịch ánh mắt và bầu không khí không phát ra gì, hắn tinh tế nhai nuốt lấy trong miệng bánh nếp, nuốt xuống, sau đó cầm lấy ấm nước, lại uống một hớp nước. Lúc này mới chậm rãi quay đầu, ánh mắt bình tĩnh, nhìn về phía khảm tại tường trong hố, hấp hối, trong mắt chỉ còn lại có sợ hãi Chu Bá. Nhao nhao, Vương Nguyên mở miệng, thanh âm vẫn như cũ bình thản, lại như là băng lãnh phán quyết. Quấy rầy ta ăn cơm. Hắn dừng một chút, tựa hồ đang suy nghĩ xử lý như thế nào cái này tạm tâm nguyên. Sau đó, tại Vương Nguyên chậm rãi đứng dậy, tại cái kia Chu Bá bỗng nhiên phóng đại, tràn ngập cực hạn sợ hãi cùng cầu khẩn con ngươi nhìn soi mói. Vương Nguyên chỉ là đưa tay, cách không, nhẹ nhàng vung lên, động tác tùy ý đến phảng phất tại xua đuổi một con ruồi. Hô, một cỗ cô động đến cực hạn kinh khí vô hình, như là nặng nề pháo không khí, cách không đánh vào Chu Bá trên lồng ngực. Phanh, châm muộn huyết nhục tiếng bạo liệt. Chu Bá lồng ngực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sụp đổ xuống. Phía sau lưng đối ứng mặt tường, đột nhiên hướng ra phía ngoài nô ra, nổ tung một mảnh đá vụn. Hắn ngay cả kêu thảm đều không thể tái phát ra một tiếng. Trong mắt quan mang, cấp tốc cảm đạm, tan rã. Nghiêng đầu một cái, khí tức hoàn toàn không có. Hóa Kình trung kỳ đại võ sư, Chu Bá. Bị Vương Nguyên cách không một trường, thiện tay chụp chết, như là chụp chết một cái ong ong kêu con rồi. Làm xong đây hết thảy, Vương Nguyên phảng phất chỉ là hoàn thành một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Hắn lần nữa ngồi xuống, cầm lấy còn lại nửa khối bánh nếp, tiếp tục hết sức chuyên chú nướng đứng lên. trong miếu chỉ còn lại có đống lửa thiêu đốt thanh âm, phong tuyết âm thanh gào thét, cùng đám người cái kia thô trọng đến kiềm chế thở dốc. Trong miếu thời gian phản phất bị cái kia tiện tay vung lên tử vong đọc lại, chỉ có đống lửa nhảy nhót, bánh nếp mặt ngoài dầu chân bị thiêu đốt phát ra rất nhỏ ầm âm thanh, cùng ngoài miếu vĩnh viễn không có điểm dừng phong tuyết gào thét, còn tại chứng minh thế giới vận chuyển. Các tiêu sư cứng đờ đứng tại chỗ, liền hô hấp đều vô ý thức ngừng lại, sợ một tia dư thừa tiếng vang sẽ quấy nhiều đến cái kia ngồi tại bên đống lửa chuyên chú bánh nướng thân ảnh. Trong mắt bọn họ trước đó khinh thị thương hại xem náo nhiệt tâm tư đã sớm bị nghiền vỡ nát, thay vào đó là vô biên kính sợ cùng một loại đối mặt không phải người tồn tại bản năng sợ hãi. Hóa kình trung kỳ đại cao thủ a, tại trong nhận biết của bọn hắn đó là có thể khai tông lập phái xương bám một phương đại nhân vật. Cứ như vậy cách không một trường chụp chết, giống chụp chết một con muỗi. Cái này Bùi Lão Tròn người trẻ tuổi đến cùng là thần thánh phương nào? Tiêu sư đầu lĩnh phía sau lưng mồ hôi lạnh đã lạnh buốt thấu xương, trong lòng của hắn chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu, cung kính, tuyệt đối cung kính, tuyệt không thể có chút mạo phạm. Trong góc Tam tiểu thư cùng lão bộc đồng dạng ở vào to lớn rung động cùng mở mịt bên trong, tuyệt sử phùng sinh cuồng hỉ còn chưa dâng lên liền bị trước mắt cái này vượt qua lý giải một màn triệt để tách ra. Tam tiểu thư sững sờ nhìn xem Vương Nguyên bình tĩnh bên mặt, lại nhìn xem tưởng trong hố cố kia tử trạng thê thảm thi thể. Chú bá, cái kia ở trong mắt nàng như là ác mộng, không thể chiến thắng ác ma. Cứ như vậy chết, bị cái này nhìn lớn hơn mình không được mấy tuổi tiến đến chỉ muốn tránh cái tuyết người trẻ tuổi tiện tay giết chết. Nàng cảm giác mình đầu óc có chút không đủ dùng. Lão bộc chấn kinh càng sâu, hắn tu vi mặc dù phế, nhãn lực còn tại, hắn có thể cảm giác được Vương Nguyên lúc xuất thủ cái kia cô biến nặng thành nhẹ nhàng, cô động thuần túy tới cực điểm kinh lực, tuyệt không phải bình thường hóa kình. Nhưng so sánh càng quan trọng hơn là phần kia hờ hững, đối với sinh mạng hờ hững, đối với cường địch hờ hững, phản phất chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Phần tâm tính này so với hắn thực lực càng khiến người ta tìm đập nhanh. Tiểu thư lão bộc dụng thanh âm cực thấp, mang theo không ức chế được run rẩy, người này sâu không lường được, tuyệt không phải người qua đường tầm thường. Chúng ta có lẽ hắn lời còn chưa dứt, nhưng ý tứ rất rõ ràng, đây có lẽ là trong tuyệt cảnh không tưởng tượng được chuyện cơ. Đúng lúc này Vương Nguyên trong tay khối kia bánh nếp tựa hồ nương xong, hắn cầm lên thổi thổi nhiệt khí, lại cắn một cái, cẩn thận nhấm nuốt nuốt xuống. Sau đó hắn phủi tay bên trên bánh mảnh, rốt cục lần nữa ngẩng đầu lên, ánh mắt bình tĩnh đảo qua trong miếu đám người. Mỗi một cái bị ánh mắt của hắn đảo qua người đều vô ý thức căng thẳng thân thể, cúi đầu xuống, không dám cùng hắn đối mặt. Ngay cả cái kia Tam tiểu thư cũng cuống quýt rời đi ánh mắt, trái tim đập bịch bịch. Cuối cùng Vương Nguyên ánh mắt rơi vào tường trong hố Chu Bá trên thi thể, hơi nhíu nhíu mày, tựa hồ cảm thấy thi thể này còn tại đó, có chút chướng mắt, cũng có chút bẩn. Chương 129 lục giai dị thú làm. Chương 129 lục giai dị thú làm. Vương Nguyên ánh mắt lúc này mới chuyển hướng đám kia câm như hến tiêu sư. Các ngươi, hắn mở miệng, thanh âm vẫn như cũ bình thản. Các tiêu sư toàn thân run lên. Tiêu sư đầu lĩnh liền đội vàng tiến lên một bước, ôm quyền cong người, thanh âm mang theo trước nay chưa có cung kính cùng sợ hãi, "Trước tiền bối có gì phân phó?" "Vãn bối các loại, tuyệt không dám nhiễu tiền bối thanh tịnh." Vương Nguyên nhìn hắn một cái, lại nhìn một chút bọn hắn bảo hộ ở giữa hàng hóa. "Có mối sao?" "A." Tiêu sư đầu lĩnh sững sờ, cho là mình nghe lầm. "Đi đường, lương khô phai nhạt." Vương Nguyên bổ sung một câu, ngữ khí vẫn như cũ không có gì chập trùng. "Có." Tiêu sư đầu lĩnh kịp phản ứng, vội vàng từ trong lồng ngực của mình móc ra một cái dùng túi giấy dầu đến cực kỳ chặt chẽ bọc nhỏ. Hai tay dâng, cẩn thận từng ly từng tí đưa tới Vương Nguyên trước mặt. "Tốt nhất muối xanh, tiền bối xin mời dùng." Vương Nguyên tiếp nhận, mở ra giấy dầu, dùng ngón tay vê thành một chút, đều rơi tại còn lại nửa khối bánh nếp bên trên. Sau đó, tiếp tục chậm rãi bắt đầu ăn. Phảng phất vừa rồi trong nháy mắt để cho người ta hôi phi yên diệt, căn bản không phải hắn. Tiêu sư đầu lĩnh không dám lui về, vẫn như cũ không người đứng ở một bên, cái trán đầy mồ hôi. Những tiêu sư khác càng là ngay cả thở mạnh cũng không dám. Vương Nguyên ăn xong cuối cùng một ngụm bánh nếp, lại uống hết mấy ngụm nước. Cảm giác trong bụng phong phú, trên người hàn khí cũng bị đống lửa xua tan không ít. Hắn đứng người lên, vô vô bụi đất trên người, một lần nữa cong tốt bao quần áo. Ánh mắt rốt cục rơi vào nơi hẻo lánh cái kia chủ tớ trên thân hai người. Tam tiểu thư cùng lão phó lập tức khẩn trương lên. Lão phó dây rủa lấy muốn đem Tam tiểu thư hộ đến càng kín chút, nhưng động tác lại có vẻ như vậy vô lực. Vương Nguyên nhìn bọn hắn mấy giây, ánh mắt bình tĩnh không lay động, đã không hiếu kỳ, cũng không thương hại, càng không tham lam, tựa như nhìn thấy ven đường hai khối hơi đặc biệt tảng đá. Sau đó hắn rời đi ánh mắt, phản phất chỉ là xác nhận một chút nơi đó có người. Hắn chuyển hướng tiêu sư đầu lĩnh, tuyết ngừng trước đó, ta sẽ ở này nghỉ ngơi, các ngươi an tĩnh chút. Ngữ khí bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ ý vị, là văn bối minh bạch, tuyệt không dám quấy rầy tiền bối. Tiêu sư đầu lĩnh như được đại xá, liên tục cam đoan. Vương Nguyên không tiếp tục để ý bọn hắn, đi đến trong miếu một cái khác tránh gió tương đối sạch sẽ nơi hẻo lánh, dựa vào vách tường đem áo choàng che kín, vành nón kéo thấp, nhắm mắt lại, đúng là thật, bắt đầu nghỉ ngơi. Hô hấp rất nhanh trở nên đều đều kéo dài, phản phất vừa rồi hết thảy đối với hắn mà nói thật chỉ là không có ý nghĩa nhạc đệm. Ăn cơm, nghỉ ngơi, như vậy mà thôi. Trong miếu lần nữa lâm vào yên tĩnh, đúng âm thanh bên trong chậm chạp trôi qua. Phong tuyết tựa hồ nhỏ chút, nhưng còn xa mới tới ngừng thời điểm. Vương Nguyên ngồi dựa vào nơi hẻo lánh, áo choàng quả thân, vành nón buông xuống, hô hấp đều kéo dài, phảng phất thật chìm vào mộng đẹp. Nhưng trong miếu những người khác, vô luận là tiêu sư còn là đối với cái kia chủ tớ, lại không người dám có chút buông lỏng. Nhất là trong góc tam tiểu thư cùng lão phó. Sống sót sau hai nạn may mắn dần dần rút đi, hiện thực cảm giác cấp bách một lần nữa xông lên đầu. Chu Bá dù chết, nhưng truy sát sẽ không đình chỉ. Nhị thúc phái ra, tuyệt không có khả năng chỉ có Chu Bá một người. Nơi đây vẫn không an toàn, nhất định phải nhanh rời đi, tiến về phủ thành, tìm kiếm một đường kia xa vời sinh cơ. Tam tiểu thư ánh mắt không tự chủ được, lần nữa rơi vào cái kia bụi thân ảnh mặc áo choàng bên trên. Cường đại, thần bí, lãnh khốc. Trong nháy mắt diệt sát hóa kình trung kỳ Chu Bá, hủy thi di tích, thủ đoạn dứt khoát làm cho người khác trái tim băng giá. Nhưng hắn tựa hồ cũng không ác ý, chỉ ít trước mắt không có, mà lại hắn cũng muốn đi phủ thành phương hướng đi. Một cái to gan suy nghĩ, như là cỏ dại giống như trong lòng nàng sinh trưởng tốt. Nếu có được người này che chở, dù là chỉ là một đoạn lộ trình, có lẽ thật có sinh cơ. Nàng cắn cắn sớm đã mất đi huyết sắc môi dưới, trong mắt lóe lên một tia giấy rủa, lập tức hóa thành kiên quyết. Nhẹ nhàng kéo một chút lao phò ống tay áo, dùng cực thấp khí tiếng nói, "Phúc bá, chúng ta có thể hay không cầu vị tiền bối kia?" Lão phó Phúc bá trong đôi mắt đục ngầu đồng dạng hiện lên ý động, nhưng càng nhiều hơn chính là sầu lo. Hắn sống lâu như vậy, nhìn càng thêm rõ ràng, loại nhân vật kia, tâm tính khó lường, xem nhân mạng như cỏ rác, sao lại tùy tiện làm người sử dụng, tùy tiện mở miệng phúc họa nạn liệu. Nhưng dưới mắt còn có lựa chọn tốt hơn sao? Nhìn xem tiểu thư trong mắt cái kia cuối cùng một tia quật cường cầu sinh chi hỏa, Phúc bá thầm than một tiếng, khẽ gật đầu. Tam tiểu thư hít sâu một hơi, cố gắng bình phục nhịp tim đập loạn cào cào, sửa sang lại một chút xốc xếp áo bào cùng búi tóc. Nàng đứng người lên, bước chân có chút phù phiếm, lại tận lực ổn định, hướng phía Vương Nguyên nghỉ ngơi nơi hẻo lánh, cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Tại khoảng cách Vương Nguyên ước chừng xa một trượng địa phương, nàng ngừng lại, không còn dám tới gần. Sau đó, nàng quỳ gối, đúng là trực tiếp quỳ xuống. Tiền bối, thanh âm của nàng mang theo tận lực kiềm chế run rẩy, lại cố gắng bảo trì rõ ràng. Vạn bối Lâm Văn Thu, khấu tạ tiền bối ân cứu mạng. Nói, nàng lại thật đối với Vương Nguyên, cung cung kính kính dập đầu một cái. Sau lưng Phúc Ba thấy thế, cũng cuống quýt dãy rủa lấy đứng dậy, muốn quỳ xuống. Nhưng mà, Vương Nguyên bên kia không phản ứng chút nào, vẫn như cũ dựa vào tường mà ngồi, hô hấp đều, phản phất thật ngủ thiết đi, căn bản không nghe thấy. Lâm Vãn Thu trong lòng căng thẳng, nhưng cũng không từ bỏ. Nàng ngẩng đầu, tiếp tục nói, "Tiền bối, vạn bối thân phụ huyết hải thâm cửu, bị gia tộc chí thân truy sát, muốn tiến về Vân Châu phủ thành cầu một chút hy vọng sống. Nhưng con đường phía trước gian nguy, truy sát không chỉ. Vạn bối tự biết thân phận không quan trọng, vốn không dám yêu cầu xa vời. Nhưng tiền bối thực lực thông huyền, lòng dạ từ bi, lại tựa hồ cũng phải tiến về phủ thành." Phương hướng nàng dừng một chút, dùng hết toàn thân dũng khí, nói ra hoạch tâm nhất thỉnh cầu, "Vạn bối cả gan, khẩn cầu tiền bối, có thể hay không cho vạn bối cùng Phúc bá đi theo tiền bối một đoạn lộ trình? Không cần tiền bối cố ý trông nom, chỉ cầu có thể ở tiền bối bên người, mượn tiền bối dư uy, chấn nhiếp đạo trích. Vạn bối nguyện dâng lên tất cả tài vật, cùng trong nhà bí tàng một chút đối với tu luyện hữu ích dược liệu bảo vật, làm tạ ơn." Nói xong, nàng lần nữa ép xuống thân, cái chán chạm đất, lặng lặng chờ đợi, tim đập như trống trầu. Phúc bá cũng khẩn trương mà nhìn xem Vương Nguyên. Trong miếu những tiêu sư khác, mặc dù cách khá xa, nhưng cũng mơ hồ nghe được Lâm Vãn Thu lời nói. Trong lòng không khỏi cảm khái nữ tử này lớn mật cùng bất đắc dĩ, đồng thời cũng tò mò vị tiền bối thần bí kia sẽ như thế nào đáp lại. Nhưng mà, 10 hơi, 20 hơi thở, Vương Nguyên bên kia vẫn không có bất luận động tĩnh gì, thậm chí liền hô hấp tần suất đều không có mảy may biến hóa. Phản phất Lâm Vãn Thu khẩn cầu, hứa hẹn, cũng chỉ là thổi qua bên tai một trận gió nhẹ. Không nhìn, chết để coi thường. Lâm Vãn Thu tâm một chút xíu chìm xuống dưới, băng lãnh tuyệt vọng lần nữa bắt đầu lan tràn. Quả nhiên, không được sao? Chính mình điểm ấy thẻ đánh bạc, tại bực này nhân vật trong mắt, chỉ sợ không đáng một đồng đi. Những cái được gọi là tài vật, phổ thông dược liệu, đối với có thể tiện tay đánh giết hóa kình trung kỳ cường giả tới nói, đáng là gì? Nàng nằm dạp trên mặt đất, đầu ngón tay bởi vì dùng sức mà khảm vào băng lãnh mặt đất, run nhẹ nhẹ. Không cam tâm. Thật không cam tâm a. Phụ thân chết thảm bộ dáng, nhị thúc cái kia giữ tợn sắc mặt, một đường đảo vòng kinh hoàng cùng tuyệt vọng. Chẳng lẽ thật dừng ở đây rồi sao? Ngay tại nàng cơ hồ muốn từ bỏ, nước mắt sắp tràn mi mà ra thời điểm, Phúc bá chợt nhớ tới cái gì. Chương 130, thí nghiệm thuốc. Vật đại bổ. Chương 130, thí nghiệm thuốc. Vật đại bổ. Phúc bá chợt nhớ tới cái gì? Hắn con mắt đục ngầu đông nhiên sáng lên, dùng hết khí lực, hạ giọng, gấp rút đối với Lâm Vãn Thu nói ra, "Tiểu thư, tiểu thư." Lao nâu nghĩ tới, "Lao ra." Lão gia năm đó không phải từng cơ duyên xảo hợp, từng chiếm được một khối nhỏ Lâm Vãn Thu nghe vậy, đầu tiên là khẽ giật mình. Lập tức, phản phất cũng nhớ tới cái gì. Trong mắt đống nhiên bộc phát ra khó có thể tin qua mang, hỗn hợp có hy vọng cuối cùng. Nàng đống nhiên ngẩng đầu, cũng không lo được rất nhiều. Đưa tay, run rẩy, từ chính mình tiếp thân tầng trong nhất trong quần áo. Móc ra to bằng một bàn tay, dùng nhiều tầng thượng đẳng nhất chống nước vải dầu cùng giấy bạc, bịt kín đến cực kỳ chặt chẽ bằng phẳng bọc nhỏ. Bọc nhỏ vào tay, lại ẩn ẩn tản ra một tia cực kỳ yếu ớt, nhưng lại làm kẻ khác tim đập nhanh ấm áp. Phản phất bên trong bao quanh không phải tử vật, mà là một đoàn ngủ say nham tương. Tiền bối. Lâm Vãn Thu thanh âm bởi vì kích động cùng khẩn trương mà có chút biến điệu. Nàng hai tay dâng cái kia bọc nhỏ, giơ lên cao cao. Vãn bối. Vãn bối còn có vật này. Đây là gia phụ trước kia cơ duyên đoạt được, chính là một khối lục giai dị thú xích viêm địa long tâm đầu tinh huyết ngưng tụ nướng mà thành thịt khô, ẩn chứa trong đó cực kỳ tinh thuần khổng lồ khí huyết tinh hoa cùng hỏa hành lực lượng bản nguyên, đối với võ giả rèn luyện khí huyết, cường hóa thể phách, cảm ngộ hỏa hành kinh lực có lớn lao ích lợi. Nó giá trị có thể so với đoán cốt cảnh cường giả quanh năm ôn dưỡng bản mệnh bảo vật. Gia phụ một mực chân tàng, chưa từng bỏ được sử dụng. Hôm nay vãn bối nguyện lấy vật này, khẩn cầu tiền bối hộ chúng ta đến phụ thành. Lục giai dị thú thịt khô, xích viêm địa long, một mực không phản ứng chút nào Vương Nguyên. Cái kia buông xuống dưới vành nón, hai mắt nhắm chặt, chậm rãi mở ra. Một tia hỏa diễm màu xích kim hư ảnh tại đáy mắt chỗ sâu lóe lên một cái rồi biến mất. Ánh mắt của hắn như là như thực chất, rơi vào Lâm Vãn Thu trong tay, cái kia bị nghiêm mật bao khỏa bằng phẳng bọc nhỏ bên trên. Trong miếu không khí phảng phất tại giờ khắc này đột nhiên ngưng trệ, ánh mắt mọi người đều tập trung tại Vương Nguyên cái kia bỗng nhiên mở ra hai mắt, cùng Lâm Vãn Thu trong tay cái kia tản ra yếu ớt ấm áp bằng phẳng bọc nhỏ bên trên. Lục giai dị thú thì khô, xích viêm địa long, cho dù là đối với võ đạo hiểu rõ không sâu các tiêu sư, cũng đã được nghe nói lục giai dị thú khủng bố cùng chân quý, đó là đủ để địch nổi nhân loại đoán cốt cảnh cường giả nhân vật đáng sợ. Nó tâm đầu tinh huyết ngưng tụ nướng thịt khô, ẩn chứa khí huyết tinh hoa cùng lực lượng bản nguyên, đối với bất kỳ võ giả nào mà nói, đều là tha thiết ước mơ chí bảo, đủ để gây nên hoa kình, thậm chí đoán cốt cảnh cường giả điên cuồng tranh đoạt. Cái này chạy nạn tiểu thư, vậy mà người mang trọng bảo như thế, khó trách sẽ bị đuổi giết. Tiểu sư đầu lĩnh bọn người nhìn về phía Lâm Vãn Thu, ánh mắt trong nháy mắt trở nên không gì sánh được phức tạp. Có chấn kinh, có tham lam chợt lóe lên, nhưng càng nhiều là sợ hãi. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Cái đồ chơi này là củ khoai nóng bỏng tay, đòi mạng phụ chú. Mà Vương Nguyên, ánh mắt của hắn từng tấc đảo qua bao khoản này. Thông tuệ linh minh thiên phú tự nhiên lưu truyền. Hắn phảng phất có thể nhìn đến vài dầu giấy bạc phía dưới, khối thịt kia làm bên trong ẩn chứa bàng bạc như núi lửa, tinh thuần như nham tương sinh mệnh năng lượng. Thậm chí, ẩn ẩn có thể cảm giác được một tia man hoang, giữ dần lưu lại ý chí. Là thật, mà lại phẩm chất cực cao. Đối với hắn lực hấp dẫn, không thể nghi ngờ. Long cân hổ cốt tầng thứ 2 căn cơ, cần tầng thứ cao hơn năng lượng đến đổ vào, cường hóa. Bốn loại kinh lực dung hợp cùng tăng lên, cũng cần càng nhiều thuộc tính khác nhau phẩm chất cao tài nguyên. Cái này lục giai xích viêm địa long thịt khô, đúng là hắn trước mắt nhu cầu cấp bách đồ vật. Nó giá trị, viễn siêu hộ tống một đoạn lộ trình bỏ ra. Trầm mặc. Tại Vương Nguyên ánh mắt nhìn soi mói, Lâm Vãn Thu cảm giác thời gian trôi qua vô cùng dài. Mỗi một hơi thở, cũng giống như một năm. Nàng hai tay giơ bọc nhỏ, run nhẹ nhẹ, đầu ngón tay lạnh bớt. Thấp thỏm trong lòng tới cực điểm. Đối phương sẽ đáp ứng sao? Hay là trực tiếp cắt đoạn? Lấy đối phương thực lực, như muốn mạnh mẽ bắt lấy, nàng cùng phúc bá, căn bản không có mảy may sức phản kháng. Ngay tại nàng cơ hồ muốn chống đỡ không nổi lúc, Vương Nguyên cuối cùng mở miệng. Thanh âm vẫn như cũ bình thản, nghe không ra hỉ nộ. Đồ vật, trước cho ta. Lâm Vãn Thu trong lòng đống nhiên trầm xuống. Trước cho. Vạn nhất đối phương cầm đồ vật, không nhận nợ làm sao bây giờ? Nàng vô ý thức, đem bọc nhỏ trở về rụt rụt. Nhưng lập tức, nàng liền ý thức đến cử động của mình buồn cười biết bao. Trước thực lực tuyệt đối, nàng có tư cách có kẻ mặc cả sao? Không cho, đối phương chẳng lẽ liền không thể đoạn? Nàng cắn răng, trong lòng thiên nhân giao chiến. Cuối cùng, dục vọng cầu sinh, cùng đối với Vương Nguyên cái kia sâu không lường được dưới thực lực, tựa hồ vẫn còn tồn tại một kia không hiểu tín nhiệm, để nàng làm ra quyết định. Nàng hai tay đem bọc nhỏ, chậm rãi đưa về phía Vương Nguyên. Tiền bối, xin mời. Vương Nguyên không có lập tức đi đón. Ánh mắt của hắn chuyển hướng một bên khẩn trương nhìn chăm chú Phúc Bá. Ngươi, ăn một chút. Ngữ khí không thể nghi ngờ. Thử độc, hoặc là nói, nghiệm chứng. Phúc Bá sững sờ, lập tức minh bạch Vương Nguyên dụng ý, trên mặt hắn hiện lên một tia đắng chát, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại thản nhiên. Có thể chủ trì nhà thí nghiệm thuốc, vốn là gia phó bản phận. Huống chi, đây có lẽ là duy nhất có thể làm cho vị cường giả bí ẩn này yên tâm, từ đó đáp ứng che chở tiểu thư phương pháp. Là, tiền bối. Phúc Bá run rẩy mà tiến lên, từ Lâm Vãn Thu trong tay tiếp nhận bọc nhỏ. Hắn cẩn thận từng ly từng tí, từng tầng để lộ cái kia nghiêm mật vải dầu cùng giấy bạc. Đến lúc cuối cùng một tầng lúc mở ra, một cỗ nồng đậm đến tan không ra mùi thịt, hỗn hợp có một loại hương vực, dương cương. Phản phất có thể đốt lên không khí năng lượng kỳ dị ba động, trong nháy mắt tràn ngập ra. Trong miếu nhiệt độ tựa hồ cũng ẩn ẩn lên cao mấy phần. Đống lửa quang mang tại cố khí tức này làm nổi bật bên dưới, đều lộ ra ảm đạm. Chỉ gặp một khối ước trường trưởng thành bàn tay 1/3 lớn nhỏ, đỏ sậm như ngưng kết nham tương, hoa văn tỉ mỉ như vảy rồng, mặt ngoài hiện ra một tầng nhàn nhạt màu đỏ vàng quang trạch thì khô, lặng lặng nằm tại giấy dầu trung tâm. Chỉ là nhìn xem, cũng làm người ta khí huyết có chút dao động. Phúc Bá nuốt ngụm nước bọt, rũa ra khô gầy ngón tay, cẩn thận từng ly từng tí, từ thịt khô bên dưới vẻ so hạt gạo lớn hơn không được bao nhiêu một kia, để vào trong miệng, hắn thậm chí không dám nhấm nhướt, trực tiếp nuốt xuống. Sau một khắc, Phúc Bá cái kia nguyên bản tái nhợt trên khuôn mặt tiểu tụy, đột nhiên dâng lên một cỗ không bình thường ửng hồng. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể run nhẹ nhẹ. Phản phất có một cỗ nóng bỏng hòa lưu, tại hắn khô cạn suy bại trong kinh mạch đột nhiên nổ tung. Nô! Hắn che ngực, cái trán trong nháy mắt chảy ra mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu. Nhưng trong ánh mắt lại bộc phát ra khó có thể tin kinh hỉ. Hắn có thể cảm giác được, cái kia một tia thịt khô bên trong ẩn chứa tinh thuần năng lượng, mặc dù cường bạo nhưng cũng không có độc tính, ngược lại đang nhanh chóng tẩm bổ hắn sớm đã khô kiệt khí huyết, chữa trị một chút năm xưa ám thương. Thậm chí để hắn cái kia đình trệ nhiều năm, cơ hồ phế bỏ tu vi, đều ẩn ẩn có một tia buông lòng dấu hiệu. Nhỏ, tiểu thư, không có. không có vấn đề. Là thật. Vật đại bổ. Phúc Bá thở hổn hển, Đức Quang nói ra, mang trên mặt kích động. Chương 131, âm phách thực tâm kình. Chương 131, âm phách thực tâm kình. Lâm Vãn Thu nghe vậy, thoáng nhẹ nhàng thở ra. Vương Nguyên ánh mắt, lúc này mới một lần nữa trở xuống thịt khô kia bên trên. Hắn vươn tay, từ Phúc Bá trong tay, nhận lấy còn lại đại bộ phận thịt khô. Sau đó, hắn cũng như Phúc Bá một dạng, chỉ bóp hạ so móng tay còn muốn nhỏ một chút xíu, để vào trong miệng, không có nhấm nuốt. Thịt khô cửa vào trong ngáy mắt, tựa như cùng rơi vào lăn dầu giọt nước. Vâng. Một cỗ tinh thuần, bàng bạc, thường hực đến cực hạn khí huyết tinh hoa, trong nháy mắt tại Vương Nguyên trong miệng tăng ra, giống như một đạo áp xúc nham tương, thuận hết hầu, ầm vang xông vào tứ chi bách hải của hắn. Ông, thể nội, cái kia cường hóa đến tầng thứ 2 long cân hộ cốt, phát ra vui thích anh minh. Phản phất hạn hắn đã lâu đại địa, nên đón cam lâm. Toàn thân mỗi một cái tế bào đều tại tham lam mút vào cái này phẩm chất cao năng lượng. Càng làm cho Vương Nguyên chấn động trong lòng chính là, chỗ ngực tiên phú châu ấn ký, tại thời khắc này, đột nhiên trở nên nóng hổi. Một cỗ xa so với trước đó hấp thu ngũ giai long ngạc thịt khô lúc to lớn hơn, càng thêm tinh thuần dòng năng lượng, như là vỡ đê giang hà, bị thiên phú châu điên cuồng hấp thu, thôn phệ. Năng lượng hấp thu bên trong, trước mắt năng lượng 45100 năng lượng hấp thu bên trong, trước mắt năng lượng 48100 năng lượng hấp thu bên trong, trước mắt năng lượng 52100. Vẹn vẹn cái này một chút xíu, không kịp cả khối thịt khô 1/20 phân lượng, liên để hắn thiên phú châu bổ sung năng lượng tiến độ, mắt trần có thể thấy tiêu thăng. Vương Nguyên trong mắt, cái kia hỏa diễm màu xích kim hư ảnh không bị khống chế lóe lên một cái rồi biến mất. Trên mặt, mặc dù bình tĩnh như trước, nhưng ở sâu trong nội tâm lại dâng lên một cỗ mãnh liệt mừng rỡ. Cái này lục giai xích viêm địa long thịt khô năng lượng phẩm chất cùng tổng lượng, viễn siêu lúc trước hắn dự tính. Dựa theo tiến độ này, nếu có thể đem cái này nguyên một khối thịt làm xong toàn bộ tiêu tán hóa hấp thu, lại phối hợp trên đường khả năng lấy được mặt khác tài nguyên, đến phủ thành thời điểm, có lẽ thật đầy đủ treo chống hắn tiến hành xuống một lần thiên phú thức tỉnh. Lần thứ tư thiên phú thức tỉnh sẽ mang đến như thế nào thủy biến? Vương Nguyên trong lòng tràn đầy chờ mong. Hắn từ từ mở mắt, ánh mắt một lần nữa rơi vào tâm thần bất định bất an Lâm Vãn Thu cùng thở dốc chưa định Phúc Bá trên thân. Có thể, Vương Nguyên thanh âm vẫn như cũ bình thản, nhưng nghe tại Lâm Vãn Thu trong tai lại như là tiếng trời. Ta sẽ đưa các ngươi đến phủ thành. Nhưng hắn dừng một chút, nhìn về phía Lâm Vãn Thu. Thì cô, hiện tại về ta. Trên đường, nghe ta an bài. Nếu có nguy hiểm, ta sẽ ra tay. Nếu các ngươi tự tác chủ trương, rước lấy phiền phức, hoặc ý đồ đổi ý, Vương Nguyên không có nói tiếp. Nhưng này bình tĩnh trong ánh mắt chợt lóe lên băng lãnh, để Lâm Vãn Thu cùng Phúc Bá đồng thời dùng mình một cái. Vãn bối minh bạch, hết thảy mặc cho tiền bối phân phó. Tuyệt không hài lòng. Lâm Vãn Thu vội vàng đáp, thanh âm mang theo sống sót sau tai nạn kích động. Vương Nguyên không cần phải nhiều lời nữa, cầm trong tay còn lại thịt khô một lần nữa dùng túi giấy dầu tốt, thiết thân thu hồi. Sau đó, một lần nữa che kín áo choàng, dựa vào về vết tường. Tuyết ngừng, xuất phát. Nói xong, hắn lần nữa nhắm mắt lại. Lâm Vãn Thu cùng Phúc Bá liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được khó có thể tin may mắn cũng như chút được gánh nặng. Mặc dù bỏ ra gia tộc chân tàng trí bảo, nhưng vậy bảo vệ đi phủ thành đường cũng có một chút hy vọng sống. Hai người lặng lẽ lui trở về nơi hẻo lánh, chăm chú dựa chung một chỗ, trong lòng tràn đầy đối với con đường phía trước tâm thần bất định cùng một tia yếu ớt hy vọng. Trong miếu lần nữa an tĩnh lại, chỉ có phong tuyết âm thanh, đống lửa âm thanh cùng đám người riêng phần mình chập trùng tâm tư. Vương Nguyên tựa ở trên tường, cảm thụ được thể nội cái kia chưa hoàn toàn lắng lại nóng bỏng năng lượng tinh thuần dư vị. Chuyến này thật là có thu hoạch. Đồng thời hắn nương tựa theo giác quan cường đại lực, cũng từ đầu đến cuối lưu ý lấy trong miếu bên ngoài động tĩnh. Khi xác nhận Lâm Vãn Thu chủ tớ hai người đã thối lui đến nơi hẻo lánh an tĩnh lại, những yêu sư kia cũng càng phát ra cẩn thận từng ly từng tí không dám lô mắng sau. Vương Nguyên suy nghĩ, mới thoáng chuyển hướng một chuyện khác. Cái kia bị hắn tiện tay trục chết, hóa thành cho bụi chủ bá, hóa kình trung kỳ cao thủ, lại là phụ mệnh đuổi bắt gia tộc nhân vật trọng yếu. Trên thân, dù sao cũng nên có nhiều thứ đi. Mặc dù xác suất lớn so ra kém lục giai thịt khô bực này trí bảo, nhưng chân mũi cũng là thịt. Nhất là tại sắp tiến về phủ thành, cần đại lượng tiền tài nguyên chuẩn bị, mua sắm cần thiết vật phẩm tình huống dưới. Nhiều chút ngoài định mức chi tài luôn luôn tốt. Tâm niệm vừa động, Vương Nguyên đứng dậy từ chu bá trên thân lục soát tìm kiếm mấy món vật phẩm. Một viên xúc tu lạnh bước, tính chất cứng rắn kim loại đen lệnh bài, chính diện khắc lấy một cái vặn mẹo mặt quỷ đồ án, mặt sau là một chút xem không hiểu phù văn. Xác nhận chu bá lệnh bài thân phận hoặc là một loại nào đó tín vật, một trong dùng túi giấy dầu lấy thật dày kim phiếu. Vương Nguyên một chút cảm giác mệnh giá không nhỏ, cộng lại sợ là có mấy ngàn lượng hoàng kim. Đây cũng là một bút không nhỏ tiền của phi nghĩa. Một cái bằng phẳng hộp ngọc vào tay ôn luận, mở ra một cái khe hở, bên trong là mấy quả lớn chừng trái nhãn, màu sắc đỏ sậm, tản ra nhàn nhạt ngai ngái dị hương đang dược. Vương Nguyên mặc dù không biết cụ thể đan danh, nhưng bằng mượn thông tuệ linh minh cảm giác, có thể đánh giá ra mấy viên đan dược này dược tính mãnh liệt, ẩn chứa tinh thuần khí huyết, nhưng cũng xen lẫn một tia âm hàn tà khí. Xác nhận một loại nào đó trong thời gian ngắn kích phát tiềm lực hoặc chữa thương tà đạo đan dược, tác dụng phụ chỉ sợ không nhỏ. Cuối cùng, là một bản chất liệu đặc thù, vào tay nhẹ như không có vật gì, trang bìa đen kịt, không có bất kỳ cái gì chữ viết sách mỏng. Lật ra, bên trong là lít nha lít nhít cực nhỏ chữ nhỏ, ghi lại một môn tên là âm phách thực tâm kình công pháp. Thô sơ giản lược đảo qua vài lần, môn công pháp này đi là cực đoan âm độc, hại người hích ta con đường. tu luyện cần hấp thu âm sát chi khí, sinh linh oán nghiệm, thậm chí trực tiếp luyện hóa hắn nhân hồn phách tinh huyết đến lớn mạnh tự thân kinh lực. Kinh lực đặc tính âm hàn ác độc, chuyên thực kinh mạch, tổn hại thần hồn, người chúng như giỏi trong xương, thống khổ bất phận, lại rất khó khu trừ. Trong đó còn ghi lại mấy loại cực kỳ tàn nhẫn nguyên bộ võ kỹ cùng bí thuật, thì như rút hồn tay thực tâm chỉ các loại, chính là Chu Ba trước đó thi triển âm phong thực cốt trưởng đầu nguồn. Ta môn ma đạo, Vương Nguyên trong lòng đánh giá, loại công pháp này mặc dù tiền kỳ tiến triển khả năng tương đối nhanh, uy lực cũng lộ ra quỷ dị ác độc, nhưng căn cơ phù phiếm, hai họa ngầm cực lớn, lại quá trình tu luyện thường thường cần tạo bên dưới vô số sát nghiệt, làm đất trời báng giận. Mặc dù Vương Nguyên chính mình giết người cũng không nương tay, nhưng hắn theo đuổi là tự thân lực lượng thuần túy cường đại, mà không phải loại này vận mẹo ta đạo. Càng quan trọng hơn là, cùng hắn tự thân trầm ổn nặng nghề đường hoàng chính đạo kinh lực hệ thống không hợp nhau, thậm chí xung đột, cưỡng ép kiêm tu có hại vô ích. Bất quá Vương Nguyên nghĩ lại, trong đó một chút kinh lực vận dụng xảo nghĩ, nhất là thuộc tính âm hàn thẩm thấu, an mòn phương thức công kích cũng là có chỗ độc đáo. Mặc dù ta sẽ không đi tu luyện, nhưng có thể tham khảo tham khảo, dung nhập ta tự thân kinh lực hệ thống bên trong, phong phú đối địch thủ đoạn. Chỉ tìm hiểu một chút loại này ta công đặc điểm, về sau đối đầu tu luyện cùng loại công pháp địch nhân cũng có thể biết người biết ta. Về phần lệnh bài kia, kim phiếu, đan dược. Lệnh bài có lẽ về sau có thể có chút dùng, tỉ như giả mạo thân phận hoặc là làm manh mối, trước thu. Kim phiếu là thực sự đồng tiền mạnh, đến phủ thành liền có thể dùng. Đan dược, dược tính quá tà, tác dụng phụ không rõ, tạm thời sẽ không dùng. Nhưng có lẽ tại một ít trường hợp đặc thù có thể phát huy được tác dụng, cũng trước thu. Chương 132, Bạch Mã Tuyết Ảnh. Chương 132, Bạch Mã Tuyết Ảnh. Vương Nguyên đem những thu hoạch này phân loại, thích đáng tiếp thân cất kỹ. Động tác nhanh nhẹn mà ẩn nấp. Làm xong đây hết thảy, hắn một lần nữa đem lực chú ý quay lại thể nội năng lượng tiêu hóa, cùng đối với ngoại giới hoàn cảnh cảm giác. Phong tuyết tựa hồ thật đang dần dần thu nhỏ, tiếng gió gào thét không còn thê thảm như vậy. Từ miếu hoang khe hở nhìn lại, bên ngoài tung bay bông tuyết cũng thừa thớt không ít. Xem ra không bao lâu liền có thể xuất phát. Vương Nguyên trong lòng tính toán lộ tuyến cùng thời gian. Có Lâm Vãn Thu chủ tớ hai cái này vướng víu tốc độ khẳng định sẽ thụ ảnh hưởng, nhưng có Lục Giai thịt khô phần này thù lao cũng là đáng giá. Mà lại trên đường có lẽ còn có thể gặp được chút ngoại ý muốn chi tài. Thì như Lâm Vãn Thu nhị thúc phái tới những truy binh khác. Vương Nguyên khoe miệng lần nữa câu lên một tia nhỏ không thể thấy dáng tươi cười. Hy vọng người tới trên thân có thể có chút đồ tốt. Đừng giống Chu Ba dạng này, trừ điểm kim phiếu cùng một bản tác dụng không lớn tà công, cũng không có cái gì chất béo. Hắn từ từ nhắm hai mắt, yên lặng điều chỉnh trạng thái, chờ đợi tuyết ngừng. Một đêm đi qua, trong miếu đổ nát, đống lửa đốt hết, chỉ còn lại có một đống đỏ sậm cho tàn, tản ra cuối cùng một tia yếu ớt ấm áp. Thiên quang xuyên thấu qua rách nát song cửa sổ cùng khe cửa, khó khăn rót vào, xua tán đi bộ phận hắc ám, chiếu rọi xuất không khí bên trong chưa hoàn toàn rơi xuống bụi bặm. Ngoài miếu, gió ngừng, tuyết nghỉ. Giữa thiên địa một mảnh bao phủ trong làn áo bạc, tiên tinh im mắng. Chỉ có nơi xa dãy núi hình dáng tại tia nắng ban mai ánh sáng nhạt bên trong hiện ra nhàn nhạt lông mày xanh sắc. Vương Nguyên chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt thanh tịnh bình tĩnh. Một đêm tính toán điều tức, không chỉ có đem điểm này lục giai thịt khô năng lượng triệt để hấp thu dung hợp, cũng đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Thiên Phú Châu bổ sung năng lượng tiến độ, lại lặng yên đẩy về phía trước tiến vào một đoạn nhỏ. Hắn đứng người lên, hoạt động một chút gân cốt, thể nội truyền đến một trận tinh mịn mà cân đối nhẹ băng lên. Ánh mắt đảo qua trong miếu, các tiêu sư sớm đã tỉnh lại, chính ăn tinh thu thập hành trang, chuẩn bị lên đường. Nhìn về phía Vương Nguyên, ánh mắt vẫn như cũ tràn ngập kính sợ, không dám có chút quấy rầy. Lâm Vãn Thu cùng Phúc Bá cũng dắt dịu nhau đứng lên. Các nàng mặc dù vẫn như cũ mỏi mệt, nhưng tinh thần hiển nhiên so đêm qua tốt lên rất nhiều, trong mắt một lần nữa dấy lên ánh sáng hy vọng. Tiền bối. Lâm Vãn Thu gặp Vương Nguyên đứng dậy, vội vàng lôi kéo Phúc Bá tiến lên, cùng kính hành lễ. Vương Nguyên khẽ bước cằm, xem như đáp lại. Hắn đi đến cửa miếu bên cạnh, đẩy ra cái kia nửa phiến nghiêng cửa. Một cỗ thanh lãnh nhưng không khí mới mẻ tràn vào, mang theo tuyết hậu đặc hữu lạnh thấu xương cùng sạch sẽ. Đưa mắt nhìn lại, sơn linh ngân bạch, quan đạo bị thật dày tuyết động bao trùm, cơ hồ nhìn không ra nguyên bản hình dáng. Lên đường. Vương Nguyên lời ít mà ý nhiều, dẫn đầu cất bước đi ra miếu hoang. Dẫm tại mềm mại trên tuyết động, phát ra kéo kẹt tiếng vang. Lâm Vãn Thu cùng Phúc Bá đội vàng đuổi theo. Các tiêu sư thì nhẹ nhàng thở ra, đối với Vương Nguyên bóng lưng xa xa vái chào, lựa chọn một đầu khác lối rẽ, nhanh chóng rời đi. Bọn hắn cũng không dám sẽ cùng vị này thần bí sát tinh cùng đường. Đi vào đêm qua cái chốt ngựa địa phương. Vương Nguyên cái kia hai con ngựa chiến, chính bất an đảo lấy tuyết động, lỗ mũi phun bạch khí. Còn bên cạnh, Vương Nguyên ánh mắt rơi vào đêm qua Chu Bá cưỡi tới trên con ngựa kia lúc, lông mày hơi nhíu. Đó là một thất toàn thân trắng như tuyết, thần tuấn dị thường ngựa cao to. Xương cốt thô to, cơ bắp đường cong trôi chảy, lông bẩm tại tuyết quang bên dưới như tơ bạc giống như loài sáng, bốn vó bước vàng. Xem xét liền biết là ngàn dặm mới tìm được một bảo mã lương câu. Cho dù không hiểu ngựa người, cũng có thể nhìn ra ngựa này bất phàm. Giá trị chỉ sợ không xuống tiên kim. Càng mấu chốt chính là, ngựa này quá chói mắt. May mắn tuyết rơi lớn, bằng không ngựa này thật đúng là rất dễ thấy. Tại cái này ngân bạch trên cánh đồng tuyết, một thất thần tuấn như thế bạch mã xác thực rất khó phát giác. Vương Nguyên nhịn không được khỏe miệng có chút co lại. Hắn quay đầu, nhìn về phía theo sau lưng, sắc mặt còn có chút trắng bệnh Lâm Vãn Thu. Ngựa này là của ngươi. Trong giọng nói mang theo một tia khó mà phát giác im lặng. Lâm Vãn Thu sửng sốt một chút, thuận Vương Nguyên ánh mắt nhìn về phía con ngựa trắng kia, trên mặt lộ ra một tia quẫn bách cùng ảo não. Là Vãn Bối tọa kỵ, tên là Tuyết Ảnh. Nó cất trình rất nhanh, mà lại thông nhân tính cực kỳ nhanh. Thông nhân tính? Vương Nguyên đánh gãy nàng, thanh âm bình tĩnh như trước nhưng ý tứ trong lời nói lại làm cho Lâm Vãn Thu đỏ mặt lên. Lâm tiểu thư, ngươi là đi ra chạy nạn, không phải là thanh, cũng không phải khoe khoang. Cứ như thế một thất chói mắt tới cực điểm bạch mã, là sợ truy binh nhìn không thấy ngươi, vẫn cảm thấy bọn hắn đuổi không kịp ngươi. Vương Nguyên nói đến không chút khách khí. Lâm Vãn Thu bị hắn điểm phá, lập tức xấu hổ đến xấu hổ vô cùng, túi thấp đầu, ngón tay giảo lấy góc áo. Vãn Bối, Vãn Bối lúc đó đi rất gấp, chỉ muốn tuyết ảnh nhanh nhất, có thể mang ta chạy xa chút. Không có, không muốn nhiều như vậy. Phúc Bá cũng ở một bên than thở, là lao nô sơ sót. Lúc đó tình thế cấp bách, chỉ muốn để tiểu thư cưỡi nhanh nhất ngựa. Vương Nguyên lười nhác nghe bọn hắn giải thích, sự thật bày ở trước mắt, mang theo như thế một thất ngọn đèn chỉ đường, đừng nói tránh né truy sát, đơn giản chính là chủ động bại lộ hành tung. Hắn đi đến con ngựa trắng kia tuyết ảnh bên cạnh, bạch mã tựa hồ thông linh, cảm nhận được Vương Nguyên trên thân cái kia như có như không khí tức tương đại. Mặc dù Vương Nguyên thu liễm tuyệt đại bộ phận, nhưng bản năng của động vật càng nhạy cảm, nó lại không có kháng cự, ngược lại dịu dàng ngoan ngoãn phì mũi ra một hơi, dùng đầu nhẹ nhàng cọ sát Vương Nguyên cánh tay. Ngược lại là thất ngựa tốt. Vương Nguyên vô vô cổ ngựa, lập tức làm ra quyết định. Ngươi còn có Phúc Bá, cưỡi ngựa của ta. Hắn chỉ chính mình cái kia hai thất, mặc dù cũng không tệ, nhưng so sánh dưới lộ ra thường thường không có gì lạ thất ngựa. Thất bạch mã này ta cưỡi. Lâm Vãn Thu cùng Phúc Bá nghe vậy đều là sương sở. Tiền bối, cái này như vậy sao được? Tuyết ảnh tính tình có chút liệt, trừ Văn Bối, chỉ sợ Lâm Vãn Thu có chút bận tâm, cũng có chút không bỏ. Liệt. Vương Nguyên nhìn nàng một cái, sau đó chở mình lên ngựa, động tác gọn gàng. Bạch mã kia tuyết ảnh quả nhiên có chút sao động, móng trước giơ lên, phát ra một tiếng tê minh, tựa hồ muốn đem trên lưng cái này lạ lâm chủ nhân nhấc xuống đi. Nhưng mà Vương Nguyên chỉ là hai chân nhẹ nhàng kẹp lấy, một cỗ trầm ổn như núi, nhưng lại tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng cảm giác, xuyên thấu qua yên ngựa truyền ra đến. Đồng thời, một sợi ôn hòa nhưng không để hoài nghi sơn nham kinh ý, như là trấn an giống như, lướt qua tuyết ảnh lưng. Tuyết ảnh nâng lên móng, trong nháy mắt cứng lại ở giữa không trung. Nó cặp kia linh động mã nhãn bên trong, hiện lên một tia nhân tính hóa sợ hãi cùng hoang mang. Lập tức, phản phất nhận mệnh giống như, ngoan ngoãn buông xuống móng trước. Không còn sao động, thậm chí so tại Lâm Vãn Thu thủ hạ lúc, lộ ra càng tăng nhiệt độ hơn thuận rất nhiều. Hiện tại, còn liệt sao? Vương Nguyên ngồi ở trên ngựa, dùng nhàn nhạt giọng điệu cùng trận mắt hốc mồm Lâm Vãn Thu nói. Lâm Vãn Thu há to miệng, một câu cũng nói không nên lời. Phúc Bá trong mắt thì là tinh quang chớp liên tục, đối với Vương Nguyên thực lực ước định lần nữa cất cao. Có thể dễ dàng như thế hàng phục tuyết ảnh bực này bảo mã, tuyệt không vẹn vẹn lực lượng lớn như vậy đơn giản. Lên ngựa, xuất phát. Vương Nguyên không cần phải nhiều lời nữa, giật dây cương một cái. Tuyết ảnh mở ra bốn vó, đạp trên tuyết động, hướng phía phủ thành phương hướng, vương bước tiến lên. Mặc dù đổi chủ nhân, nhưng tốc độ không giảm chút nào, ngược lại bởi vì Vương Nguyên cao siêu kỹ thuật cùng đối với lực lượng khống chế tinh chuẩn, chạy càng thêm bình ổn, hiệu suất cao. Lâm Vãn Thu cùng Phúc Bá không dám thất lễ, vội vàng cưỡi lên Vương Nguyên lưu lại hai con ngựa, theo thật sát. Ba kỵ tại trên cánh đồng tuyết lưu lại rõ ràng dấu móng. Vương Nguyên cưỡi tại dễ thấy trên bạch mã, thần sắc bình tĩnh. Hắn đương nhiên biết, dạng này có thể sẽ hấp dẫn càng nhiều chú ý nhưng thì tính sao? Cùng để Lâm Vãn Thu cưỡi thất này hải đang bại lộ hành tung, dẫn tới truy binh còn phải hắn xuất thủ giải quyết, không bằng chính hắn cưỡi. Chỉ nếu quả thật có đuôi mù truy binh, bị thất này dễ thấy bạch mã dẫn tới. Như vậy, đưa tới cửa ngoài định mức chi tài không cần thì phí. Chương 133, truy binh. Chương 133, truy binh. Tuyết động bao trùm gập ghềnh cổ đạo, bùi lấp khe rãnh cùng đá vụn, nhưng cũng mang đến nguy hiểm mới. Không biết sâu cạn hố tuyết, cùng bị tuyết đè sập cảnh khô cây gãy. Vương Nguyên cưỡi tại toàn thân trắng như tuyết tuyết ảnh phía trên, một ngựa đi đầu. Hắn cũng không dục ngựa phi nhanh, mà là khống chế tốc độ, để tọa kỵ lấy vững vàng bước chân tiến lên. Đồng thời lấy thông tuệ linh minh tiên phú phối hợp cảm giác bén nhạy, do xét lấy phía trước đất tuyết tình huống. Nhìn như lững hở, kỳ thực phương viên trong vòng mấy chục trượng địa hình, tuyết động độ dày, khả năng nguy hiểm đều rõ ràng chiếu rọi trong lòng hắn. Lâm Vãn Thu cùng Phúc Bá cưỡi Vương Nguyên nguyên bản thất ngựa, theo ở phía sau ước 2-3 trượng khoảng cách. Hai người không dám áp sát quá gần, sợ quấy rầy tiền bối, cũng không dám cách quá xa, sợ tại cái này mênh mông tuyết lĩnh bên trong tụt lại phía sau. Một đêm kinh hồn, lại được sinh cơ, hai người tâm tình vào giờ khắc này phức tạp khó tả. Lâm Vãn Thu nhìn về phía trước cái kia đạo cưỡi tại tuyết trắng tuấn mã bên trên, bùi áo choàng theo gió dương nhẹ thẳng tắp bóng lưng. Trong mắt đã có cảm kích, cũng có kính sợ, càng có một tia khó mà diễn tả bằng lời hiếu kỳ. Vị tiền bối này, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Trẻ tuổi như vậy, thực lực lại sâu không lường được. Giết hóa kình như giết chó. Mục đích của hắn, tựa hồ cũng là phủ thành. Hắn đi phủ thành làm cái gì? Đầu nhập vào thế lực nào đó? Du lịch lịch luyện? Hay là có mục đích riêng? Vô số nghi vấn tại Lâm Vãn Thu trong lòng xoay quanh, nhưng nàng không dám hỏi. Phúc Bá đồng dạng đang yên lặng quan sát. Hắn chú ý tới, phía trước vị tiền bối kia mặc dù cưỡi là dễ thấy nhất bạch mã, nhưng ở trong đất tuyết tiến lên lúc, lại có loại kỳ lạ dung nhập cảm giác. Không phải tận lực ẩn tàng, mà là một loại đối với hoàn cảnh tự nhiên không chế. Móng ngựa bước ra vết tích nhìn như tùy ý lại luôn có thể tại rắc rối phức tạp giữa núi non trùng điệp, tìm tới tương đối an toàn nhất, nhất dùng ít sức con đường. Phần nhãn lực này cùng kinh nghiệm, tuyệt không giống một người trẻ tuổi nên có. Tiểu thư Phúc Bá hạ giọng, dù chỉ có hai người có thể nghe được khí tiếng nói. Vị tiền bối này, chỉ sợ lai lịch phi phàm. Lao nô suy đoán, hắn cực có thể là cái nào đó ẩn thế đại tộc hoặc là đỉnh tiêm võ đạo tông môn hạch tâm truyền nhân, đi ra ngoài lịch luyện. cũng chỉ có loại địa phương kia mới có thể bồi dưỡng được trẻ tuổi như vậy, lại có được khủng bố như thế thực lực cùng tâm tính quái vật. Lâm Vãn Thu nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu, rất tán thành. Trừ trong những truyền thuyết kia địa phương, nàng cũng nghĩ không ra những khả năng khác. Phu bá, ngươi nói, chúng ta đến phủ thành, thật có thể an toàn sao? Lâm Vãn Thu trong mắt lóe lên một tia lo âu. Nhị thúc tại phủ thành cũng không ít nhân mạch, hắn như biết Chu bá thất thủ, chắc chắn phái càng mạnh người đến đây. Phúc bá trầm mặc một lát, trên khuôn mặt khô gầy lộ ra vẻ kiên định, tiểu thư yên tâm. Lao ra khi còn sống tại phủ thành cũng không phải là không có an bài. Chỉ cần chúng ta có thể ở tiền bối che chở cho an toàn đến, liên hệ với Lao ra lưu lại ám tuyến, chưa hẳn không có lật bản hy vọng. Húng chi hắn nhìn thoáng qua Vương Nguyên bóng lưng, có vị tiền bối này tại, nhị ra phái tới người, chưa hẳn có thể chiếm được xong đi. Hóa kình trung kỳ Chu bá đều đã chết dễ dàng như thế, trừ phi nhị ra tự mình xuất thủ, hoặc là mời được vị tiêu bế quan lão tổ nâng lên lão tổ. Phúc bá thanh âm nhỏ không thể thấy run rẩy một chút, trong mắt lóe lên sợ hãi thật sâu. Lâm Vãn Thu cũng sắc mặt trắng nhợt, cắn chặt môi dưới. Đó là Lâm gia chân chính định hải thần châm, cũng là nhị thúc ỷ trưởng lớn nhất. Nếu như vị kia thật xuất quan nhúng tay, nàng không dám nghĩ tới. Đúng lúc này, phía trước Vương Nguyên bỗng nhiên rì ngựa, Tuyết Ảnh móng trước đạp nhẹ, ngừng lại. Lâm Vãn Thu cùng Phúc bá trong lòng căng thẳng, vội vàng cũng dừng lại, cảnh giác nhìn bốn phía. Vương Nguyên khẽ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía bên trái một mảnh bị tuyết động bao trùm rừng tùng. Rừng tùng yên tĩnh, chỉ có ngẫu nhiên tuyết động đè gãy chạc cây răng rắc âm thanh. Tiền bối, thế nào? Lâm Vãn Thu khẩn trương hỏi. Vương Nguyên không có trả lời ngay. Hắn lặng lặng cảm giác chỉ chốc lát, có mùi máu tươi. Thanh âm của hắn bình thản, lại làm cho Lâm Vãn Thu chủ tớ hai người trong nháy mắt lông tóc dựng đứng. Mặc dù rất nhạt, bị phong tuyết che giấu hơn phân nửa, nhưng là máu người, mà lại không chỉ một người. Vương Nguyên nói, quay đầu ngựa lại, hướng phía khu rừng tùng kia chậm rãi bước đi. Ở chỗ này chờ. Hắn bước xuống một câu, thân hình bỗng nhiên từ trên lưng ngựa bồng bềnh đứng lên, như là một mảnh không có trọng lượng hôi vũ, mấy cái lên xuống, liền chui vào rừng tùng chỗ sâu. Trên mặt tuyết chỉ để lại cực mỏng dấu chân, rất nhanh liền bị gió nhẹ phật bình. Lâm Vãn Thu cùng Phúc Bá không dám nghịch lại, chỉ có thể chăm chú dựa chung một chỗ, nắm chặt dây cương, khẩn trương nhìn chăm chú lên rừng tùng phương hướng. Cùng lúc đó, rách nát miếu sơn thần bên ngoài, tiếng chân như sấm từ xa mà đến gần. 7, 8 người trang phục áo đen võ giả, mang theo một đường phi nhanh phong tuyết cùng túc sát chi khí, đứng tại trước cửa miếu. Người cầm đầu là một tên tuổi chừng ngũ tuần, da mặt khô vàng, hai mắt dài nhỏ như khe hở, bờ môi cực mỏng nam tử trung niên. Hắn cưỡi tại một thất toàn thân đen nhánh, duy chỉ có bốn vó tuyết trắng dị trùng tuấn mã bên trên, thân hình con gầy, nhưng ngồi tại trên lưng ngựa lại vững như sơn nhạc. Khí tức quanh người dương cung mà không phát, lại làm cho chúng quanh phong tuyết đều tựa hồ vòng quanh hắn xoay tròn. Thình lình cũng là một vị hóa kình đại võ sư, mà lại khí tức chi cô động tâm trầm, so trước đó Chu bá càng hơn một bậc. Tại phía sau hắn, 7 tên võ giả áo đen đồng loạt xuống ngựa, động tác đều nhịp, ánh mắt sắc bén như ưng, huyệt thái dương cao cao nâng lên, hiển nhiên đều là vào kình hảo thủ. Bọn hắn trầm mặc phân tán ra đến, cấp tốc khống chế cửa miếu, cửa sổ từng cái cửa ra vào, ẩn ẩn kết thành trận thế. Cầm đầu nam tử trung niên, ánh mắt giống như rắn độc đảo qua cửa miếu. Cái kia nửa phiến bị Chu bá đánh nát, lại bị Vương Nguyên cài đóng phá cửa, giờ phút này nghiêng ngửa treo, trong gió rét phát ra kẹt kẹt rên rỉ. Trong miếu, yên tĩnh đi mắng, nhưng trong không khí lại tràn ngập một cỗ cực kỳ nhạt, lại không cách nào hoàn toàn bị phong tuyết che giấu. Mùi máu tươi, còn có một kia, tiêu hổ cùng bụi đất khí tức. Nam tử trung niên, Lâm gia nhị gia dưới trướng Tâm Phúc, hóa kình hậu kỳ đại võ sư, quỷ thủ Lưu Tiêu lông mày hơi nhíu lại. Chu bá khí tức biến mất, không chỉ có người không tại, ngay cả một tia người sống sinh khí đều không cảm ứng được. Cái này không thích hợp. Lấy Chu bá hóa kình trung kỳ tu vi, tăng thêm tay kia âm độc bá đạo âm phách thực tâm kình, tại hoang sơn giã linh này, đối phó một cái tu vi đã phế lão bộc cùng một cái mới vào võ đạo hoàng bao nha đầu, vốn nên là dễ như trở bàn tay. Coi như nha đầu kia trên thân khả năng có chút đồ vật bảo mệnh, cũng tuyệt không có khả năng để Chu bá liên tín hiệu đều không phát ra được, liền lặng yên không một tiếng động biến mất. Trừ phi vào xem. Lưu Tiêu thanh âm khàn giọng khô khốc, như là hai mảnh dị xét miếng sắt tại ma sát. Coi chừng. Hai tên võ giả áo đen ứng thanh tiến lên, một trái một phải, cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra cái kia nửa phiến phá cửa. Trong miếu cảnh tượng đập vào mi mắt, đống lửa cho tàn, cho bụi chìm nổi, trống rỗng, không có Chu bá, không có mục tiêu, thậm chí ngay cả đêm qua ở đây tránh gió các tiêu sư từ lâu rời đi, chỉ có miếu thờ tường sau. Lưu Tiêu ánh mắt trước tiên khóa chặt mặt kia vách tường pha tạm. Trên tường, một cái rõ ràng vết lõm hình người, trung quanh giống mạng nện vết dạn dày đặc, tỏ rõ lấy đã từng bị qua khủng bố trùng kích. Chương 134, quái vật hút máu. Chương 134, quái vật hút máu. Lưu Tiêu thân hình thoát một cái, đã từ trên lưng ngựa biến mất, lại xuất hiện lúc đã đứng tại đó vết lõm hình người trước đó. Hắn duỗi ra khô gầy ngón tay, nhẹ nhàng lau một chút lõm biên giới bột phấn màu đen, tiến đến chóp mũi, tinh tế khẽ ngửi, mùi khét, mùi đất vị, cùng một tia cơ hồ nhỏ không thể thấy, huyết nhục bị cực hạn nhiệt độ cao trong nháy mắt thành than kỳ dị mùi. Lưu Tiêu con ngươi đột nhiên co bảo, đây là hắn đột nhiên quay người, sắc bén như lao ánh mắt đảo qua trong miếu mỗi một hẻo lánh, tìm kiếm. 7 tên võ giả áo đen lập tức hành động, cấp tốc mà chuyên nghiệp lục soát trong miếu mỗi một tấc mặt đất, mỗi một hẻo lánh. Rất nhanh, một tên võ giả tại nguyên bản đống lửa trại cái khác nơi hẻo lánh, phát hiện một chút vết tích. Lưu gia, nơi này có vết máu, đã khô cạn, nhưng tựa hồ không chỉ một người. Một tên khác võ giả tại cửa ra vào phụ cận, phát hiện tạm nhạp dấu chân. Mặc dù bị kẻ đến sau tận lực che giấu qua, nhưng lờ mờ có thể phân biệt ra được, chí ít có 4-5 phát người khác nhau từng ở đây dừng lại. Lưu gia, ngoài cửa đất tuyết có đại lượng dấu vó ngựa, phân phương hướng khác nhau rời đi, khó mà truy tung cụ thể mục tiêu. Lưu Tiêu mặt trầm như nước, chậm rãi đi đến chỗ kia phát hiện vết máu nơi hẻo lánh. Hắn ngồi xổm người xuống, cẩn thận xem xét. Vết máu đã biến thành màu đen, xông vào mặt đất bụi đất. Từ bắn tung tóe hình dạng cùng phân bố đến xem, là phun tung tóe thương. Có người ở chỗ này bị trọng thương, hoặc là bị đánh giết, mà trào máu phương hướng. Lưu Tiêu ánh mắt chậm rãi chuyển hướng trên tường hình người kia lõm. Một cái đáng sợ phỏng đoán trong lòng hắn thành hình. Chú bá ở chỗ này cùng người giao thủ, sau đó bị người một kích đánh bay, trùng điệp đâm vào trên tường. Một kích kia lực lượng không chỉ có làm vỡ nát trong xương cốt của hắn bẩn, khả năng còn kèm theo lấy một loại nào đó cực kỳ bá đạo hừng hực tính lực, đem hắn một phần thân thể trong nháy mắt đốt cháy. Cho nên trên tường có thiêu đốt vết tích, trong không khí lưu lại mùi khét lẹt, trên mặt đất nhưng không có bãi lớn vết máu hoặc hoàn chỉnh thi thể, bởi vì bộ phận huyết đủ trực tiếp bị bốc hơi, hóa kình trung kỳ bị một kích giết chết, thậm chí bộ phận hải cốt không còn. Lưu Tiêu chậm rãi đứng thẳng người, dài nhỏ trong mắt lóe ra kinh nghi bất định hàn quang. Cái này cần kinh khủng bực nào thực lực, ít nhất là hóa kình đỉnh phong, thậm chí đụng chạm đến đoán cốt cảnh ngưỡng cửa cường giả, mà lại kinh lực thuộc tính nhất định chí dương chí cường, bá đạo vô địch mới có thể tạo thành loại hiệu quả này. Chu Bá tu luyện âm phách thực tâm kình em độc quỷ quyền, sợ nhất chính là loại này đường hoàng chính đại, chí dương chí cường khắc chế tính lực lượng. Thế nhưng là cường giả như vậy, tại sao lại xuất hiện ở hoang sơn giã lĩnh này trong miếu đổ nát? Vì sao lại nhúng tay trong Lâm gia bộ sự tình, cứu đi Lâm Vạn Thu nhà đầu kia? Trùng hợp hay là cố ý gây nên? Lưu gia, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Một tên võ giả áo đen tiến lên, thấp giọng xin chỉ thị. Lưu Kiêu trầm mặc một lát, ánh mắt lần nữa đảo qua trên tường lõm, trong mắt tàn khốc lóe lên. Bất kể là ai, dám giết người của Lâm gia, nhúng tay Lâm gia việc nhà chính là cùng Lâm gia là địch. Huống chi tam tiểu thư trên thân cái kia lục giai dị thú thịt, nhị gia nhất định phải được. Đưa tin cho nhị gia, bẩm báo nơi đây tình huống. Lưu Kiêu thanh âm băng lãnh. Chu Bá hư hư thực thực gặp phải không rõ cường giả, đã vỡ lạc. Tam tiểu thư bị nó mang đi, phương hướng xác nhận phủ thành. Thỉnh cầu nhị gia tăng số người nhân thủ, cũng liên lạc phủ thành phương diện, lưu ý nhân vật khả nghi. Nhất là một nam một nữ một lão buộc tổ hợp, hoặc là hành động độc lập, hư hư thực thực có được chí dương chí cương kình lực cường giả. Là mặt khác Lưu Tiêu đi đến cửa miếu, nhìn về phía trên mặt tuyết cái kia mấy đạo phân biệt chỉ hướng phương hướng khác nhau giấu vó ngựa. Đuổi. Bọn hắn mang theo hai cái vương miếu, đi không nhanh, cũng đi không xa. Cái này mênh mông tuyết lĩnh, luôn có vết tích mà theo. Ta ngược lại muốn xem là ai dám quản ta Lâm gia nhàn sự. Hắn vung tay lên, trở mình lên ngựa. Tám cơi áo đen như là lấy mạng u linh, lần theo Vương Nguyên ba người rời đi phương hướng. Đầu kia giấu vó ngựa tương đối mới nhất, lại hướng phía đông bắc phủ thành phương hướng mà đi tung tích, gào thét đuổi theo. Phong tuyết mặc dù nghỉ, nhưng sắc cơ lại càng thêm lạnh thấu xương. Một bên khác, rừng tung chỗ sâu, tuyết động bị dẫm đạp đến một mảnh hỗn độn, máu đỏ tươi dấu vết tại trắng tinh không tì vết trên mặt tuyết, hắt vây ra nhìn thấy mà giật mình đồ án. Ba bộ thi thể lấy một loại cực kỳ quỷ dị tư thế đổ vào trong rừng một mảnh nhỏ tương đối khoáng đạt trên đất trống. Không, có lẽ đã không có khả năng hoàn toàn xưng là thi thể. Trên người bọn họ quần áo coi như hoàn chỉnh, nhưng lộ ra làn da, mặt, cái cổ, tay lại bày biện ra một loại đáng sợ khô quắt cùng hôi bại. Phản phất toàn thân huyết dịch, trình độ, thậm chí một loại nào đó càng bản chất sinh mệnh tinh khí, đều trong thời gian cực ngắn bị cưỡng ép rút ra. Hốc mắt hăm sâu, bờ môi héo rút, làn da kề sát tại trên xương cốt, giống như là hồng khô mấy chục năm sắc ướp. Chỉ có một chút tươi mới vết máu rơi xuống nước ở chung quanh trên mặt tuyết, chứng minh bọn hắn chết đi thời gian cũng không dài. Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm cùng một loại nhàn nhạt, ngọt ngào kỳ dị mùi tanh. Vương Nguyên đứng tại mấy trượng bên ngoài, lặng lặng mà nhìn xem một màn này. Bùi áo choàng và áo giữa khu rừng trong gió nhẹ nhẹ nhàng phất động. Trên mặt của hắn vẫn như cũ không có gì biểu lộ, chỉ là lông mày vài không thể xem xét nhíu một chút. Không phải là bởi vì sợ hãi hoặc buồn nôn, mà là một tia nhàn nhạt phiền chán. Thế đạo này, rời đi Cao Diệp thành mới mấy ngày, trên đường đi giết người, bị giết, truy sát, đoạt bảo, diệt khẩu, tựa hồ liền không có ngừng qua. Bây giờ tại Hoang Sơn giã linh này lại đụng tới như thế một cọc quỷ dị án mạng, phản phất đi tới chỗ nào đều tránh không khỏi những này bẩn thỉu sự tình. Những người chết này xem thấu lấy cách ăn mặc, giống như là phụ cận thợ săn hoặc là người hái thuốc, thực lực thấp, ngay cả nhập kình đều miễn cưỡng. Bọn hắn tại sao phải chết ở chỗ này? Bị thứ gì hút khô toàn thân khí huyết? Vương Nguyên ánh mắt như là tia chớp đảo qua hiện trường mỗi một chi tiết nhỏ, dấu chân lộn xộn, có dây rùa vết tích, trung quanh trên cây cối có thật sâu vết cào, không giống như là dã thú, giống như là một loại nào đó to lớn loài chim. Vết máu phun tung tóe phương hướng, người bị hại tư thái không phải yêu thú. Vương Nguyên trong lòng phán đoán, yêu thú giết người thường thường càng thêm thô bạo trực tiếp, cắn xé gầm ướt, sẽ không như vậy tinh tế địa chỉ rút ra khí huyết, lưu lại gần như hoàn chỉnh túi da. Đây càng giống như là một loại nào đó tà công, hoặc là chỗ dựa nào đó hút máu mà sống, tồn tại đặc thù. Ngay tại Vương Nguyên tâm niệm thay đổi thật nhanh, chuẩn bị tiến thêm một bước dò xét lúc, một cái thông trầm như là cú vọ khóc nỉ non giống như khàn giọng khó nghe thanh âm đột nhiên từ trong rừng chỗ càng sâu trong bóng tối truyền đến. Chật 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 lại tới một cái khí huyết như vậy thịnh vượng, tinh thuần đại bổ. Đại bổ a thanh âm lơ lửng không cố định, phảng phất từ bốn phương tám hướng đồng thời vang lên, mang theo một loại làm cho người dùng mình tham lam cùng tà dị. Chương 135, quyền giết huyết bức lão nhân. Chương 135, quyền giết huyết bức lão nhân. Vương Nguyên chậm rãi quay người, ánh mắt bình tĩnh, nhìn về phía thanh âm nơi phát ra phương hướng. Chỉ gặp ước chừng ngoài 10 trượng, một gốc cần mấy người ôm hết cổ tùng phía dưới. Trong bóng tối, đứng đấy một người, một cái cực kỳ khô gầy, phảng phất một trận gió liền có thể thổi ngã lão nhân. Hắn mặc một thân bẩn phải xem không ra nguyên bản màu sắc rách dưới áo gai, tóc thưa thớt sẫm trắng, rối bời mà rối tung lấy. Trên mặt nếp nhăn xếp, hốc mắt hăm sâu, một đôi mắt lại hiện ra quỷ dị hào quang màu đỏ sậm, như là hai điểm nhảy lên quỷ hỏa. Làm người khác chú ý nhất là đầu vai của hắn, đứng đấy một cái con rơi, một cái hình thể to đến kinh người con rơi, hai cánh thu nạp cũng cơ hồ có nửa người cao, toàn thân đen như mực, chỉ có hai mắt màu đỏ tươi như máu, gắt gao nhìn chằm chằm Vương Nguyên, khóe miệng còn lưu lại chưa khô cạn vết máu, phát ra nhỏ xíu chi chi âm thanh. Lão nhân cô gầy nhếch môi, lộ ra tóc thưa thất vàng, cao thấp không đều răng, nụ cười kia không gì sánh được khiếp người. Tiểu gia hỏa, cảm ứng ngược lại là nhạy cảm, lão phu vừa hưởng dụng xong ba phần huyết thực, chính ngại không đủ nhét kẽ răng ngươi liền đưa mình tới cửa. Hắn rôi ra cảnh khô giống như ngón tay, nhẹ nhàng vuốt ve trên vai cái kia to lớn huyết bức đầu. Huyết bức thoải mái mà nheo lại con mắt màu đỏ tươi, trong cổ họng phát ra sột soạt thanh âm. Nhìn ngươi khí huyết này, chật chật, ít nhất là vào kình hảo thủ, nói không chừng còn là hóa kình. Hoàng Sơn giã linh này, thế mà có thể đụng tới bực này phẩm chất huyết thực, thật sự là trời cũng giúp ta. Lão nhân khô gầy trong mắt hồng quang đại thịnh, không che giấu chút nào cái kia trần trụi, đem Vương Nguyên coi là đồ ăn dục vọng. Hắn căn bản không có đem Vương Nguyên để vào mắt. Trẻ tuổi như vậy, coi như thiên phú dị bẩm, cao nữa là cũng chính là mới vào hóa kình. Mà hắn huyết bức lão nhân bằng vào đầu này tỉ mỉ bồi dưỡng, lấy võ giả cùng yêu thú tinh huyết nuôi nấng mấy chục năm xích tinh huyết bức, cùng tự thân khổ tu huyết luyện đại pháp sớm đã là hóa kình hậu kỳ tà đạo cao thủ. Am hiểu hơn đánh lén, không rơi, hút người khí huyết, vị dị khó phòng. Chết ở trong tay hắn hóa kình cao thủ, không xuống năm ngón tay số lượng. Tên tiểu tử trước mắt này, bất quá là lại một trận đưa tới cửa bữa ăn ngon thôi. Vương Nguyên lặng lặng nghe huyết bức lão nhân cái kia tràn ngập tà dị cùng tham lam lời nói, trên mặt vẫn như cũ không có gì biểu lộ, chỉ là cái kia bình tĩnh đáy mắt chỗ sâu, một tia cực kỳ nhạt, gần như nhàm chán thần sắc chợt lóe lên. Lại một cái, tự cho là đúng ra hỏa, ồn ào, mà lại ngăn cản bọn hắn đường đi. Người con rơi Vương Nguyên bỗng nhiên mở miệng, thanh âm bình thản, đánh gãy huyết bức lão nhân tự nói. Hắn chỉ lão nhân đầu vai cái kia to lớn xích tình huyết bức. Vừa rồi, hút ba người kia máu. Huyết bức lão nhân sững sờ, tựa hồ không ngờ tới Vương Nguyên sẽ hỏi cái này. Lập tức quay tiếu, không sai. Làm sao? Sợ. Yên tâm, chờ một lúc nó hút ngươi máu thời điểm, lão phu sẽ để cho nó ôn nhu chút, dù sao, giống ngươi tốt như vậy huyết thực, cũng không thấy nhiều à. Vương Nguyên nhẹ gật đầu. Sau đó, tại huyết bức lao nhân trong ánh mắt kinh ngạc, Vương Nguyên động. Không có khí thế kinh thiên động địa bộc phát, không có phức tạp sức tưởng tượng chiêu thức lên tay. Chỉ là, hắn cánh tay phải cơ bắp, tại miên bảo phía dưới, có chút một kéo căng. Lập tức, chân phải hướng về phía trước nhẹ nhàng đập mạnh. Phanh. Tuyết động nổ tung một cái hố nhỏ. Cả người hóa thành một đạo mơ hồ bóng xám, trong nháy mắt vượt qua 10 trượng khoảng cách. Nhanh, nhanh đến huyết bức trên mặt lão nhân nhe răng cười mới vừa vặn cứng đờ. Nhanh đến cái kia xích tình huyết bức màu đỏ tươi con người mới bỗng nhiên co vào. Vương Nguyên đã xuất hiện tại huyết bức lão nhân trước người. Khoảng cách sớm đã không đủ 3 thước. Hữu quyền đã nâng lên. Nắm tay phương thức rất phổ thông. Năm ngón tay thu nạp, khớp xương rõ ràng. Nhưng ngay lúc nắm tay sát nà, một cỗ nặng nề, cô đọng, thường hực như dung nham khí tức từ trên nắm đấm kia ẩm vàng bắn ra. Nắm đấm không khí chung quanh cũng hơi vặn mèo, rung động. Phát ra trầm thấp như sấm rền bù bù. Quyền phong phía trên ẩn ẩn có hào quang vàng nóng lưu chuyển, như là núi lửa chỗ sâu phun trào nham tương. Cái gì? Huyết bức sắc mặt lão nhân của biến. Cái kia đập vào mặt cảm giác gáp bách kinh khủng. Cái kia thuần túy đến cực hạn dương cương hừng hực quyền ý, để hắn toàn thân máu kình cũng bắt đầu kịch liệt sao động, bất an. Đó là thiên địch giống như khắc chế. Huyết bức hội chủ. Hắn lệ khiếu một tiếng, căn bản không kịp làm càng nhiều phản ứng. Đầu vai xích tình huyết bức cảm ứng được nguy cơ chí mạng, hai cánh đột nhiên mở ra, phát ra một tiếng bén nhọn chói tai tê mình. Hóa thành một đạo màu đỏ thâm tàn ảnh, lao thẳng tới Vương Nguyên mặt. Hai cánh kia biên giới lóe ra như kim loại hàn quang, màu nhọn như câu, thẳng mổ Vương Nguyên hai mắt. Cùng lúc đó, huyết bức lao nhân khô gầy hai tay cũng đột nhiên trở nên đen như mực, mang theo tanh hôi mùi máu tanh, như là hai đầu rắn độc, một trái một phải, chụp hướng Vương Nguyên huyệt thái dương trái phải. Hóa huyết thực cốt trảo. Lần này, người rơi phối hợp, công phòng nhất thể, tàn nhẫn xảo trá. Đổi bình thường hóa kình cao thủ, hoặc là trước cản huyết bức, hoặc là trước tránh trảo kích, cũng nên lâm vào bị động. Nhưng mà, Vương Nguyên thần sắc, từ đầu đến cuối không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn cái kia đánh tới to lớn huyết bức, cũng không thấy huyết bức lão nhân cái kia đánh tới song trảo. Ánh mắt của hắn bình tĩnh rơi vào huyết bức lão nhân lồng ngực, vị trí kia. Sau đó, hữu quyền đưa ra, đơn giản, trực tiếp, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng quy tích, chính là như vậy bình thẳng một quyền, hướng phía huyết bức lão nhân ngực đánh tới. Chỉ là, tại nắm đấm này đưa ra trong quá trình, quyền phong những nơi đi qua, không khí phát ra không chịu nổi gánh nặng đôm đốp nổ đùng. Trước nắm đấm không gian phản phất bị một ô vô hình cự lực bám mèo, cái kia bổ nhào vào nửa đường to lớn huyết bức, đứng núi chịu sào. Nó thậm chí còn không thể chân chính tới gần Vương Nguyên trong vòng 3 thước. liền bị nắm đấm kia phía trước quyền thế hoặc là nói quyền áp ngạnh sinh sinh đụng vào. Cờ cờ ý tờ tê tê. Thê lương đến cực hạn rít lên. Cái kia xích tình huyết bức, như là đụng phải một bức vô hình lại không thể phá vỡ tường đồng sắt, mà lại là nung đỏ tường đồng. Trên hai cánh kim loại kia giống như hàn quang trong nháy mắt ảm đạm và mèo. Toàn thân nồng đậm lông đen, tại tiếp xúc đến cái kia hừng hực dương cương quyền áp trong nháy mắt, liền phát ra suy suy tiếng vang, khét lẹt quan xoắn. Toàn bộ rơi thân, lấy so đánh tới lúc tốc độ nhanh hơn, bay rất ra ngoài. Bèn hung hăng đâm vào hậu phương gốc kia mấy người ôm hết cổ tùng thụ chơi lên. Tráng kiện thân cây chấn động mạnh một cái, tuyết động tuôn rơi rơi xuống. Huyết bức thân thể, tại trên thân cây kia, ấn ra một cái nhàn nhạt vết lõm. Nó trượt xuống trên mặt đất, hai cánh bẻ gãy, toàn thân cháy đen, trong con mắt màu đỏ tươi sinh cơ cấp tốc trôi qua. Co quắp hai lần, bất động. Bị Vương Nguyên một quyền này quyền áp dư ba, đánh ngã. Huyết luyện chân cương. Huyết bức lao nhân gào thét, trên mặt nổi gân xanh, đem suốt đời máu kình thôi phát đến cực hạn. Bởi vì hắn cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Nhưng mà, đây hết thảy đều là phí công. Bởi vì tại nuốt lục giai thịt khô sau, Vương Nguyên khí huyết sớm đã đến một cái vô cùng kinh khủng tình trạng. Chương 136, huyết luyện chân cương, ngự thú bí thuật. Chương 136, huyết luyện chân cương, ngự thú bí thuật. Lúc này Vương Nguyên nằm đấm, chạm đến tầng kia máu cương. Sau đó, răng rắc, như là nung đỏ côn sắt đâm vào tầng băng, lại như trọng truy đập vào lưu ly bên trên. Tầng kia đủ để ngăn chặn hóa kình hậu kỳ cao thủ một kích toàn lực huyết luyện chân cương. Tại Vương Nguyên quyền phong trước mặt, giòn đến tựa như một lớp giấy, vừa chạm vào, liền tan nát, hóa thành đầy trời màu đỏ sẫm điểm sáng, tứ tán bắn bay. Sau đó, là huyết bức lao nhân hai tay giao nhau đón đỡ. Khô gầy, lại ẩn chứa hóa kình hậu kỳ tà đạo võ giả mấy chục năm khổ tu máu kình, cứng rắn như sắt, nhưng ở Vương Nguyên nắm đấm trước mặt, răng rắc, răng rắc. Hai tiếng rõ ràng làm cho người khác ghê răng tiếng gãy xương. Huyết bức lao nhân hai tay, từ cổ tay tới tay khuỷu tay, lại đến vai khớp nối. Tất cả xương cốt, từng khúc, vỡ vụn, vặn mèo thành một cái quỷ dị góc độ. Ách, thê lương đến không giống tiếng người kêu thảm, từ huyết bức lao nhân trong cổ họng bạo phát đi ra. Nhưng tiếng kêu thảm này chỉ kéo dài nửa hơi, bởi vì Vương Nguyên nằm đấm, tại đánh nát máu cương, đánh gãy hai tay đằng sau, thế đi không giảm chút nào. Thậm chí, ngay cả tốc độ đều không có chậm lại mảy may. Rắn rắn chắc chắc, khắc ở huyết bức lao nhân ngực chính trung tâm. Cái kia lúc trước hắn ánh mắt chỗ rơi vị trí. Phanh, một tiếng lột ngạt đến cực hạn, nhưng lại phảng phất vang ở trên trái tim tiếng ba đập. Huyết bức lao nhân cả người như là bị máy ném đá ném ra cự thạch, ở vang bay ngược. Phanh, 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 liên tiếp đụng gãy ba quả to cỡ miệng chén cây tùng. Những nơi đi qua, tuyết động nổ tung, cây gãy bay tứ tung. Cuối cùng, phanh, đập âm ầm tại ngoài 20 trượng một khối tre tuyết trên đá lớn. Cự thạch mặt ngoài trong nháy mắt hiện đầy giống mạng nhện vết dạng. Huyết bức thân thể của lão nhân như là bút bê vải rách giống như chậm rãi từ trên đá lớn trở xuống, tại trên mặt tuyết lôi ra một đạo thật dài, chói mắt vết máu. Dừng lại lúc, hắn ngửa mặt chỉ lên trời, lồng ngực triệt để sụp đổ xuống một cái rõ ràng quyền ấn cái hố nhỏ, xương sườn vỡ vụn, trái tim bạo liệt, xương sống đứt gãy. Trong thất hiếu, màu đỏ thâm máu đen nào ạt tuôn ra. Cặp kia màu đỏ sẫm con mắt trừng đến cực lớn, tràn đầy vô biên kinh hãi, sợ hãi, cùng khó có thể tin. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm rừng tùng trên không cái kia tối tăm mở mịt bầu trời, bờ môi mấp máy, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng chỉ tràn ra mấy cái bọt máu. Khí tức triệt để đoạn tuyệt, hóa kình hậu kỳ tà đạo cao thủ, huyết bức lao nhân bị Vương Nguyên một quyền chính diện đánh sát. Từ Vương Nguyên dậm chân ra quyền đến huyết bức lao nhân mất mạng rơi xuống đất, toàn bộ quá trình bất quá hai hơi, đơn giản thô bạo, không có bất kỳ cái gì dư thừa kỹ xảo, chính là thuần túy lực lượng, tốc độ cùng cái kia hừng hực dương cương khắc chế hết thể âm tà quyền ý toàn diện nghiền ép. Vương Nguyên chậm rãi thu hồi nắm đấm buông xuống bên người, quyền phong phía trên tầng kia mơ hồ màu xích kim và mang lặng yên thu lại. Hắn cúi đầu nhìn một chút nắm đấm của mình, phía trên không có nhiễm nửa điểm vết máu, thậm chí ngay cả một tia ô uế đều không có. Phản phất vừa rồi một quyền kia, oanh sát không phải một cái hóa kình hậu kỳ tà đạo cao thủ, mà chỉ là đánh nát một khối gỗ mục. Hắn không có lập tức rời đi, mà là cất bước đi hướng huyết bức lão nhân thi thể. Tại khoảng cách thi thể bà thước chỗ dừng lại, thông tuệ linh minh tiên phú lặng yên lưu chuyển, cảm giác thi thể trùng quanh là có phải có bẫy dập hoặc độc vật. Xác nhận sau khi an toàn, Vương Nguyên ngồi xổm người xuống, động tác nhanh nhẹn mà thuần thục. Đầu tiên là từ huyết bức lão nhân bên hông lấy ra to bằng một bàn tay, dùng một loại nào đó màu đỏ sẫm da thuộc may đơn sơ cái túi, vào tay hơi trầm xuống, mang theo một tia như có như không mùi máu tanh. Mở ra, bên trong là mấy thứ đồ, một xếp nhỏ kim phiếu, mệnh giá không lớn, cộng lại ước chừng mấy trăm lượng, to bằng một bàn tay, xúc tu ôn nhuận màu đỏ sẫm bình ngọc. Mở ra cái nắp, bên trong là mấy quả lớn chừng trái nhãn, màu sắc đỏ sẫm như ngưng kết máu tươi, tản ra nồng đậm ngai ngái mùi đan dược. Vương Nguyên một chút cảm giác, liền biết đây là lấy tinh huyết làm chủ tài luyện chế tà đạo đan dược. Mặc dù có thể trong thời gian ngắn kích phát khí huyết, chữa thương thậm chí tăng cao tu vi, nhưng tác dụng phụ cực lớn, lại ẩn chứa bán nghiệm đặc chất, dùng lâu dài át gặp phản vệ. Hắn dùng hai ngón tay cầm bút lên một viên, đặt ở chóp mũi hít hà. Lập tức nhíu mày, một lần nữa nhét về bình ngọc, đắp kín. Dược tính quá tà, tạp chất quá nhiều, đối với hắn vô dụng, thậm chí có hại. Bất quá, có lẽ tại một ít trường hợp đặc thù, có thể dùng để hỗ người. Vương Nguyên đem bình ngọc cũng cất kỹ. Cuối cùng, là từ huyết bức lao nhân tiếp thân quần áo túi ngầm bên trong, lấy ra hai quyển sách mỏng. bản thứ nhất, chất liệu đặc thù, xúc tu lạnh buốt mềm dẻo, giống như da không phải da, giống như lụa không phải lụa, màu đỏ sẫm. Trên trang địa, dùng một loại nào đó màu đen sẫm thuốc màu, viết bốn cái vặn vẹo giữ tợn chữ cổ. Huyết luyện chân cương. Lật ra, bên trong là lít nha lít nhít cực nhỏ chữ nhỏ, hợp với một chút người quỷ dị thể kinh lạc vận hành đồ, cùng đủ loại huyết tinh tàn nhận pháp môn tu luyện. Thô sơ giản lược quét qua, cái này huyết luyện chân cương chính là một môn cực kỳ ác độc hộ thể công pháp. Tu luyện cần lấy tự thân tinh huyết làm dẫn, dung hợp âm sát chi khí, sinh linh oán nghiệp, thậm chí trực tiếp luyện hóa người khác khí huyết hồn phách, ở thể nội ngưng tụ máu cương. Máu cương hộ thể, âm độc cứng cỏi, không chỉ có thể ngăn cản công kích, càng có thể ăn mòn đối thủ kinh lực, ăn mòn khí huyết, ác độc không gì sánh được. Tu luyện tới chỗ cao thâm, máu cương thậm chí có thể ly thể hóa hình, công phòng nhất thể, quỷ dị khó phòng. Ngược lại là có chút chỗ độc đáo. Vương Nguyên trong lòng đánh giá, mặc dù công pháp con đường âm tà ác độc, căn cơ bất chính, hai họa ngầm cực lớn, cùng hắn tự thân đường hoàng chính đại, rèn luyện bản thân võ đạo lý niệm đi ngược lại. Nhưng trong đó liên quan tới khí huyết ngưng cương kinh lực hóa hình âm độc ăn mòn các phương diện mạch suy nghĩ cùng kỹ xảo, lại đáng giá tham khảo. Nhất là ngưng cương chi pháp. Hắn hiện tại mặc dù thực lực viễn siêu cùng giai, nhưng hộ thể thủ đoạn chủ yếu vẫn là dựa vào long cân hổ cốt sau khi cường hóa thân thể cường hãn, cùng tự thân kinh lực tự nhiên phòng ngự. Nếu có thể đem cái này huyết luyện chân cương bên trong liên quan tới kinh lực cố động, cấu trúc hộ thể cương khí pháp môn để luyện ra, kết hợp tự thân hừng hực dương cương kinh lực đặc tính, có lẽ có thể thôi diễn ra một môn thích hợp bản thân hộ thể cương khí. Chỉ hiểu rõ loại này tà đạo hộ thể công pháp nguyên lý cùng nhược điểm, về sau đối đầu cùng loại địch nhân cũng có thể có nắm chắc hơn. Hắn đem huyết luyện chân cương sổ thu hồi, nhìn về phía bản thứ hai. Bản thứ hai sổ chất liệu càng thêm thô ráp, giống như là một loại nào đó da thu thuộc da chế mà thành, nhan sắc sẫm đen. Trên trang bìa không có chữ viết. Lật ra, bên trong ghi lại là một loại tên là ngự huyết linh rơi bí thuật công pháp. Nhìn nội dung cũng không phải là chính thống ngự thú pháp môn, mà là một loại càng thêm thiên môn, tà dị huyết luyện không thú chi thuật. Lấy tự thân tinh huyết làm dẫn, dựa vào đặc thù dược vật cùng bí pháp, từ nhỏ bồi dưỡng, tẩy luyện một loại nào đó đặc biệt yêu thú, nhất là con rơi loại ở tại thể nội gieo xuống huyết khế. Thông qua huyết khế, có thể trình độ nhất định điều khiển yêu thú, thậm chí cùng hưởng bộ phận giác quan, chỉ huy nó công kích, điều tra, hút máu phản hồi các loại. Tu luyện tới chỗ cao thâm, còn có thể lấy bí pháp đem yêu thú luyện hóa thành máu khôi, uy lực càng lớn, nhưng phản phệ cũng càng kịch liệt. Thì ra là thế. Vương Nguyên giật mình, khó trách cái kia huyết bức lão nhân có thể cùng xích tình huyết bức phối hợp đến ăn ý như vậy, thậm chí có thể cùng hưởng cảm giác. Bất quá, loại này dựa vào tinh huyết cùng tà thuật cưỡng ép khống chế pháp môn, đồng dạng thai hỏa ngầm trùng điệp. Một khi yêu thú phản vệ hoặc là huyết khế bị hao tổn, chủ nhân cũng sẽ bị thương nặng. Kém xa chính thống ngự thú tông phái những cái kia lấy câu thông, thuần hóa, cộng sinh làm chủ pháp môn tới vững chắc, lâu dài. Nhưng, chương 137, truy binh lại đến. Chương 137, truy binh lại đến. Nhưng trong đó liên quan tới huyết khế cấu trúc, tinh thần liên hệ thành lập, cùng chỉ huy yêu thú chiến đấu một chút kỹ xảo, ngược lại là có thể nhìn xem. Nhất là hắn hiện tại cưỡi tất kia dễ thấy bạch mã tuyết ảnh. Nếu có thể hơi học một chút điều khiển tọa kỵ, tăng cường ăn ý tiểu kỹ xảo, có lẽ có điểm tác dụng. Dù gì, hiểu rõ loại này tà đạo không thú pháp môn nguyên lý, về sau gặp được cùng loại địch nhân, cũng biết ứng đối ra sao. Hắn đem ngự huyết linh rơi bí thuật cũng thu hồi, đứng người lên, cuối cùng liếc qua huyết bức lao nhân thi thể, xác nhận lại không có giá trị đồ vật. Vương Nguyên quay người cất bước, hướng phía Lâm Vãn Thu cùng Phúc Bá chờ đợi phương hướng đi đến. Chỉ có trong rừng trên khu đất trống kia, ba bộ thây khô, một cái cháy đen vặn vẹo con rơi to lớn thi thể, cùng ngoài 20 trượng cỗ kia lồng ngực sụp đổ, chết không nhắm mắt lao nhân khô gầy thi thể, lặng lặng nằm tại trắng loãng tuyết cùng máu đỏ tươi bên trong. Mà Vương Nguyên đánh giết huyết bức lao nhân, vơ vét chiến lợi phẩm quá trình nhìn như dài dằng dặc, kỳ thực bất quá thời gian qua một lát. Ngay tại lúc trong chốc lát này, sơn lâm khác một bên, Lâm Vãn Thu cùng Phúc Bá chờ đợi chỗ, đã phát sinh kỳ biến. Được tiếng vó ngựa dồn dập như sấm nổ giống như từ xa mà đến gần. Không phải Vương Nguyên trở về lúc loại kia vững vàng ung dung tiếng chân, mà là mang theo rõ ràng đuổi bách chi ý, lộn xộn mà tấn manh bu tập. Lâm Vãn Thu cùng Phúc Bá sắc mặt đồng thời biến đổi, đột nhiên quay đầu nhìn về thanh âm đến chỗ. Chỉ gặp hậu phương đường núi góc rẽ, 7, 8 người trang phục áo đen võ giả, như là lấy mạng u linh, vòng quanh tuyết vụ, gào thét mà tới. Người cầm đầu chính là vị diện kia da khô vàng, hai mắt dài nhỏ hóa kình hậu kỳ cao thủ, Lưu Tiêu. Hắn cười tại thất kia bốn vó đạm tuyết ô truy lập tức, thân hình thon gầy lại vững như sơn nhạc, khí tức quanh người mặc dù kiệt lực thu liễm, nhưng này thuộc về hóa kình hậu kỳ cường giả vô hình uy áp, ý nguyên như là băng lãnh thủy triều. Theo tiếng vó ngựa cấp tốc lan tràn ra, để không khí đều phảng phất đọc lại. Phía sau hắn 7 tên võ giả áo đen, từng cái ánh mắt sắc bén, huyệt thái dương cao cao nâng lên, bên hông bội đao kiếm hàn quang thiểm nhấp nháy, xem xét chính là trải qua chém giết hảo thủ. Là bọn hắn. Phúc Ba sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh như tờ giấy, khô gầy kết tóm chặt lấy dây cương, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Là nhị gia thủ hạ quỷ thủ Lưu Tiêu, hóa kình hậu kỳ tu vi. Hắn vậy mà tự mình đuổi tới. Lâm Vãn Thu càng là tiểu khu run rẩy dữ dội, bờ môi trong nháy mắt đã mất đi tất cả huyết sắc. Nàng mặc dù đã sớm ngờ tới nhị thúc sẽ không từ bỏ thôi, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới đối phương vậy mà tới nhanh như vậy, mà lại phái ra lại là Lưu Tiêu bực này tại phủ thành đều hung danh hiển hách nhân vật hung ác. Hóa kình hậu kỳ a, coi như vị tiền bối thần bí kia thực lực sâu không lường được, nhưng đối mặt Lưu Tiêu bực này uy tín lâu năm hóa kình hậu kỳ cao thủ, còn có thể giống đối phó Chu Bá nhẹ nhàng như vậy sao? Huống chi Lưu Tiêu sau lưng còn có 7 tên vào kình hảo thủ, tuyệt cảnh chân chính. Hu, Lưu Tiêu Lặc ở dây cương, Ô Truy Mã Nhân lập mà lên, phát ra một tiếng kêu minh, lập tức vững vàng đứng tại Lâm Vãn Thu chủ tớ phía trước ba trượng chỗ. Phía sau hắn bảy cưỡi cấp tốc tản ra, hiện lên hình bán nguyệt, ẩn ẩn đem hai người đường lui toàn bộ phong kín. Động tác đều nhịp, phối hợp ăn ý, hiển nhiên là nghiêm chỉnh huấn luyện tinh nhuệ. Lưu Tiêu cặp kia dài nhỏ như khe hở con mắt, như là băng lánh lưỡi dao, chậm rãi đảo qua Lâm Vãn Thu cùng Phúc Bá. Cùng dưới người bọn họ hai con ngựa chiến, còn có bên cạnh tất kia trống không, nguyên bản thuộc về Vương Nguyên ngựa. Ánh mắt của hắn, nhất là tại Lâm Vãn Thu cái kia mặc dù nữ giả nam trang lại như cũ khó nén thanh lệ tú mỹ trên gương mặt dừng lại một lát. Lập tức, nhếch miệng lên một vòng băng lánh mà trêu tức dáng tươi cười. Tam tiểu thư, Phúc Bá. Lưu Tiêu mở miệng, thanh âm khàn giọng khô khốc, như là rỉ sét miếng sắt ma sát. Các ngươi có thể để lão phu dễ tìm a. Hắn chậm rãi dùng ngựa, hướng về phía trước tới gần một bước. Ô Truy móng ngựa đạp ở trên mặt tuyết, phát ra trầm muộn kéo kẹt âm thanh. Mỗi một âm thanh đều phản phất giẫm tại Lâm Vãn Thu cùng Phúc Bá đáy lòng bên trên. Giết chết chú bá hung thủ đâu? Lưu Kiêu ánh mắt như là rắn độc lưỡi, quét mắt xung quanh. Lão phu lần theo vết tích đuổi theo, lại tại nơi này chỉ thấy được các ngươi hai vị. Chú bá hắn sẽ không phải là hành sự bất lực, để Tam tiểu thư ngài trốn thoát đi. Ngữ khí của hắn mang theo một loại mèo đùa giỡn chuột giống như thong dong, cũng không che giấu chút nào trào phúng. Hiển nhiên, hắn cũng không cho là chú bá sẽ thất thủ, càng không cho rằng trước mắt hai cái này, một cái tu vi đã phế, một cái mới vào võ đạo chủ tớ, có thể có bản lĩnh từ chu bá trong tay đào thoát. Dù sao chu bá ngoại hóa kình trung kỳ tu vi, tại hoang sơn giã linh này, ai có thể giết hắn? Chẳng lẽ tam tiểu thư ngài âm thầm còn mang theo khác giúp đỡ? Ánh mắt của hắn lần nữa liếc nhìn bốn phía, nhất là tại thất kia trống không ngựa bên trên dừng lại thêm một cái chớp mắt. Giúp đỡ? Lâm Vãn Thu trong lòng hơi động. Vị tiền bối kia, nàng vô ý thức hướng phía Vương Nguyên rời đi tùng lâm phương hướng, cực nhanh lướt qua. Động tác tinh tế này không thể trốn qua Lưu Kiêu con mắt. A. Lưu Tiêu thuận ánh mắt của nàng, nhìn về phía mảnh kia yên tĩnh tùng lâm. Giúp đỡ. Tại rừng kia bên trong, khoe miệng của hắn một lần nữa câu lên một vòng nụ cười tàn nhẫn. Trách không được. Trách không được Tam tiểu thư dám ở chỗ này dừng lại chờ đợi. Nguyên lai là có chỗ cậy vào a. Hắn chậm rãi nâng lên khô gầy tay phải, ra hiệu một chút. Hai tên võ giả áo đen lập tức hiểu ý, tung người xuống ngựa, tay cầm chôi đao, hướng phía tùng lâm phương hướng, cẩn thận từng ly từng tí tới gần. Nhưng mà, liền tại bọn hắn sắp bước vào tùng lâm biên giới lúc, không cần đi. Một cái bình tĩnh thanh âm đạm mạc đột nhiên từ tùng lâm chỗ sâu chuyển đến, thanh âm không lớn, lại rõ ràng chuyển vào ở đây trong thai mỗi người. Ngay sau đó, một đạo hất lên mũ che màu xám, vành nón buông xuống thân ảnh, từ trong rừng trong bóng tối chậm rãi đi ra, chính là Vương Nguyên. Trong tay hắn còn tùy ý mang theo một cái màu đỏ sẫm áo da, cùng hai quyển sách mỏng. Bộ pháp thong dong, khí tức bình ổn, phản phất chỉ là đi trong rừng tàn một lát bước. Nhìn thấy Vương Nguyên xuất hiện, Lâm Vãn Thu cùng Phúc Bá trong mắt đồng thời bộc phát ra ngạc nhiên quan mang. Nhưng lập tức, cái này kinh hỉ lại bị càng sâu lo lắng thay thế. Đối phương thế nhưng là Lưu Tiêu. Hóa kình hậu kỳ, còn có 7 tên hảo thủ, tiền bối hắn thật có thể ứng phó sao? Mà Lưu Tiêu khi nhìn đến Vương Nguyên trong nháy mắt, con ngươi chính là có chút co rụt lại. Thật trẻ tuổi, đùi áo choàng phổ thông miên bảo, khuôn mặt thanh tú bình tĩnh, nhìn bất quá là người 20 tuổi trên dưới người trẻ tuổi, khí tức tựa hồ rất yếu đất, như cái người bình thường. Nhưng Lưu Tiêu hành tẩu giang hồ mấy chục năm, nhãn lực cỡ nào độc ác, hắn trong nháy mắt liền đã nhận ra không đối, quá chấn định. Người trẻ tuổi này đối mặt bọn hắn cái này 8 tên khí thế hung hăng truy binh, vậy mà không có bối rối chút nào, thậm chí liền nhìn đều không có nhìn nhiều bọn hắn một chút, chỉ là đi thẳng tới chính mình tất kia ngựa không bên cạnh, đem trong tay áo ra cùng sổ tiện tay nhét vào yên ngựa cái khác túi hành lý bên trong, sau đó mới chậm rãi xoay người, nâng lên dưới vành nón cặp kia bình tĩnh không lay động con mắt, nhìn về hướng Lưu Tiêu. Các ngươi Vương Nguyên mở miệng, thanh âm vẫn như cũ bình thản, là tìm đến nàng. Chương 138, đoán cốt không ra, ta vô địch. Chương 138, đoán cốt không ra, ta vô địch. Hắn chỉ Lâm Văn Thu. Lưu Tiêu con mắt dài nhỏ híp càng chặt, như là hai đầu nguy hiểm khe hở. Hắn cẩn thận đánh giá Vương Nguyên, ý đồ từ nơi này người trẻ tuổi trên thân nhìn ra càng nhiều nội tình. Nhưng làm hắn kinh hãi chính là, hắn vậy mà nhìn không thấu. Đối phương khí tức như có như không, phản phất cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể. Nhưng này song bình tĩnh con mắt chỗ sâu, lại phản phất ẩn giấu đi một loại nào đó để hắn đều cảm thấy tim đập nhanh độ bật. Các hạ là ai? Lưu Tiêu chậm rãi mở miệng, ngữ khí so trước đó ngưng trọng 3 phần. Vì sao muốn nhúng tay ta Lâm gia sự tình? Lâm gia? Vương Nguyên tựa hồ suy tư một chút cái tên này, sau đó lắc đầu, chưa nghe nói qua. Ngữ khí bình thản, phản phất tại trần thuật một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn sự thật. Tiểu tử ngươi. Lưu Tiêu sau lưng, một tên tính khí nóng nảy võ giả áo đen nhịn không được quát chói tai lên tiếng. Làm càn, dám đối với Lưu gia vô lễ. Lưu Tiêu đưa tay ngăn lại thủ hạ, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Vương Nguyên, chậm rãi nói, các hạ, lão phu Lưu Tiêu chính là Vân Châu phủ thành Nham Sơn huyện Lâm gia khách khanh. Lần này phụ mệnh mang rời khỏi nhà trốn đi Tam tiểu thư hồi phủ. Đây là trong Lâm gia bộ việc nhà, còn xin các hạ tạo thuận lợi, chớ có sai lầm. Cuối cùng bốn chữ, hắn nói rất chậm, trong giọng nói ý uy hiếp đã không che giấu chút nào. Đồng thời, quanh người hắn cái kia cố thuộc về hóa kình hậu kỳ cường giả uy áp, như là vô hình sơn nhạc, chậm rãi hướng phía Vương Nguyên bao phủ tới. Hắn muốn thử dò xét, thăm dò người trẻ tuổi này sâu cạn. Nhưng mà, đối mặt cái này đủ để cho bình thường hóa kình sơ kỳ đều hô hấp khó khăn, khí huyết ngưng trệ uy áp, Vương Nguyên chỉ là có chút trừng mắt lên, thậm chí ngay cả lông mày đều không có nhíu một cái. Phản phất cái kia bị áp, chỉ là một trận hơi lớn hơn một chút gió, gợi lên hắn áo choàng bình nón. Việc nhà. Vương Nguyên nhìn về phía sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn ngập sợ hãi cùng cầu khẩn Lâm Văn Thu. Lại nhìn một chút Lưu Kiêu, cùng phía sau hắn cái kia bảy tên đằng đằng sát khí võ giả áo đen. Sau đó, hắn khe khẽ lắc đầu. Không giống, đây là giết người diệt khẩu đi. Ta nếu nhận nàng vật, tự nhiên muốn bảo đảm nàng một cái mạng. Thoại âm rơi xuống, Vương Nguyên bỗng nhiên động, không có khí thế kinh thiên động địa bộc phát, chỉ là bước ra một bước, thân hình giống như quỷ mị, biến mất tại nguyên chỗ, lại xuất hiện lúc đã đứng ở Lưu Tiêu trước ngựa, không đủ ba thước khoảng cách. Cái gì? Lưu Tiêu con ngươi đột nhiên co lại, thật nhanh, hắn thậm chí không thấy rõ đối phương là như thế nào di động. Muốn chết. Dưới sự kinh hãi, Lưu Tiêu phản ứng cực nhanh, khô gầy tay phải năm ngón tay thành chảo, mang theo chói hai tiếng xé gió cùng âm lanh kinh phòng, thẳng bắt Vương Nguyên cổ họng. Quỷ ảnh siêu hồn chảo. Một chảo này, nhanh như thiểm điện, tàn nhẫn xảo trá, ẩn chứa hóa kình hậu kỳ âm độc kinh lực, đủ để xuyên thủng thiết giáp. Nhưng mà, đối mặt cái này hung hãn tuyệt luân một chảo, Vương Nguyên chỉ là giơ lên tay trái, năm ngón tay mở ra, không tránh không né, nên đón tiếp lấy. Động tác cùng lúc trước đối phó huyết bức lão nhân lúc, không có sai biệt. Tại bốn loại kinh khủng kình lực gia trì bên trong, phanh, chảo chỉ tay đụng, chân muộn tiếng va chạm vang lên lên. Lưu Kiêu sắc mặt đột biến, hắn cảm giác chính mình bị ảnh siêu hồn chảo phảng phất trộn vào một khối lung đỏ vạn năm huyền thiết phía trên. Cái kia kinh khủng độ cứng cùng nóng bỏng, để hắn chảo kình trong nháy mắt tán loạn. Càng đáng sợ chính là đối phương trong lòng bàn tay chuyển đến nguồn lực lượng kia, nặng nề, cô đọng, bá đạo vô địch. Giang giác, rõ ràng tiếng xương nứt từ Lưu Kiêu xương ngón tay chỗ bạo hưởng. Ách, Lưu Kiêu kêu lên một tiếng đau đớn, tay phải đau nhức kịch liệt, thân hình tại trên lưng ngựa đống nhiên nhoáng một cái. Trong mắt của hắn buộc phát ra khó có thể tin vẻ kinh hãi. Lực lượng này, cái này độ cứng, tuyệt không phải hóa kình sơ kỳ, thậm chí không phải hóa kình trung kỳ. Bằng chứng ấy tuổi liền đã đạt hóa kình. Ngươi là hóa kình hậu kỳ. Không đối. Lực lượng này bằng cốt. Lưu Kiêu khàn giọng gầm nhẹ, tay trái tại trên yên ngựa nhấn một cái, cả ngựa như là đại điểu giống như hướng về sau bay ngược, y đổ kéo dài khoảng cách. Nhưng mà, Vương Nguyên tốc độ nhanh hơn hắn. Tại Lưu Kiêu thân hình vừa lên sát na, Vương Nguyên tay phải đã nắm tay. Sau đó, trung điệp một quyền, đánh phía Lưu Kiêu lồng ngực. Vẫn như cũng là đơn giản như vậy, trực tiếp, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng. Nhưng nắm đấm những nơi đi qua, không khí phát ra không chịu nổi gánh nặng đôm đốt nổ đùng. Quyền phong phía trên, hào quang vàng nóng ẩn hiện. Hương hực, dương cương, bá đạo. Đây là sơn nham kình đến cực hạn phản ứng. Nói rõ Vương Nguyên khoảng cách nhập kình hậu kỳ vẹn vẹn cách xa một bước. Không, Lưu Tiêu con người co lại thành tây kim, vong hồn bay lên. Bởi vì tại dưới một quyền này, hắn cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Trong lúc đội vã, hắn chỉ có thể hai tay giao nhau, che ở trước ngực. Đồng thời đem suốt đời công lực thôi phát đến cực hạn, một lớp bụi màu đen hộ thể cương khí bỗng nhiên sáng lên, quỷ ảnh hộ thân cương. Nhưng mà đây hết thể đều không dùng. Vương Nguyên nằm đấm, như là nung đỏ thiết truy, đập ầm ầm tại tầng kia màu xám đen hộ thể cương khí bên trên. Giang giác, hộ thể cương khí như là yếu ớt lưu ly, trong nháy mắt che kín vết dạng, lập tức cầm vàng vỡ nát. Sau đó là Lưu Tiêu giao nhau đón đỡ hai tay. Giang giác, giang giác, tiếng xương nứt dày đặc như giang đầu. Lưu Tiêu hai tay lấy quỷ dị góc độ và mèo bẻ gãy. Phúc. Lưu Tiêu ngửa đầu phun ra một miệng lớn máu tươi, trong máu tươi còn kèm theo nội tạng khối vụn. Cả người hắn như là bị phi nước đại rất tượng chính diện đụng chúng, bay rất ra ngoài. Ầm ầm, hung hăng đâm vào hậu phương một gốc cần hai người ôm hết cổ tùng thụ chơi lên. Tráng kiện thân cây chấn động mạnh một cái, vỏ cây nổ tung, mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Lưu Kiêu thân thể khắc vào trong thân cây, hình thành một cái rõ ràng vết lõm hình người. Hắn treo ở trên cây, hai tay giặt dẻo rủ xuống, lồng ngực sụp đổ, thất khiếu chảy máu. Trong mắt tràn đầy sợ hãi vô ngần, khó có thể tin, cùng một tia mở mịt hối hận, khí tức cấp tốc bị bại, mắt thấy là không sống được. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh. Từ Vương Nguyên dậm chân ra quyền, đến Lưu Kiêu bị đánh bay khắp cây, bất quá giữa một hơi. Các loại cái kia bảy tên võ giả áo đen kịp phản ứng, trong lòng bọn họ vô cùng cường đại. Lưu Kiêu lưu ra, đã như là bút bê vải rách giống như treo ở trên cây, không rõ sống chết. Lưu ra. Cái này sao có thể? Bảy tên võ giả áo đen sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trong mắt tràn đầy cực hạn chấn kinh cùng sợ hãi. Hóa kình hậu kỳ Lưu ra, lại bị người trẻ tuổi này một quyền đánh bay, miểu sát, chạy. Không biết là ai trước gào thét một tiếng, bảy người cơ hồ là bản năng quay đầu ngựa lại, liền muốn tứ tán chạy trốn. Ngay cả Lưu gia cũng đỡ không nổi một quyền, bọn hắn đi lên, không phải chịu chết sao? Bọn hắn là hung ác, nhưng không phải ngốc. Nhưng mà, bọn hắn vừa mới quay đầu ngựa lại, Vương Nguyên thân ảnh đã giống như quỷ mị xuất hiện ở tiền phương của bọn hắn, ngăn trở đường đi. Ta để cho các ngươi đi rồi sao? Vương Nguyên thanh âm vẫn như cũ bình thản, nhưng nghe tại cái kia bảy tên võ giả áo đen trong tai, lại như là dưới cựu U Ma thần nói nhỏ, để bọn hắn lạnh cả người, như rơi vào hầm băng. Tuyệt vọng trong nháy mắt che mất tất cả mọi người. Chương 139, chém dưa thái rau, thu hoạch. Chương 139, chém dưa thái rau, thu hoạch. Trốn. Làm sao trốn? Ngay cả hóa kình hậu kỳ Lưu gia đều bị một quyền đánh bay, khả tại thân cây bên trong không rõ sống chết, bọn hắn những này nhiều nhất nhập kình trung hậu kỳ võ giả, lấy cái gì trốn? nhưng cầu sinh bản năng ý nguyên áp đảo đối với không biết cường giả sợ hãi. Thách ra chạy. Trong đó một tên nhìn như đầu bục võ giả áo đen khàn giọng quát, đồng thời bỗng nhiên thúc vào bụng ngựa, hướng phía bên cạnh Sơn Lâm tiểu đạo phóng đi. Còn lại 6 người cũng trong nháy mắt kịp phản ứng, như là bị hoảng sợ chi tước, hướng phía phương hướng khác nhau rụt ngựa phi nước đại. 7 người bảy cưới, trong nháy mắt tản ra. Đây là lựa chọn sáng suốt nhất, đối phương chỉ có một người, không có khả năng đồng thời truy kích tất cả phương hướng. Chỉ cần có một hai người có thể chạy thoát, liền có thể đem nơi này phát sinh hết thể hồi báo cho nhị gia, đến lúc đó, tự có càng mạnh cao thủ đến đây báo thủ. Nhưng mà, ý nghĩ của bọn hắn, tại Vương Nguyên trước mặt, lộ ra buồn cười như vậy. Thông tuệ linh minh thiên phú lặng yên lưu truyền. Phương viên trong vòng trăm trượng, mỗi một phiến bông tuyết bay xuống, mỗi một cây cỏ khô rung động, mỗi một đạo móng ngựa đạp đất quy tích, thậm chí mỗi người nhịp tim tần suất, khí huyết lưu động, đều rõ ràng chiếu rọi tại Vương Nguyên cảm giác bên trong, như là xem vân tay trên bàn tay. Vương Nguyên động, hắn không có đi đổi bất luận cái gì một kỵ, mà là thân hình thoát một cái, giống như quỷ mị biến mất tại nguyên chỗ. Lại xuất hiện lúc, đã đứng tại đó tên trước hết nhất chạy trốn, cũng là trốn được xa nhất võ giả áo đen đầu mục trước ngựa. Cái kia võ giả áo đen đầu mục chính liều mạng dục ngựa, khóe mắt liếc qua liếc thấy phía trước đột nhiên bóng người xuất hiện, dọa đến hồn phi phách tán. Hắn thậm chí không thấy rõ đối phương là như thế nào xuất hiện. Cút ngay cho ta. Dưới sự kinh hãi, hắn giống to một tiếng. Trường đao trong tay hóa thành một đạo sáng như tuyết tấm lụa, mang theo thê lương tiếng xé gió, hướng phía Vương Nguyên chém bổ xuống đầu. Một đao này, ẩn chứa hắn suốt đời công lực, tàn nhẫn tấn mãnh, đủ để bơ biển nước đá. Nhưng mà, đối mặt cái này lăng lệ một đao, Vương Nguyên chỉ là có chút như người. Lưỡi đao sát góc áo của hắn lướt qua, chạm tại không trung. Đồng thời, Vương Nguyên tay phải, như là như xuyên hoa hồ điệp lộ ra, năm ngón tay như cầu, nhẹ nhàng tại cái kia võ giả áo đen đầu mục trên cổ tay một dựng khẽ trụ. Giang giác, thanh thúy tiếng xương nước. A. Võ giả áo đen đầu mục kêu thảm một tiếng, trường đao tuột tay, toàn bộ cánh tay phải mềm nhũn rủ xuống. Hắn thậm chí chưa kịp làm ra động tác thứ hai. Vương Nguyên tay trái đã chập ngón tay như kiếm, như thiểm điện điểm vào mi tâm của hắn. Động tác hời hợt, như là phủi nhẹ cho bụi. Phúc. Một tiếng vang nhỏ. Võ giả áo đen đầu mục tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Chỗ mi tâm, một chút dấu đỏ lặng yên hiện hiện, lập tức cấp tốc mở rộng. Trong mắt của hắn thần thái trong nháy mắt tan rã, thân thể lung lay, từ trên lưng ngựa cắm rơi, phù phù một tiếng ngã tại trong đất tuyết, tóe lên một mảnh tuyết mạn. Khí tức hoàn toàn không có. Một kích mất mạng. Vương Nguyên nhìn cũng chưa từng nhìn thi thể trên đất một chút. Thân hình lần nữa biến mất. Sau một khắc, hắn xuất hiện tại một tên khác hướng phía tương phản phương hướng chạy trốn võ giả áo đen sau lưng. Tên kia võ giả áo đen nghe được đồng bạn kêu thảm, dọa đến sợ vỡ mật, cũng không quay đầu lại, trở tay chính là một đao hướng về sau quét ngang. Đồng thời liều mạng dùng ngựa, muốn kéo mở khoảng cách. Nhưng mà, đao của hắn quét cái không. Vương Nguyên thân ảnh như là như tuấn di, xuất hiện ở ngựa của hắn phía trước phương. Hai người mặt đối mặt, khoảng cách không đủ ba thước. Võ giả áo đen con ngươi đột nhiên co lại, trên mặt trong nháy mắt mất đi tất cả huyết sắc. Hắn thậm chí có thể thấy rõ đối phương cái kia bình tĩnh không lay động con mắt chỗ sâu, phản chiếu ra chính mình cái kia kinh hãi muốn tuyệt gương mặt. Không, hắn há miệng muốn nói điều gì, nhưng Vương Nguyên tay phải đã nắm tay. Sau đó, một quyền đánh vào lồng ngực của hắn. Phanh! Trầm muộn tiếng va đập. Võ giả áo đen như là bị công thành truy chính diện đánh trúng, cả người từ trên lưng ngựa bay rất ra ngoài, lồng ngực sụp đổ. Trong miệng máu tươi cuồn cuộn, trên không trung xẹt qua một đạo đường vòng cung, trung điệp ngã tại ngoài 10 trượng trên mặt tuyết, lộn vài vòng, rốt cuộc bất động. Vương Nguyên thân hình không ngừng, lần nữa biến mất, như là thu hoạch sinh mệnh đủ ảnh, tại tuyết địa sơn lâm ở giữa lấp lóe. Mỗi một lần xuất hiện, đều nương theo lấy một tiếng vang trầm, hoặc là một tiếng im bặt mà dừng tiêu thảm. Sau đó, chính là một bộ thi thể từ trên lưng ngựa rơi xuống, dứt khoát, lưu loát, không có chút nào dây dưa dài dòng. Thậm chí, ngay cả ngựa đều rất ít làm bị thương, trừ cá biệt chấn kinh mất khống chế đụng vào cây cối. Bất quá ngắn ngủi mười mấy hơi thở thời gian, 7 tên hướng phía phương hướng khác nhau chạy trốn võ giả áo đen, toàn bộ mất mạng. Trên mặt tuyết, luồn ngang lộn xộn chạy đến 7 bộ thi thể, cùng vài thất mờ mịt ở lại, đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi ngựa. Nồng đậm mùi máu tanh bắt đầu ở băng lãnh trong không khí tràn ngập ra. Vương Nguyên đứng tại một tên sau cùng mất mạng võ giả áo đen bên cạnh thi thể, chậm rãi thu tay lại. Khí tức bình ổn, áo bào chỉnh tề, thậm chí ngay cả đế giày đều không có dính vào bao nhiêu vết máu. Phản phất vừa rồi cái kia giống như quỷ mị xuyên thẳng qua giết chóc, không phải bản thân hắn. Ánh mắt của hắn đảo qua toàn trường, xác nhận lại không người sống. Sau đó, cất bước đi hướng bộ thứ nhất thi thể, bắt đầu thuần tục vơ vét chiến lợi phẩm. Những này Lâm gia truy binh, mặc dù thực lực kém xa Lưu Kiều, nhưng dù sao cũng là Lâm gia nhị gia phái gia tinh nhuệ, trên thân dù sao cũng hơi chất béo. Kim phiếu, bạc vụn, tùy thân binh khí, một chút phẩm chất còn có thể thuốc trị thương, thậm chí lẻ thẻ tu luyện đang lượng. Chân mũi cũng là thịt, nhất là kim phiếu cùng bạc, đến phủ thành, khắp nơi đều muốn dùng tiền. Vương Nguyên động tác nhanh nhẹn, rất mau đem 7 người trên người tài vật vơ vét không còn gì, tập trung để vào một cái từ trong đó trên người một người tìm ra túi da bỏ bên trong. Sau đó, hắn đi hướng cây kia khảm Lưu Tiêu cổ tùng. Lưu Tiêu sớm đã khí tuyệt bỏ mình, hai mắt trừng trừng, trên mặt ngưng kết lấy hoảng sợ cùng không cam lòng. Vương Nguyên từ trên người hắn tìm ra một cái làm công càng thêm đẹp đẽ áo ra. Bên trong trừ mức càng lớn kim phiếu, mấy bình phẩm chất rõ ràng tốt hơn đan dược bên ngoài, còn có 2 quyển công pháp bí tịch. Một quyển là Lưu Tiêu chủ tu quỷ ảnh siêu hồn trảo âm độc quỷ quyển, chuyên công yếu hại, phối hợp hắn cái kia quỷ dị thân pháp, sát thực khó lòng phòng bị. Một quyền khác thì là quỷ ảnh bộ, chính là Lưu Tiêu cái kia như quỷ mị thân pháp nơi phát ra. Vương Nguyên thô sơ giản lược lật xem một lượt. Quỷ ảnh siêu hồn trảo mặc dù áp động, nhưng trong đó liên quan tới móng tay kình lực ngưng tụ, xuyên thấu, cùng công kích nhân thể mắc xích yếu kém kỹ xảo, có chỗ rất độc đáo, có thể tham khảo. Quỷ ảnh bộ thì là một môn tiên về tại cự ly ngắn xê dịch, né tránh, cùng bộ phát tốc độ thân pháp, đối với cận thân chiến đấu cùng tập kích rất có ích lợi. Vừa vặn có thể đền bù Vương Nguyên trước mắt thân pháp an ảnh đối với giản dị thiếu khuyết. Mặc dù hai môn công pháp này đồng dạng mang theo âm tà khí tức, nhưng Vương Nguyên có thông tuệ linh minh thiên phú, có thể tùy tiện phân biệt, loại bỏ trong đó có hại bộ phận, chỉ hấp thu hữu dụng kỹ xảo cùng mạch suy nghĩ. Thu hoạch rất tốt. Vương Nguyên đem hai quyển bí tịch tính cả áo ra cùng một chỗ thu hồi. Cuối cùng, hắn đi đến Lâm Vãn Thu cùng Phúc Bá trước mặt. Hai người đã sớm bị vừa rồi điện quang kia tia lửa, nhưng lại huyết tinh tàn khốc một màn, rung động phải nói không ra nói đến. Nhìn xem Vương Nguyên ánh mắt, tràn đầy càng sâu kính sợ, cùng một tia khó nói nên lời sợ hãi. Vị tiền bối này, giết lên người đến, cũng quá dứt khoát. Đơn giản như là chém dưa thái rau, mà lại vơ vét chiến lợi phẩm động tác, thuần thục đến làm cho lòng người kinh. Chương 140, Hôn Nguyên Cương Kình, đến phủ thành. Chương 140, Hôn Nguyên Cương Kình, đến phủ thành. Trước, tiền bối Lâm Vãn Thu thanh âm phát run, không biết nên nói cái gì. Phúc Bá cũng là thật sâu không người, không dám ngẩng đầu. Vương Nguyên nhìn bọn hắn một chút, không nói gì, chỉ là trở mình lên ngựa, cưới lên tất kia dễ thấy bạch mã Tuyết Ảnh. Đi. Hắn nhàn nhạt nói một câu, giật dây cương một cái. Tuyết Ảnh mở ra bốn vó, hướng phía phủ thành phương hướng mà đi. Lâm Vãn Thu cùng Phúc Bá như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng lên ngựa, theo thật sát. Tam kỵ lần nữa khởi hành. Chỉ là lần này, đội ngũ bầu không khí càng thêm trầm mặc. Lâm Vãn Thu cùng Phúc Bá thậm chí ngay cả thở mạnh cũng không dám, chỉ là yên lặng đi theo Vương Nguyên sau lưng, trong lòng ngũ vị tạp trần. Mà Vương Nguyên thì một bên đi đường, một bên trong đầu sửa sang lấy vừa rồi thu hoạch, cùng tự hỏi tiếp xuống an bài. Có Lưu Tiêu nhóm này truy binh toàn quân bị diệt, Lâm gia nhị gia bên kia trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không lại dễ dàng phái người đi tìm cái chết. Dù sao, hóa kình hậu kỳ cao thủ tại bất luận cái gì một cái thế lực bên trong đều không phải là rau cải trắng. Liên tục hao tổn Chu Bá cùng Lưu Kiêu hai vị, cho dù đối với Lâm gia mà nói, cũng là thường cân độ cốt. Đối phương như còn muốn động thủ, hoặc là vị kia nhị gia tự thân xuất mã, hoặc là liền phải mời được Lâm gia nội tình chân chính, vị kia bế quan lão tổ. Mà vô luận là loại tình huống nào, đều cần thời gian. Trong khoảng thời gian này, đầy đủ bọn hắn an toàn đến phụ thành. Con đường sau đó, quả nhiên như Vương Nguyên sở liệu, lại không khó khăn chắc trở. Có lẽ là Lưu Kiêu đám người tin chết đã truyền về, Lâm gia nhị gia sợ ném chuột vỡ bình. Có lẽ là cái này mênh mông tuyết lĩnh, muốn truy tung ba người hành tích sát thực không dễ. Tóm lại, một đường thông suốt. Vương Nguyên cũng vui vẻ đến thanh tĩnh, ban ngày đi đường, ban đêm thì tìm nơi an toàn nghỉ ngơi, đồng thời tiêu hóa cái kia lục giai xích viêm địa lòng thịt khô năng lượng. Cũng lĩnh hội mới được đến mấy môn công pháp, âm phách thực tâm kinh huyết luyện chân cương ngự huyết linh rơi bí thuật quỷ ảnh siêu hồn trảo quỷ ảnh bộ. Lấy hắn thông tuệ linh minh thiên phú, lý giải những công pháp này cũng không khó. Hắn lấy nó tinh hoa, đi nó cặn bã. Đem bên trong liên quan tới kinh lực vận dụng, hộ thể ngưng cương, thân pháp xê dịch, thậm chí một chút âm độc ăn mòn công kích kỹ xảo, dần dần phân tích, tinh luyện, cũng nếm thử dung nhập tự thân võ đạo hệ thống bên trong. Mặc dù sẽ không đi tu luyện những cái kia tà môn con đường, nhưng hiểu rõ nó nguyên lý, tham khảo nó mạch suy nghĩ, lại có thể thật to phong phú hắn đối địch thủ đoạn cùng võ đạo kiến thức. Nhất là quỷ ảnh bộ thân pháp kỹ xảo, cùng hắn tự thân trầm ổn nặng nề kinh lực đem kết hợp, lại ẩn ẩn diễn sinh ra một loại cảm ngộ mới. Động tinh kết hợp, nặng như núi lớn, nhẹ như lông hồng. Thân pháp của hắn, tại nguyên bản mau lẹ trên cơ sở, nhiều một kia khó mà nắm lấy quỷ mị chi ý mà huyết luyện chân cương bên trong liên quan tới ngưng cương pháp môn, cũng cho hắn dẫn dắt. Bắt đầu nếm thử đem tự thân điệp lãng kình, sơn nham kình các loại bốn loại kình lực lấy đặc thù phương thức dung hợp, áp xúc, tại bên ngoài thân hình thành một tầng cứng cấp hơn, lại có đa trọng đặc tính vô hình hộ thể cơ khí. Hắn đặt tên là Hôn Nguyên Cương Kình. Mặc dù vẫn chỉ là hình thức ban đầu, nhưng uy lực đã viễn siêu bình thường hộ thể kình lực. Về phần cái kia lục giai xích viêm địa long thì cô, càng làm cho hắn được ích lợi không nhỏ. Mỗi hấp thu một kia, Thiên Phú Châu bổ sung năng lượng tiến độ liền tăng trưởng một đoạn, thể nội khí huyết cũng càng phát ra hùng hồn tinh thuần, long cân hổ cốt tầng thứ 2 căn cơ bị kháng đến kiên cố hơn thực. Mấy ngày sau, khi Vương Nguyên lần nữa cảm ứng Thiên Phú Châu lúc, phía trên bổ sung năng lượng tiến độ đã đạt đến trước mắt năng lượng 88100 khoảng cách lần tiếp theo thức tỉnh, chỉ còn lại có cuối cùng 12 điểm năng lượng. Vương Nguyên trong lòng phấn chấn, chiếu tiến độ này, chỉ cần tại phủ thành lại thu hoạch được một chút phẩm chất cao tài nguyên, hoặc là lại gặp được mấy cái giống huyết bức lão nhân, Lưu Tiêu dạng này đưa tài đồng tử. Lần thứ tư Thiên Phú thức tỉnh ở trong tầm tay. Sau 7 ngày, giữa trưa, phong tuyết sớm đã ngừng nhiều ngày, mùa đông ánh nắng mặc dù thanh lãnh, lại cho bao phủ trong làn áo bạc đại địa dắt lên một tầng màu vàng nhạt hào quang. Quan đạo dần dần trở nên rộng lớn, vương vức, người đi trên đường cùng xe ngựa cũng rõ ràng nhiều hơn. Trong không khí tràn ngập một loại cùng hoang sơn giã linh hoàn toàn khác biệt, thuộc về nhân loại căn cư ồn ào náo động cùng yên hòa khí tức. Vương Nguyên tìm chặt ngựa, ngẩng đầu nhìn lại. Xa xa trên đường chân trời, một tòa nguy nga hùng thành hình dáng, tại ngày đông mỏng mảnh sương mù cùng trong ánh nắng, dần dần rõ ràng. Tường thành cao tới hơn 10 trượng, lấy to lớn màu nâu xanh tảng đá lũy thế mà thành, pha tạm tăng thương, nhưng lại kiên cố như núi. Đầu tường tinh kỳ pháp phối, mơ hồ có thể thấy được giáp sĩ tuần tra thân ảnh. Cửa thành lầu cao ngất, phi diêm đấu cùng, khí thế rộng rãi. Trên cửa thành, hai cái phong cách cổ xưa cứng cắp tự chữ, dưới ánh mặt trời lóe ra hào quang màu vàng sậm. Xuân Đức phủ, Vân Châu phủ thành. Đến. Vương Nguyên sau lưng, Lâm Vãn Thu cùng Phúc Bá nhìn xem tòa kia quen thuộc hùng thành, trong mắt đồng thời dâng lên phức tạp tâm tình khó tả. Tam kỵ xuyên qua rộng lớn sông hộ thành cầu đá, theo dòng người nhốn nháo rộn ràng xe ngựa, chậm rãi thông qua cao tới 3 trượng, bao lấy nặng nề sắt lá cửa thành. Hai bên cửa thành môn, thân mang bị giáp, cầm trong tay trường mâu thành vệ quân sĩ ánh mắt sắc bén quét mắt vào thành đám người, duy trì lấy trật tự. Thỉnh thoảng sẽ đối với một ít mang theo số lớn hàng hóa hoặc hành tích người khả nghi tiến hành kiểm tra. Vương Nguyên ba người tổ hợp cũng không thu hút. Một cái cưỡi bạch mã bùi lao choàng người trẻ tuổi, hai cái phong trần mệt mỏi, trên mặt mệt mỏi già trẻ. Thành vệ chỉ là nhìn nhiều thất kia thần tuấn bạch mã một chút, cũng không ngăn cản. Vừa vào thành cửa, ồn ào náo động sóng nhiệt liền đập vào mặt. Rộng lớn đá xanh trên đường lớn, ngựa xe như nước, dòng người như dệt. Hai bên cửa hàng san sát nối tiếp nhau, tinh kỳ pháp phối, gào to tiếng giao hàng, tiếng trả giá, xa luân tiếng lộc cộc, móng ngựa cằn nhằn âm thanh. Xen lẫn thành một mảnh tràn ngập sinh cơ chợ đũa giao hưởng. Trong không khí tràn ngập các loại mùi, mới ra lò bánh nướng bánh bột hương, tiệm bán thuốc chuyển đến cay đắng mát lạnh, tiểu lâu bay ra rượu thịt hương khí, còn có ngựa xúc vật mùi tanh tưởi, cùng ngày đông đắng người tụ tập đặc thủ hơi ấm thể vị. Cùng Hoang Sơn Tuyết Lĩnh yên tĩnh túc sát so sánh, nơi này quả thực là một thế giới khác. Lâm Vãn Thu cùng Phúc Bá rõ ràng thở dài một hơi. Trở lại người quen thuộc khói đông đúc chi địa. Loại kia bị hoang dã cùng truy sát bao phủ cảm giác sợ hãi làm giảm bớt rất nhiều. Vương Nguyên thì bình tĩnh đánh giá tòa hùng thành này. Khu phố rộng lớn chỉnh tề, kiến trúc phần lớn lấy gạch xanh ngói xám làm chủ, kiên cố thực dụng. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một chút trang trí hoa lệ lầu các, biểu hiện ra chủ nhân tài lực cùng địa vị. Người đi đường quần áo cách đan mặc khác nhau, có đoàn đả giả dạng khổ lực người buôn bán nhỏ, có trường sa áo vải dân chúng tầm thường. Cũng có cẩm y hoa phục phú thương hào khách, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một chút mang theo binh khí, khí tức điêu luyện võ giả. Chỉnh thể mà nói, trật tự rành mạch, phồn hoa náo nhiệt, đúng là một châu thủ phủ khí tượng. Tiền bối Lâm Vãn Thu dục ngựa tới gần một chút, thanh âm vẫn như cũ mang theo kính sợ, nhưng so trước đó ở trong sơn dã buông lỏng một chút. Chương 141, ly biệt, nghe ngóng tin tức. Chương 141, ly biệt, nghe ngóng tin tức. Tiền bối Lâm Vãn Thu dục ngựa tới gần một chút, thanh âm vẫn như cũ mang theo kính sợ, nhưng so trước đó ở trong sơn dã buông lỏng một chút. Phủ thanh đã đến, Vãn bối cùng Phúc Bá nên cùng tiền bối tách ra. Nàng dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia cảm kích cùng phức tạp. Đa tạ tiền bối một đường hộ tống tri ân. Nếu không có tiền bối, Vãn bối chủ tớ hai người tuyệt đối không thể còn sống đến phủ thành. Phúc Bá cũng trên ngựa thật sâu không người, lão nô thay tiểu thư, lại tạ tiền bối đại ân cứu mạng. Ân này đức này, suốt đời khó quên. Vương Nguyên nhìn bọn hắn một chút, khẽ bước cằm. Giao dịch mà thôi. Hắn ngữ khí bình thản, nghe không ra tâm tình gì. Đã đến, hai chúng ta rõ ràng, tự giải quyết cho tốt. Nói xong, hắn không cần phải nhiều lời nữa, giật dây cương một cái, Tuyết Ảnh mở rộng bước chân, liền muốn tụ hợp vào dòng người. Tiền bối xin dừng bước. Lâm Vãn Thu đông nhiên mở miệng, thanh âm có chút vội vàng. Vương Nguyên điềm chặt ngựa, quay đầu nhìn nàng. Lâm Vãn Thu cắn cắn môi, từ trong ngực móc ra một khối lớn chừng nửa bàn tay, ôn nhuận sáng long lanh ngọc bội màu xanh, hai tay dâng đưa về phía Vương Nguyên. Tiền bối, đây là gia phụ khi còn sống lưu cho Vãn bối tín vật. Cầm ngọc bội này, có thể tiến về thành Tây Bách Thảo Đường tìm một vị họ Trần trưởng quỹ. Hắn là gia phụ bạn cũ, tại phủ thành có chút nhân mạch, có lẽ khả năng giúp đỡ tiền bối nghe ngóng chút tin tức, hoặc cung cấp một chút thuận tiện. Nàng ánh mắt chân thành tha thiết, mang theo khẩn thiết. Vãn bối thân không vật dư thừa, chỉ có vật này có lẽ đối với tiền bối có chút tác dụng, hơi tỏ tấc lòng, còn xin tiền bối nhận lấy. Vương Nguyên ánh mắt rơi vào cái kia ngọc bội màu xanh bên trên. Ngọc bội chạm trổ tinh tế, chính diện là một gốc phong lan đồ án, mặt sau khắc lấy một cái cổ truyện dựng chữ, ẩn ẩn có yêu đất khí cơ lưu chuyển, hiển nhiên không phải phàm phẩm. Hắn suy nghĩ một chút, đưa tay tiếp nhận. Tốt, không có chối từ, cũng không có cảm tạ, chỉ là đơn giản nhận lấy. Lâm Vãn Thu gặp hắn nhận lấy, trong mắt lóe lên một tia thoải mái, lần nữa không người, tiền bối bảo trọng. Phúc Bá cũng thật sâu vái chào. Vương Nguyên không còn lưu lại, quay đầu ngựa lại, hướng phía trong thành chỗ sâu bước đi. Rất nhanh, bùi áo choàng cùng bạch mã bóng lưng liền biến mất ở dòng người huyên náo bên trong. Lâm Vãn Thu nhìn qua hắn biến mất phương hướng, suy nghĩ xuất thần một lát, mới nhẹ nhàng thở dài. "Tiểu thư, chúng ta cũng nên đi." Phúc Bá thấp giọng nói, ánh mắt cảnh giác quét mắt xung quanh. "Trước tiên tìm cái chỗ bí mật đặt chân, sẽ liên lạc lại lao ra lưu lại ám tuyến." "Ân." Lâm Vãn Thu thu hồi ánh mắt, trên mặt một lần nữa hiện ra vẻ kiên nghị. Chủ tớ hai người dục ngựa, hướng phía một phương hướng khác mà đi, cấp tốc dung nhập đám người. Vương Nguyên cưỡi Tuyết Ảnh ở trong thành chậm rãi mà đi. Hắn cũng không đội tại tìm kiếm Kháo Sơn Tông, mà là trước quen thuộc hoàn cảnh. Phủ thành so với hắn trong tưởng tượng càng lớn, chỉ là đầu này đường lớn, liền nhìn không thấy cuối. Hai bên lối rẽ hẻm nhỏ vô số, giống như mạng nhện chậm rãi lan tràn ra. Dựa theo khách sạn lão bản Trịnh Sơn cho lộ tuyến đồ ghi chú, cùng trên đường từ Lâm Văn Thu, Phúc Bá nơi đó vụn vặt nghe được tin tức, Vân Châu phủ thành đại khái chia làm mấy cái khu vực, thành đông phần lớn là công sở, nha môn, cùng một chút quan to hiển quý phủ đệ, cảnh giới sông nghiêm, dân chúng tầm thường thiếu đến. Thành nam là khu buôn bán, cửa hàng san sát, tiểu lâu, khách sạn, kho hàng, tiền trang, võ quán, tiệm thuốc chờ chút cái gì cần có đều có. Phồn hoa nhất náo nhiệt. Thành tây thì hỗn tạp bình dân khu cư trú, thủ công nghiệp tác phường, cùng một chút cỡ trung tiểu bản phái, võ quán căn cứ, ngư lòng hỗn tạp. Thành bắc nghe nói lưng tựa dãy núi, hoàn cảnh thanh lưu, là một chút tông môn cỡ lớn, thế ra tại phủ thành thiết trí biệt viện, cứ điểm chỗ, cũng là phủ thành võ đạo không khí dày đặc nhất khu vực. Kháo Sơn Tông làm Vân Châu tứ đại tông môn một trong, tại phủ thành khẳng định có cứ điểm. Nhưng cụ thể ở nơi nào, như thế nào liên hệ, Trịnh Sơn cho địa đồ cũng không đánh dấu, chỉ nói cái đại khái phương hướng tại thành bắc. Vương Nguyên quyết định trước tiên tìm một nơi đặt chân, lại chậm chậm nghe ngóng. Hắn rủi ngựa dọc theo đường lớn hướng nam, quẹo vào một đầu tương đối rộng rãi thứ nhai. Con đường này hai bên khách sạn, tiểu lâu rõ ràng tăng nhiều, chiêu bài khác nhau, cấp bậc không đồng nhất. Vương Nguyên nhìn chúng một nhà tên là Duyệt Lai Cư khách sạn. Bề ngoài không tính xa hoa nhất, nhưng sạch sẽ gọn gàng, cửa ra vào cọc buộc ngựa bên cạnh có tiểu nhị chăm sóc ngựa. Ra vào khách nhân không ít, phần lớn là hành thương cùng giang hồ khách cách ăn mặc, nhìn làm ăn khá khẩm, tin tức hẳn là cũng linh thông. Hắn tung người xuống ngựa, đem dây cương giao cho chào đón tiểu nhị, phân phó chăm sóc thật tốt Tuyết Ảnh. Đặc biệt là thất bạch mã này dễ thấy, cần đơn độc buộc ở cạnh bên trong vị trí, nhiều hơn quả khô thanh thủy. Tiểu nhị gặp Tuyết Ảnh thần tuấn, Vương Nguyên khí độ bất phàm, không dám thất lễ, liên tục ứng thanh, dắt ngựa sau khi đi viện. Vương Nguyên đi vào khách sạn. Đại đường rộng rãi sáng tỏ, bày biện mười mấy tấm bàn vuông, giờ phút này chính là giờ ngọ, ước chừng có 6-7 thành tòa, các thực khách uống rượu dùng nữa, thấp giọng nói chuyện với nhau, bầu không khí huyên náo lại không ổn ào. Trên quầy, một người mặc trường sam bằng vải xanh, giữ lại hai phiết dĩa chuột, ước chừng 50 tuổi trên dưới trưởng quỹ thon gầy, đang túi đầu khuấy động lấy tính toán. Vương Nguyên đi đến trước quầy. "Trưởng quỹ, ở trọ." Trưởng quỹ ngẩng đầu, nhìn thấy Vương Nguyên tuổi trẻ khuôn mặt cùng quần áo bình thường. Trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác xem kỹ, nhưng trên mặt lập tức chất lên nghề nghiệp hóa dáng tươi cười. "Khách quan ngài tốt, nghỉ chân hay là ở trọ?" "Bản điếm có phòng trên, bên trong phòng, giường chung, giá tiền công đạo, sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái." "Phòng trên, trước ở 3 ngày." Vương Nguyên ngữ khí bình thản, từ trong ngực lấy ra mấy khối bạc vụn đặt ở trên quầy. Trưởng quỹ nhãn tỉnh sáng lên, dáng tươi cười càng nhiệt tình mấy phần, "Được rồi. Chữ Thiên phòng số 3, an tĩnh hướng mặt trời, bảo đảm ngài hài lòng. Khách quan cần phải dùng cơm. Buồn điếm chiêu bài thịt bò kho tương cùng thiêu đao tử thế nhưng là nhất tuyệt. Trước không cần." "Vương Nguyên đạo, muốn hỏi thăm ngươi chuyện gì?" "Khách quan ngài nói, tiểu lão nhi tại cái này Dung Đức phủ mở hơn 20 năm cửa hàng, không dám nói không gì không biết, nhưng phố lớn ngõ nhỏ, tam giáo cửu lưu sự tình, ít nhiều biết chút." Trưởng quỹ vô bộ ngực, có chút tự đắc. Vương Nguyên trầm ngâm một chút, hỏi, "Có biết Kháo Sơn Tông ở trong thành cứ điểm, ở vào nơi nào? Như thế nào liên hệ?" Trưởng quỹ nghe vậy, trên mặt lộ ra quả là thế biểu lộ, trong đôi cười nhiều hơn mấy phần hiểu rõ cùng. Một tia không dễ dàng phát giác tiếc hận. "Khách quan là tới bái sư chứ?" Trưởng quỹ hạ giọng, một bộ ta hiểu dáng vẻ. Vương Nguyên từ chối cho ý kiến. Trưởng quỹ phối hợp nói tiếp, "Hàng năm lúc này, giống khách quan còn trẻ như vậy có triển vọng, nghĩ đến phủ thành thử thời vận, bái nhập tứ đại tông môn thiếu niên tuấn kiệt, cũng không ít đấy." Hắn thở dài, lắc đầu. "Bất quá khách quan, ngài tới thời sớm điểm a." "A." Vương Nguyên đôi lông mày chau lên. "Tứ đại tông môn khai sơn thu đồ đệ, vậy cũng là có cố định điều lệ." Trưởng quỹ giải thích nói, ngữ khí mang theo vài phần người từng trải cảm khái. "Hàng năm một lần, thời gian cơ bản cố định tại đầu mùa xuân, băng tuyết tăng dã, vạn vật khôi phục thời điểm, ngụ ý tân sinh, cũng là khảo sát đệ tử tâm tính, sức chịu đựng thời cơ tốt. Năm nay lời nói hắn bẻ ngón tay tính một cái, không sai biệt lắm còn có chừng 2 tháng đi. Cụ thể thời gian, bình thường sẽ ở thu đồ đệ nửa trước tháng, do các tông môn ở trong thành cột công cáo gián tiếp báo cáo, đến lúc đó toàn thành đều sẽ biết." "2 tháng?" Vương Nguyên trong lòng hơi động. Đây cũng là cái ngoại ý muốn tin tức. Bất quá, cũng không tính chuyện xấu. Hắn mới đến, vừa vặn lợi dụng trong khoảng thời gian này, triệt để tiêu hóa lục giai thịt khô năng lượng, củng cố tu vi, lĩnh hội mới được công pháp, thuận tiện xâm nhập hiểu rõ phủ thành tình huống, là gia nhập Kháo Sơn Tông làm tốt càng đầy đủ chuẩn bị. Chương 142, đột phá nhập kình hậu kỳ. Chương 142, đột phá nhập kình hậu kỳ. Thì ra là thế. Vương Nguyên gật gật đầu. "Đa tạ trưởng quỹ cáo chi." Khách khí trưởng quỹ cười nói, từ dưới quầy lấy ra một thanh buộc lên một bài chìa khóa, đưa cho Vương Nguyên. "Chữ Thiên phòng số 3 tại lầu 2 ở giữa nhất ở giữa, thanh tịnh. Khách quan như cần nước nóng, cơm canh, tùy thời phân phó tiểu nhị chính là." Hắn dừng một chút, lại tốt tâm nói bổ sung, "Khách quan nếu thật muốn bái nhập Kháo Sơn Tông, 2 tháng này không ngại nhiều tại thành Bắc đi dạo. Bên kia võ phong thịnh nhất, các đại tông môn biệt viện, võ quán cũng nhiều, ngẫu nhiên còn có thể đụng phải tông môn đi ra làm việc đệ tử, nói không chừng có thể sớm lăn lộn cái quen mặt, nghe ngóng chút nội tình tin tức." Đương nhiên hắn hạ giọng, ánh mắt vi diệu. "Như khách quan tự giác năm chắc không lớn, cũng có thể cân nhắc mặt khác hơi kém một chút võ quán, bàn phái. Phủ thành nhiều cơ hội, chưa hẳn không phải treo cổ tại tứ đại tông môn trên ngọn cây này." Lời nói này đến huyền chuyện, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Hắn cảm thấy Vương Nguyên nhìn tuổi còn rất trẻ, mặt cũng phổ thông, không giống có cái gì kinh người bối cảnh hoặc thiên phú dáng vẻ. Chỉ sợ rất khó tại tứ đại tông môn kịch liệt cạnh tranh bên trong chỗ hết tài năng. Vương Nguyên nghe được hắn nói bóng gió, nhưng cũng không để ý, chỉ là tiếp nhận chìa khóa, thản nhiên nói, "Biết." Quay người, hướng phía thang lầu đi đến. Trưởng quỹ nhìn xem bóng lưng của hắn, lắc đầu, thấp giọng cô, "Lại một cái tâm cao khí ngạo người trẻ tuổi nha đầu năm nay, tứ đại tông môn không phải tốt như vậy tiến." Ai hắn đem bạc vụn thu nhập ngăn kéo, tiếp tục gảy lên tính toán. Vương Nguyên dọc theo thang lầu gỗ đi đến lầu 2, tìm tới ở giữa nhất ở giữa chữ Thiên phòng số 3. Đẩy cửa phòng ra, gian phòng không lớn, nhưng xác thực chỉnh tề. Một giường một bàn một ghế dựa, một cái rửa mặt đỡ, một cái tủ treo quần áo. Cửa sổ hướng nam, sau giờ ngọ ánh mặt trời chiếu tiến đến, ấm áp. Hắn đem tùy thân bao quần áo đặt lên bàn, đóng kỹ cửa phòng. Đi đến bên cửa sổ, đẩy ra cửa sổ. Ồn ào náo động chợ búa tiếng gầm lập tức tràn vào, mang người ở giữa khói lửa nhiệt độ. Hắn nhìn qua dưới lầu rộn rộn ràng ràng khu phố, nơi sang nguy nga tưởng thành hình dáng. Hai tháng Vương Nguyên thấp giọng tự nói, ánh mắt bình tĩnh, lại ẩn ẩn có hỏa diễm tại chỗ sâu nhảy lên. Thời gian, đầy đủ. Đầy đủ hắn thức tỉnh lớn thứ tư thiên phú thần thông cùng đột phá nhập kình hậu kỳ. Hắn quay người, khoanh chân ngồi vào trên giường, hai mắt nhắm lại, thể nội khí huyết chậm rãi vận chuyển, màu xích kim năng lượng tại gân cốt ở giữa chảy xuôi. Thiên Phú Châu cảm ứng rõ ràng truyền đến, trước mắt năng lượng 90, 100 còn kém cuối cùng 10 điểm. Duyệt Lai cư khách sạn, chữa thiên phòng số 3. Cửa sổ đóng chặt, ngăn cách ngoại giới ồn ào náo động. Vương Nguyên khoanh chân ngồi tại trên giường, ngũ tâm hướng thiên, hô hấp kéo dài xa xăm, đã tiến vào cấp độ sâu trạng thái nhập định. Hắn cũng không đợi tại lập tức trùng kích cảnh giới, mà là trước lấy thông tuệ linh minh thiên phú, cẩn thận cắt tỉa thể nội tình huống. Long cân hổ cốt tầng thứ 2 căn cơ hùng hậu không gì sánh được, như là ngủ say thái cổ hung thú, mỗi một lần khí huyết lưu chuyển đều mang nặng nề mà bàng bạc lực lượng cảm giác. Chính mình trước mắt có được 4 loại kinh lực, theo thứ tự là sơn nham kình, chiến thi kình, xương thép kình, điệp lăng kình. Cái này 4 cỗ kinh lực đều là đã tu luyện tới nhập kình trung kỳ đỉnh phong, khoảng cách hậu kỳ chỉ kém một tầng giấy cửa sổ. Mà giờ khắc này, tầng giấy cửa sổ này đang bị thể nội cái kia cô đến từ lục giai xích viêm địa long thịt khô bàng bạc tinh thuần khí huyết, cùng mấy ngày liên tiếp lĩnh hội nhiều môn công pháp tích lũy càng nộ, không ngừng trùng kích, tan rã. Là lúc này rồi. Vương Nguyên tâm niệm nhất định, không còn áp chế. Oanh! Khí huyết trên người phản phất thiên lặng núi lửa bỗng nhiên phun trào. Vương Nguyên thể nội 4 cỗ kinh lực đồng thời sôi trào, bành trướng. 4 cỗ kinh lực ở trong khí hải điên cuồng xoay tròn, va chạm, để ép. Mỗi một lần va chạm đều bộc phát ra năng lượng ba độ của bố, đánh thẳng vào đan điền hàng rào, cũng rèn luyện kinh lực bản thân. Vương Nguyên mặt ngoài thân thể bắt đầu hiện ra kỳ dị vầng sáng. Phân nửa bên trái thân thể ẩn ẩn hiện ra màu xích kim, nửa bên phải thì là màu vàng đất, lồng ngực chỗ xanh lam gợn sóng dập dờn, phần lưng lại có tinh mịn kim bạch sắc lông nhọn không ngừng phụt ra hút vào. 4 loại quang mang giao thế lấp lóe, đem hắn chiếu rọi đến như là thần linh. Đau đớn kịch liệt từ đan điền, kinh mạch, thậm chí toàn thân truyền đến. Đó là kinh lực tăng vọt, cảnh giới đột phá lúc tất nhiên nương theo cọ rửa cùng quyết trương. Võ giả tầm thường đối mặt loại đau nhức này, hơi không cẩn thận liền sẽ tâm thần thất thủ, dẫn đến kinh lực mất khống chế, nhẹ thì đột phá thất bại, nặng thì kinh mạch bị hao tổn, tu vi lùi lại. Nhưng Vương Nguyên tâm trí sớm đã tại vô số lần liều mạng tranh đấu, cùng Thiên Phú Châu thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong, rèn luyện đến kiên cố. Hắn sát mặt bình tĩnh, thậm chí ngay cả lông mày cũng không từng nhíu một cái, chỉ là lấy cường đại tâm thần, dẫn dắt đến 4 cỗ kinh lực, dựa theo riêng phần mình cố định vận hành lộ tuyến, từng lần một cọ rửa, phát triển lấy kinh mạch, đồng thời không ngừng áp xúc, cô đọng kinh lực bản chất. Thời gian tại trong yên tĩnh chậm rãi trôi qua. 1 canh giờ, 2 canh giờ, mặt trời lặn mặt trăng lên, màn đêm buông xuống. Trong phòng cũng không đốt đèn, nhưng Vương Nguyên trên thân giao thế lấp lóe quang mang 4 màu, lại đem gian phòng chiếu rọi đến lúc sáng lúc tối, quang ảnh lưu chuyển. Đột nhiên, trong đan điền khí hải, cái kia 4 cỗ điên cuồng xoay tròn va chạm kinh lực, đông nhiên đồng thời chấn động. Phản phất đạt đến điểm giới hạn nào đó. Ông, trầm thấp vù vù âm thanh từ Vương Nguyên thể nội truyền ra, quanh quẩn tại phòng kín mít bên trong. 4 cỗ kinh lực, tại thời khắc này, cùng nhau đột phá một tầng vô hình gông cùm xiển xích. Thể tích đông nhiên rút nhỏ một vòng, nhưng cô đọng trình độ, độ tinh thuần, cùng ẩn chứa trong đó uy năng, lại tăng vọt mấy lần. Nhập kinh hậu kỳ, 4 cỗ kinh lực đồng thời bước vào nhập kinh hậu kỳ cảnh giới. Nước chảy thành sông, không có chút nào vướng hữu. Nhưng mà, Vương Nguyên cũng không muốn lập tức dừng lại. Ngay tại 4 cỗ kinh lực đột phá tới hậu kỳ, khí thế thứ nhất, linh tính nhất là sinh động sát na. Hắn cái kia từ đầu đến cuối lấy thông tuệ linh minh thiên phú bao phủ toàn thân, tế trí nhập vi cảm giác hết thảy biến hóa tâm thần, đột nhiên bắt được một kia. Kỳ dị của Minh, cái này của Minh cũng không phải là đến từ hắn tự thân 4 cỗ kinh lực, mà là đến từ hắn mấy ngày nay lĩnh hội những cái kia tà đạo trong công pháp, liên quan tới đặc thù nào đó kinh lực vận chuyển hạch tâm áo nghĩa, nhất là âm phách thực tâm kinh bên trong liên quan tới âm độc ăn mòn vệ hồn hủ huyết đặc tính miêu tả. Huyết luyện chân cương bên trong khí huyết ngưng sát ô hế phá cương pháp môn, cùng quỷ ảnh siêu hồn trảo bên trong kinh lực thấu điểm chuyên công yếu kém kỹ xảo. Những này nguyên bản âm tà ác độc, cùng hắn tự thân đường hoàng chính đạo kinh lực không hợp nhau pháp môn. Tại thông tuệ linh minh tiên phú cái kia thấy rõ bản chất, hóa phức tạp thành đơn giản, trực chỉ hạch tâm đáng sợ năng lực bên dưới, bị cấp tốc tách ra những cái kia huyết tinh tàn nhẫn, tổn hại người hại mình sát ngoài cùng tác dụng phụ, chỉ để lại thuần túy nhất, bản chất nhất, liên quan tới kinh lực tính chất chuyển hóa thuộc tính đặc biệt kèm theo cực đoan lực phá hoại ngưng tụ. Đạo và lý. Trong chốc lát, phúc trí tâm linh. Chương 143, Nam Kình dung hợp, ngưng cương hóa nguyên. Chương 143, Nam Kình dung hợp, ngưng cương hóa nguyên. Vương Nguyên tâm thần lấy cái này bóc ra đạo và lý là lam đồ. Lấy tự thân bàng bạc hùng hồn khí huyết cùng 4 cỗ nhập kình hậu kỳ kinh lực làm tài liệu, bắt đầu tiến hành một loại trước nay chưa có bệnh cùng dung luyện. Một loại hoàn toàn mới, khác hẳn với trước 4 chủng kinh lực thuộc tính. Loại thứ 5 kinh lực bắt đầu ở trong đan điền hắn, chậm rãi thanh nén, thành hình. Loại này kinh lực mới sinh lúc hiện lên u ám chi sắc, lộ ra một loại làm người sợ hãi tĩnh mịch cùng phá diệt cảm giác. Nó không nóng bỏng, không nặng nề, không kéo dài, không sắc bén. Nó phảng phất có thể thôn vệ sinh cơ, ăn mòn năng lượng, tan rã kết cấu, trực chỉ sự vật yếu ớt nhất bản chất tiến hành phá hư. Như cứng rắn muốn hình dung, nó càng giống là một loại vỡ vụn chi lực, hoặc là nói phá phát mạnh. Bình thường hộ thể cương khí, kiên cố phòng ngự, thậm chí một ít đặc thù kinh lực, tại loại này kinh lực trước mặt, hiệu quả đều sẽ giảm mất đi nhiều. Bởi vì nó cũng không phải là lấy lực phá xảo, mà là trực tiếp nhằm vào nó kết cấu cùng năng lượng vận hành tiến hành ăn mòn, tan rã. Đây chính là Vương Nguyên dung hợp nhiều loại tà đạo công pháp tinh hoa, tẩy thô tổn tinh sau, tự hành lĩnh ngộ sáng tạo ra loại thứ 5 kinh lực. Hán tâm niệm khẽ nhúc đích, vì đó mệnh danh, tịch diệt tình. Tịch diệt người, yên lặng, chôn bụi, rách nát, kết thúc. Tượng trưng cho cực hạn nhất phá hư cùng tiêu vong. Theo tịch diệt kình sơ bộ thành hình, Vương Nguyên trong đan điền, năm cỗ kình lực tề tụ. Xương thép, đá núi, sóng trung điệp, triền thi, tịch diệt. Hào quang năm màu, ở trong khí hải hòa lẫn, giữa lẫn nhau đã có vi diệu bài xích, lại ẩn ẩn sinh ra lấy một loại nào đó cấp độ càng sâu hấp dẫn cùng mình. Vương Nguyên biết, thời khắc quan trọng nhất đến. Năm kình dung hợp, ngưng cương hóa nguyên. Hắn hít sâu một hơi, tâm thần chi lực thôi phát đến cực hạn. Thông tuệ linh minh tiên phú toàn bộ triển khai, như là tinh mật nhất máy kiểm soát, bắt đầu dẫn dắt đến năm cỗ tính chất khác lạ, thậm chí bộ phận tương khắc kình lực, hướng phía một trong đó điểm. Chậm rãi dựa sát vào, áp xúc, dung hợp. Đây là một cái cực kỳ nguy hiểm quá trình. Hơi không cẩn thận, năm cỗ kình lực mất cân bằng bạo động, đủ để đem hắn nổ vỡ nát. Nhưng Vương Nguyên sắc mặt bình tĩnh như trước, tâm thần vững như bàn thạch. Tại hắn tinh tế điều khiển bên dưới, năm cỗ kình lực cũng không phải là dã man cứng rắn nhét chung một chỗ, mà là lấy một loại quỹ tích huyền ảo xoay chậm chậm, như là một cái vi hình ngũ hành luân bàn. Năm cỗ kình lực giới hạn bắt đầu mơ hồ, lẫn nhau thẩm thấu, giao hòa. Một cỗ hoàn toàn mới kình lực bắt đầu ở cái kia xoay tròn nơi trọng yếu. Sinh ra, mới đầu chỉ là một chút ánh sáng nhạt, lập tức cấp tốc mở rộng. Cái kia không còn là đơn thuần nóng bỏng, nặng nề, kéo dài, sắc bén hoặc tịch diệt, mà là đã bao hàm tất cả những đặc tính này, nhưng lại siêu việt đơn nhất thuộc tính, đạt đến một loại liền thành một khối, sinh sôi không ngừng, biến hóa vô tận. Tầng thứ cao hơn. Ngưng. Vương Nguyên trong lòng khẽ quát một tiếng. Tất cả tâm thần cùng khí huyết ở bang quan chú. Ông. Trầm thấp lại hùng vĩ vụ vụ. Trong đan điền khí hải, cái kia xoay tròn ngũ sắc luân bản bỗng nhiên hướng vào phía trong co rụt lại. Ngay sau đó, một cấu ngũ thải cô động như thực chất tương dịch giống như hoàn toàn mới kinh lực, như là phun trào tuyệt nhãn, từ cái kia sụp đổ nơi trọng yếu, mãnh liệt mà ra. Năm loại kinh lực ưu điểm bị hoàn mỹ giữ lại, dung hợp, thăng hoa. Khuyết điểm thì bị lẫn nhau đền bù, trừ khử. Cố này hoàn toàn mới kinh lực, trầm ổn lúc như sơn nhạc lù lù, linh động lúc như dòng nước vô cầu, lúc bộc phát như núi lửa dâng lên, sắc bén lúc có thể đoạn kim tiết ngọc. Càng ẩn chứa một tia nhằm vào năng lượng kết cấu ăn mòn tan rã đặc tính. Nó phảng phất có thể mô phỏng, diễn hóa xuất bất luận một loại nào đã biết kình lực đặc tính, nhưng lại áp đảo trên đó. Nó không còn là đơn giản kình mà là sơ bộ có cương cố động, nguyên hùng hậu, cùng vô hạn khả năng tính trưởng thành. Vương Nguyên tâm niệm lưu chuyển, cố này hoàn toàn mới ngũ sắc kình lực liền tùy tâm mà động. Có thể cương, có thể nhu, có thể công, có thể thủ, biến hóa tùy tâm. Nay kình, dung hợp năm kình, bao hàm toàn diện, hỗn nguyên một thể, có thể hóa cương hộ thể, cũng có thể ly thể công phạt. Vương Nguyên trong lòng minh ngộ, liền xưng là hỗn nguyên cương kình. Theo hắn tâm niệm mệnh danh, Vương Nguyên chậm rãi mở hai mắt ra, hắn cúi đầu, nhìn hướng tay của mình trưởng. Tâm niệm vừa động, nơi lòng bàn tay, một tầng mỏng như cánh ve, gần như trong suốt, lại ẩn ẩn lưu chuyển lên quang trạch vô hình cương khí, lặng yên hiện hiện. Đây cũng là Hỗn Nguyên Cương Kình sơ bộ ngưng tụ hộ thể cương khí, Hỗn Nguyên Cương. Mặc dù còn rất mỏng manh, nhưng Vương Nguyên có thể cảm giác được nó kinh người lực phòng ngự cùng tính bền dẻo, xa không phải trước đó bất luận một loại nào đơn nhất kình lực hộ thể nhưng so sánh. Hay hơn chính là, cái này Hỗn Nguyên Cương khí tựa hồ có thể tự động thích ứng, triệt tiêu nhiều loại không đồng tính chất công kích, đối với âm động, an mòn loại kình lực nhất là có khắc chế hiệu quả. Hắn triệt hồi cương khí, lại chập ngón tay như kiếm. Đầu ngón tay, một sợi màu hỗn độn nhỏ bé khí mang không ngừng vụt ra hút vào. Khi thì nóng bỏng, khi thì sắc bén, khi thì nặng nề, biến ảo khó lường, tản ra làm người sợ hãi ba động. Không sai. Vương Nguyên quẹt miệng, câu lên một tia nhỏ không thể thấy dáng tươi cười. Lần này bế quan, không chỉ có thuận lợi đột phá tới nhập kình hậu kỳ, càng tự sáng tạo thứ năm kình tịch diện kình cũng thành công dung hợp năm kình, ngưng tụ ra tiềm lực vô tận hôn nguyên cương kình. Thực lực tăng vọt. Hắn xem chừng, lấy chính mình bây giờ chân thực chiến lực, phối hợp long cân hổ cốt tầng thứ hai thân thể cường hãn, cùng ba loại thức tỉnh tiên phú thần thông. Cho dù không sử dụng át chủ bài, cũng đủ để chính diện nghiền ép bình thường hóa kình đỉnh phong. Thậm chí, có thể cùng mới vào đoán cốt cảnh cường giả, ngắn ngủi cùng nhau. Càng quan trọng hơn là, hôn nguyên cương kình sinh ra, cho hắn chỉ rõ bước kế tiếp võ đạo phương hướng. Đó chính là không còn cực hạn tại đơn nhất thuộc tính kình lực tu luyện, mà là đi dung hợp, diễn hóa, bao hàm toàn diện hôn nguyên chi đạo. Quả nhiên là tiềm lực vô tận. Sáng sớm hôm sau, Vương Nguyên dậy thật sớm, trong phòng đơn giản hoạt động gần cốt, quen thuộc một phen sau khi đột phá trạng thái thân thể cùng hoàn toàn mới ngưng tụ hôn nguyên cương kình cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, trong lòng càng trầm ổn. Khách sạn đại đường dùng chút đơn giản đồ ăn sáng, vài bát cháo loãng, màn đầu, thịt muối, hương vị bình thường, nhưng thắng ở sạch sẽ bao ăn no. Tính tiền lúc, cái kia riêng chuột trưởng quỹ còn cố ý lại gần, hạ giọng nói, khách quan, hôm qua quên nói, như ngài thật muốn mua chút tu luyện dùng đan dược, dược liệu, có thể là binh khí hộ giáp, không ngại đi thành Nam Bách Bảo Nhai cùng đan đỉnh hạng đi dạo. Nơi đó là phụ thành lớn nhất tài nguyên tu luyện khu giao dịch, cửa hàng săn sát, hàng đầy đủ. Bất quá hắn dừng một chút, trong đôi mắt mang theo mấy phần nhắc nhở, ngư long hỗn tạp, khó phân thật giả, khách quan còn cần lưu thêm cái tâm nhãn, chớ có tùy tiện lộ tài. Vương Nguyên gật gật đầu, vứt cho trưởng quỹ một khối nhỏ bạc vụn làm khen thưởng, đa tạ. Trưởng quỹ mặt mày hớn hở tiếp nhận, luôn miệng nói tạ ơn, đưa mắt nhìn Vương Nguyên đi ra ngoài. Vương Nguyên cũng không cưỡi ngựa, đem Tuyết Ảnh lưu tại khách sạn hậu viện, một thân một mình dung nhập sáng sớm dần dần thức tỉnh phố xá dòng người. Dựa theo trưởng quỹ chỉ điểm phương hướng, hắn xuyên qua mấy con phố ngõ hẻm, trong không khí mùi bắt đầu phát sinh biến hóa. Nguyên bản hỗn tạp chợ búa khí tức, dần dần bị một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc hơi thở thay thế. Trong người đi đường, võ giả tỷ lệ rõ ràng tăng cao. Phần lớn đi lại vội vàng, ánh mắt điêu luyện, trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều mang binh khí hoặc tu luyện qua vết tích. Bên đường cửa hàng chưa bài, cũng xuất hiện 20 đan các 20 cửa hàng binh khí, 20 vật liệu đi, 20 võ quán phụ thuộc hiệu buôn các loại chữ. Nơi này chính là thành Nam Võ Đạo tài nguyên khu giao dịch. Chương 144, mua sắm đan dược. Chương 144, mua sắm đan dược. Vương Nguyên thả chậm bước chân, ánh mắt đảo qua hai bên rực rỡ muôn màu cửa hàng. Có chút bề ngoài xa hoa, giường cột chạm trổ, tiểu nhị quần áo ngăn nắp, ra vào người không phú thì quý. Có chút thì giản dị tự nhiên, thậm chí có chút cũ nát, nhưng cửa ra vào ngừng lại xe ngựa, ra vào khách nhân lại khí tức trầm ngưng, hiển nhiên có khác một phen nội tình. Hắn không có nóng lòng tiến vào bất luận cái gì một nhà, mà là trước dọc theo đường lớn Bách Bảo Nhai đi một vòng, đại khái thăm dò bố cục. Bách Bảo Nhai lấy tính tổng hợp hiệu bộ lớn, phòng đấu giá, cùng cao cấp định chế cửa hàng làm chủ, đan dược, binh khí, hộ giáp, vật liệu, công pháp bí tịch, kỳ chân dị bảo. Cái gì cần có đều có, nhưng giá cả cũng thường thường cao. Mà cùng Bách Bảo Nhai thẳng đứng giao nhau mấy đầu hẻm nhỏ, như đan đỉnh hạng thợ rèn phố nhỏ kỳ tài làm các loại, thì càng thêm chuyên nghiệp hóa, tụ tập đại lượng cỡ trung tiểu cửa hàng cùng quầy hàng, cạnh tranh kịch liệt, giá cả tương đối linh hoạt, nhưng cũng càng cần nhãn lực. Vương Nguyên mục tiêu rất rõ ràng, mua sắm có thể nhanh chóng bổ sung Thiên Phú Châu năng lượng phẩm chất cao đan dược. Lục giai xích viêm điệu long thịt khô hiệu quả tuy tốt, nhưng chỉ thừa một phần nhỏ, lại quá chất quý, dùng làm thường ngày bổ sung quá mức xa xỉ. Hắn cần một nhóm tứ giai, ngũ giai đan dược, dùng để lấp đầy cuối cùng cái kia năng lượng lỗ hổng. Cũng vì khả năng đến lần thứ tư Thiên Phú sau khi thức tỉnh thân thể nhu cầu làm chút dự trữ. Dạo qua một vòng sau, Vương Nguyên lựa chọn một nhà tên là Vạn Thảo Đường cửa hàng đan dược. Cửa hàng này bề ngoài trung đẳng, cũng không trương dương cũng không keo kiệt, ra vào khách nhân nối liền không dứt. Tiểu nhị thái độ nhiệt tình lại không linh loạn, cho người ta một loại an tâm cảm giác. Càng quan trọng hơn là, Vương Nguyên lấy thông tuệ linh minh thiên phú hơi cảm giác, có thể phát giác được trong tiệm ẩn ẩn lưu chuyển mấy đạo không kém năng khí. Trong đó mấy đạo khí huyết dồi dào, năng lượng tinh thuần, đúng là hắn cần thiết đồ vật. Cất bước tiến vào trong tiệm, một cỗ nồng đậm lại không gây mũi hỗn hợp mùi thuốc đập vào mặt. Trong tiệm rộng rãi sáng tỏ, dựa vào tường là từng dãy cao lớn tủ thuốc, lít nha lít nhít ngăn kéo nhỏ bên trên dán dược liệu tên. Trung ương là thật dài quầy hàng thủy tinh, bên trong trưng bày lấy nhiều loại thành phẩm đan dược, dùng bình ngọc hoặc hộp gỗ nở rộ, bên cạnh có giản yếu nói rõ nhãn hiệu. Mấy tên tiểu nhị ngay tại chào hỏi khách cửa, gặp Vương Nguyên tiến đến. Một cái tướng mạo cơ linh tiểu hỏa kế lập tức tiến lên đón. "Khách quan ngài tốt, hoan nghênh quang lâm Vạn Thảo Đường. Xin hỏi ngài là nhìn dược liệu hay là thành phẩm đan?" "Bản điếm dược liệu tươi mới đầy đủ, đan dược đều là xuất từ danh sư chi thủ, phẩm chất cam đoan." Vương Nguyên ánh mắt đảo qua quầy hàng, trực tiếp hỏi, "Có thể có bổ sung khí huyết, lớn mạnh bản nguyên, tinh thuần tu vi tứ giai, ngũ giai đan dược. Tốt nhất là yêu thú tinh huyết luyện chế, hoặc cần chứa tinh thuần thảo mộc tinh hoa." Tiểu hỏa kế nhãn tình sáng lên, biết tới hiểu công việc khách nhân, vội vàng nói, "Có, có. Khách quan mời tới bên này." Hắn đem Vương Nguyên dẫn tới một bên chuyên môn trưng bày cao giai đan dược trước quầy. Nơi này khách nhân tương đối thiếu chút, hiển nhiên đan dược giá cả không ít. Mời khách quan nhìn tiểu hỏa kế chỉ vào trong quầy mấy hàng rõ ràng càng thêm tinh mỹ bình ngọc. Đây đều là bổn điểm tinh phẩm. Tứ giai đan dược có hổ cốt tráng huyết đan lấy tứ giai yêu hổ xương cốt tinh túy làm chủ dược, dựa vào 13 vị tráng khí huyết dược liệu luyện chế, nhất là bổ sung khí huyết, cường kiện gân cốt, một bình 10 hạt, giá bán 300 lượng kim. Nhân sâm đỏ quy nguyên hoàn lấy 100 năm nhân sâm đỏ tinh hoa luyện chế, am hiệu cố bản bổn nguyên, khôi phục nguyên khí, đối với tu vi tinh tiến cũng có ích lợi, một bình 8 hạt, giá bán 282 kim. Ngũ giai đan dược thì chân quý hơn chút. Tiểu hỏa kế chỉ hướng tận cùng bên trong nhất một tầng. Cái này Bích Thủy Thông Mạch đan chủ dược chính là ngũ giai yêu thú Bích Thủy Huyền Quy cốt tủy tinh hoa, ta lấy thông mạch có các loại quý hiếm dược liệu. Không chỉ có thể đại bổ khí huyết, càng có khơi thông kinh mạch, tăng cường kinh lực hoạt tính kỳ hiệu, một bình bèn bèn 5 hạt, giá bán 800 lượng kim. Địa hỏa luyện nguyên đan thu thập địa hỏa tinh hoa, dung hợp nhiều loại ngũ giai hỏa thuộc tính yêu thú tinh huyết luyện chế, dược tính bá đạo hùng cực. Đối với tu luyện dương cương thuộc tính kinh lực võ giả rất có ích lợi, có thể rõ rệt tinh thuần kinh lực, lớn mạnh bản nguyên, một bình 5 hạt, giá bán 900 lượng kim. Vương Nguyên lặng lặng nghe, trong lòng tính toán rất nhanh. Những đan dược này, luận đơn thể năng lượng, tự nhiên kém xa lục giai thì khô, nhưng thắng ở số lượng có thể đền bù. Lấy hắn tính ra, nếu đem trong tay từ Chu Bá, Lưu Kiều, Huyết Bức lão nhân cùng những cái kia võ giả áo đen trên thân vơ vét tới kim phiếu toàn bộ dùng xong, đại khái có thể mua xuống 3-4 bình ngũ giai đan dược, hoặc là càng nhiều tứ giai đan dược. Đầy đủ lấp đầy Thiên Phú Châu sau cùng năng lượng lỗ hổng, thậm chí còn có dư. Cái này địa hỏa luyện nguyên đan cùng Bích Tủy Thông Mạch đan đều cầm 2 bình. Vương Nguyên chỉ cái kia hai loại ngũ giai đan dược, ngữ khí bình thản, phản phất tại mua rau cải trắng một dạng. Tiểu hỏa kế nghe vậy, đầu tiên là sử sở, lập tức trên mặt dâng lên vẻ mừng như điên. Khách hàng lớn, tuyệt đối khách hàng lớn. Hai loại đan dược giá cả đắt đỏ, bình thường một tháng cũng chưa chắc có thể bán ra một bình. Vị này khách nhân trẻ tuổi mới mở miệng chính là tất cả 2 bình, tổng giá trị vượt qua 3000 lượng hoàng kim. Tốt. Được rồi, khách quan ngài chờ một lát. Tiểu hỏa kế thanh âm đều kích động đến có chút phát run, đội vàng coi chừng từ quầy hàng tầng dưới chốt lấy ra 4 cái đẹp đẽ dương chi ngọc bình, dùng chu bố đệm lên, nhẹ nhàng đặt ở Vương Nguyên trước mặt. Khách quan, địa hỏa luyện nguyên đan 2 bình, Bích Tủy Thông Mạch đan 2 bình, tổng cộng 3,4002 kim. Ngài là trả tiền mặt ngân hay là kim phiếu? Tiểu hỏa kế hỏi do, con mắt len lén đánh giá Vương Nguyên quần áo, tựa hồ muốn phán đoán hắn là có hay không có thể xuất ra khoản tiền lớn này. Vương Nguyên không nói chuyện, sờ tay vào ngực. Trên thực tế là từ thiếp thân chứa vật trong túi ra, lấy ra thật dày một tờ kim phiếu. Những kim phiếu này do lớn giận phía quan phương tiền trang lưu hành cả nước phát hành, tại toàn bộ Vân Châu thậm chí xung quanh mấy châu cũng có thể thông hành, mệnh giá từ 10 lượng đến 500 lượng không đợi. Vương Nguyên điểm ra tương ứng mức kim phiếu, đặt ở trên bàn. Tiểu hỏa kế mắt sắc, liếc mắt liền nhìn ra những kim phiếu này đều là thật. mà lại trong đó mấy tấm còn dính lấy một chút khó mà phát giác cổ xưa vết máu, để trong lòng hắn nhảy một cái, nhìn về phía Vương Nguyên ánh mắt càng nhiều mấy phần kính sợ. Có thể tiện tay xuất ra nhiều như vậy kim phiếu, lại kim phiếu nơi phát ra tựa hồ chẳng phải sạch sẽ người trẻ tuổi, cũng không phải bình thường nhân vật. Khách quan chờ một chút, nhỏ cái này xin mời trưởng quỹ đến vì ngài thẩm tra đối chiếu, ghi mục phiếu xuất nhập. Tiểu Hỏa Kế không dám thất lễ, vội vàng bưng lấy kim phiếu cùng đan dược, chạy chậm đến sau khi đi đường. Không bao lâu, một người mặc cẩm bào, khuôn mặt phúc hậu, giữ lại tròm râu dê trung niên trưởng quỹ bước nhanh đi ra, đi theo phía sau tiểu tử kia kế. Trưởng quỹ vẻ mặt tươi cười, đối với Vương Nguyên chắp tay nói, quý khách lâm môn, không có từ xa tiếp đón. Bị nhân họ Tiền, là cái này Vạn Thảo Đường trưởng quỹ. Nghe nói quý khách mua đan dược, chuyên tới để bài kiến. Ánh mắt của hắn bén nhạy đảo qua Vương Nguyên. Mặc dù Vương Nguyên khí tức thu liễm đến vô cùng tốt, nhưng này phần thong dong bình tĩnh khí độ, lại làm cho duyệt vô số người tiền trưởng quỹ trong lòng nghiêm nghị, thái độ càng khách khí. Đan dược và kim phiếu đều đã nghiệm qua, không có vấn đề gì cả. Tiền trưởng quỹ đem 4 bình đan dược và một cái đóng có Vạn Thảo Đường con dấu phiếu xuất nhập một bài hai tay dâng lên. Đây là bổn điểm phiếu xuất nhập, bằng bài này, ngày sau đan dược nếu có vấn đề gì, có thể tùy thời đến cửa hàng xử lý. Mặt khác, quý khách duy nhất một lần tiêu phí vượt qua 3000 kim, đã là bổn điểm khách quý, ngày sau lại đến, hết thể giảm 10 ưu đãi. Vương Nguyên tiếp nhận đan dược và một bài, nhẹ gật đầu, đem đan dược thu vào trong lòng, quay người liền muốn rời đi. Quý khách dừng bước. Tiền trưởng quỹ bỗng nhiên lên tiếng, hạ giọng nói: "Nhìn quý khách khí độ, sắp nhận võ đạo cao nhân." Sau 3 ngày, bản điếm cùng trong thành mấy nhà hiệu buôn lớn liên hợp, tại tụ bảo lâu có một trận cỡ nhỏ cao cấp hội giao dịch, đối với khách quý mở ra. Đến lúc đó sẽ có không ít trên thị trường khó gặp chân quý dược liệu, đan dược, thậm chí một chút cổ công pháp tản thiên, kỳ vật xuất hiện. Quý khách nếu có hứng thú, có thể bằng bài này tiến về, nói không chừng có thể gặp được vật trong lòng. Chương 145, lần thứ tư thiên phú thức tỉnh. Chương 145, lần thứ tư thiên phú thức tỉnh. Nói, hắn lại đưa qua một tấm thiệp vàng thì mời. Vương Nguyên trong lòng hơi động, tiếp nhận thiệp mời nhìn thoáng qua. Tụ bảo lâu ở vào Bách Bảo Nhai trung tâm, là phủ thành nổi danh phòng đấu giá chỗ một trong. Loại này cao cấp hội giao dịch, có lẽ thật có thể đãi đến giờ đồ tốt. Biết. Vương Nguyên thu hồi thiệp mời, không còn lưu lại, quay người ra Vạn Thảo Đường. Tiên trưởng quý đứng tại cửa ra vào, nhìn xem Vương Nguyên tụ hợp vào đám người bóng lưng, vuốt vuốt chòm râu dê, trong mắt như có điều suy nghĩ. Trưởng quý, vị khách quan này lai lịch gì? Tuổi con trẻ, xuất thủ xa hoa như vậy tiểu hỏa kế lại gần, tò mò hỏi. Tiên trưởng quý lắc đầu, nhìn không thấu. Nhưng tuyệt không phải vật trong ao. Những cái kia kim phiếu, có chút vết tích, chỉ sợ lai lịch không yên ổn. Bất quá, cái này không liên quan gì đến chúng ta. Nhớ kỹ, lần sau vị khách quan này lại đến, cần phải cực kỳ chiêu đãi. Là, Vương Nguyên cũng không lập tức trở về khách sạn. Mua sắm đan dược, trong tay hắn còn lại không ít kim phiếu cùng tán toái bằng bạc. Nghĩ nghĩ, hắn lại đi thợ rèn phố nhỏ tại một nhà tín dự không tồi danh tiếng lâu năm cửa hàng binh khí, tốn hao 500 lượng kim, mua sắm một thanh phẩm chất thượng thừa, nhẹ nhàng cứng cỏi nhuyễn giáp. Mua sắm nhuyễn giáp thì là để phòng vạn nhất. Mặc dù lấy hắn bây giờ cường độ nhục thân cùng hôn nguyên cương kình, bình thường đao kiếm có thương, nhưng nhiều một tầng phòng hộ luôn luôn tốt. Đằng sau, hắn lại đang bên đường quầy hàng mua chút tiện cho mang theo lương khô, thanh thủy, cùng mấy bộ thay đi giặt phổ thông quần áo. Hết thảy làm thỏa đáng, mặt trời đã gần đến giữa trưa. Vương Nguyên lúc này mới dẫn theo đóng gói tốt quần áo cùng một vật, hướng Duyệt Lai cư khách sạn trở về. Về đến phòng, đóng cửa kỹ càng. Vương Nguyên trước đem mới sắm đưa trường kiếm cùng nhuyễn giáp kiểm tra một phen, xác nhận không sai sau cất kỹ. Sau đó, hắn lấy ra cái kia 4 bình ngũ giai đan dược, mở ra địa hỏa luyện nguyên đan nắp bình. Một cỗ hừng hực bá đạo mùi thuốc lập tức tràn ra, ẩn ẩn mang theo hỏa diễm khí tức, đổ ra một hạt tại lòng bàn tay. Đan dược ước chừng lớn chừng trái nhãn, toàn thân đỏ sậm, mặt ngoài có từng tia từng tia từng sợi đường vân màu vàng, xúc tu ấm áp. Không do dự, Vương Nguyên ngửa đầu ăn vào một hạt. Đan dược vào bụng, trong nháy mắt hóa thành một cỗ cuồng bạo nóng bỏng dòng lũ, phóng tới toàn thân. Oanh! Như cùng ở tại thể nội đốt lên một tòa lò lửa nhỏ. Nếu là bình thường nhập kình võ giả, chỉ sợ lập tức liền muốn mặt đỏ tới mang tai, khí huyết sôi trào, cần toàn lực vận công hóa giải. Nhưng Vương Nguyên Long Cân Hổ Cốt tầng thứ 2 căn cơ sao mà hùng hậu, Hôn Nguyên Cương Kình càng là bao dung vạn vật. Cái kia cô nóng bỏng dòng lưu khoảng chừng hắn trong kinh mạch lao nhanh chỉ chốc lát, liền bị cấp tốc dẫn đạo, phân hóa, hấp thu. Tinh thuần dược lực chuyển hóa làm bàng bạc khí huyết tinh hoa, một bộ phận tẩm bổ nhục thân, nện vững chắc căn cơ. Một bộ phận khác thì bị Ngự Thiên Phú Châu ấn ký giống như cá voi hút nước, điên cuồng thôn phệ. Năng lượng hấp thu bên trong. Trước mắt năng lượng 92100 năng lượng hấp thu bên trong. Trước mắt năng lượng 93100 năng lượng hấp thu bên trong. Trước mắt năng lượng 94100 hạt ngũ giai địa hỏa luyện nguyên đan vậy mà trực tiếp cung cấp 2 điểm năng lượng. Vương Nguyên mừng rỡ, không chút do dự, đem còn lại 3 hạt địa hỏa luyện nguyên đan cùng 5 hạt bích tùy thông mạch đan từng nhóm ăn vào. 8 hạt ngũ giai đan dược vào trong bụng, năng lượng kinh khủng ở trong cơ thể hắn tan ra. Nếu không có hắn thể chất đặc thù, căn cơ dọa người, chỉ sợ sớm đã bị no bạo. Dù là như vậy, toàn thân hắn làn da cũng nổi lên một tầng xích hồng cùng xanh lam xen lẫn vầng sáng, đỉnh đầu ẩn ẩn có bạch khí bốc hơi. Thể nội khí huyết chạy xiết như đại giang đại hà, phát ra ù ù trầm đục. Thiên Phú Châu bổ sung năng lượng tiến độ bắt đầu phi tốc kéo lên. Trước mắt năng lượng 95100 trước mắt năng lượng 96100 trước mắt năng lượng 99100 đến lúc cuối cùng một sợi dược lực bị hấp thu hoàn tất. Thiên Phú Châu cảm ứng rõ ràng truyền đến, trước mắt năng lượng 100100 năng lượng đã đủ, phải chăng bắt đầu lần thứ tư thiên phú thức tỉnh. Vương Nguyên mở hai mắt ra, trong mắt màu hỗn độn ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất, mang theo khó mà ức chế chờ mong cùng nóng dựng. Rốt cục, đây, hắn không có lập tức lựa chọn thức tỉnh, mà là chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, cái kia trọc khí lại như cùng mũi tên, ở trong không khí bắn ra xa ba thước, phát ra xùy nhẹ vang lên. Liên tục phục dụng 8 hạt ngũ giai đan dược, cho dù lấy căn cơ của hắn, cũng cần một chút thời gian triệt để tiêu hóa, củng cố. Mà lại, thiên phú thức tỉnh không thể coi thường, cần tại tuyệt đối an toàn, lại tự thân trạng thái thời khắc đỉnh cao nhất tiến hành. Lại qua một canh giờ, Vương Nguyên xếp bằng ở trên giường, nhắm mắt ngưng thần. Thể nội, cái kia bởi vì phục dụng 8 hạt ngũ giai đan dược mà sinh ra bàng bạc năng lượng dòng lũ, đã triệt để lắng lại, bị Long Cân Hổ Cốt cùng Hỗn Nguyên Cương Kình hoàn toàn hấp thu, tiêu hóa. Khí huyết như là tịnh thủy đầm sâu, mặt ngoài bình tĩnh, chỗ sâu lại ẩn chứa núi lửa giống như lực bộc phát. Nhục thân càng là tại đan dược cùng tự thân căn cơ song trọng rèn luyện bên dưới, đạt đến một cái cao độ toàn mới. Long Cân Hổ Cốt tầng thứ 2 tiềm lực bị tiến một bước đào móc. Đại gân có rối ở giữa ẩn ẩn có tiếng long ngâm hổ khiếu, xương cốt tỉ mỉ như bách luyện tinh cương, nhưng lại mang theo ngọc thạch giống như ôn nhuận quang trạch. Ngũ tạng lục phủ sinh cơ bừng bừng, mỗi một lần nhảy lên đều như là nổi trống, bắn ra mạnh mẽ sinh mệnh lực. Trạng thái đến trước nay chưa có biến mãn. Vương Nguyên chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt thanh tịnh thâm thúy, như là giếng cổ, không dậy nổi gợn sóng. Nhưng ở sâu trong nội tâm, đoàn kia tên là chờ mong hỏa diễm, lại thiêu đốt đến càng hừng hực. Lần thứ tư thiên phú thức tỉnh, sẽ là cái gì? Ý niệm của hắn chìm vào ngực, cảm ứng đến biên kia cùng hắn linh hồn tương liên kỳ dị hạt châu. Thiên phú châu ánh sáng nội luận, nguyên bản bụi bẩn mặt ngoài, giờ phút này hiện đầy huyền ảo màu ám kim đường vân, có chút nhịp đập, phản phất một viên ngủ say trái tim, chờ đợi bị tỉnh lại. Năng lượng đã đủ, phải chăng bắt đầu lần thứ tư thiên phú thức tỉnh? Cái kia cỗ trong cõi u minh tin tức lần nữa truyền đến. Vương Nguyên hít sâu một hơi, không do dự nữa, tâm niệm vừa động, làm ra lựa chọn. Là ý mãng oanh minh, phản phất trực tiếp tại sâu trong linh hồn nổ vang. Thiên phú châu đông nhiên bộc phát ra trước nay chưa có quang hòa sáng chói. Quang mang kia cũng không phải là ngoại phóng, mà là hướng vào phía trong thú liễm, như là một cái vi hình vũ trụ kỳ điểm, bộc phát ra không cách nào hình dung hấp lực. Vương Nguyên chỉ cảm thấy tinh thần trở nên hoảng hốt, ý thức phảng phất bị rút ra, đầu nhập vào một mảnh hỗn độn hư vô không gian kỳ dị. Nơi này không có trên dưới trái phải, không có thời gian trôi qua, chỉ có vô số tỏa ra ánh sáng lung linh ký hiệu kỳ dị, đường vân, hình ảnh, cùng khó nói nên lời mảnh vỡ phát tắc, như là tinh hà giống như lưu chuyển, va chạm, chôn bụi, trùng sinh. Trong lúc mơ hồ, hắn phảng phất thấy được vô số hình ảnh. Có viễn cổ cự nhân, ngửa mặt lên trời gào thét, xé xác long tượng, khí huyết trùng thiên, dung chuyển tinh thần. Có thần bí đạo nhân, ngồi xếp bằng trước lò, phun ra nuốt vào kim tiết, dung luyện bản thân, bất hủ bất hoại. Có tuyệt đại kiếm tiên, nhất kiếm quang hàn, chảm phá hư không, vạn pháp lui tránh, duy ngã độc tôn. Có kình thiên cự yêu, thôn vân thổ bụ, chảo làm dạn núi sông, yêu khí ngập trời, hung uy cái thế. Chương 146, Thiên phú thần thông dung kim tự động. Chương 146, Thiên phú thần thông dung kim tự động. Vô số đạo đại biểu cho lực lượng khác biệt đặc tính, con đường khác nhau thiên phú là ấn. Như là mưa sao băng giống như xẹt qua mảnh không gian hỗn độn này, tản mát ra hoặc cường hành, hoặc quỷ dị, hoặc thần thánh, hoặc bá liệt khí tức. Bọn chúng tại Vương Nguyên ý thức chung quanh xoay quanh, thăm dò, tựa hồ đang ước định, tại lựa chọn. Mà Vương Nguyên ý thức thì như là một cái tham lam người đứng xem, lấy thông tuệ linh minh thiên phú làm mắt, tỉnh táo mà tham lam đọc lấy những lạc ấn này bên trong ẩn chứa tin tức. Hắn biết, Thiên Phú Châu thức tỉnh cũng không phải là hoàn toàn ngẫu nhiên, tựa hồ cũng nhận hắn tự thân căn cơ, tâm tính, thậm chí trước mắt nhu cầu một loại nào đó trong cõi u minh ảnh hưởng. Lần trước đã thức tỉnh thông tuệ linh minh tăng cường rất nhiều ngộ tính của hắn cùng sức quan sát, để hắn có thể nhanh chóng học tập, phân tích, dung hợp các loại công pháp, thậm chí tự sáng tạo kinh lực. Như vậy lần này, hắn cần một cái có thể tiến một bước tăng cường căn cơ, nhất là tại đoán cốt luyện tạng cái này hóa kình phía trên mấu chốt cảnh giới, đánh xuống không thể lay động cơ sở thiên phú. Đoán cốt cảnh, rèn luyện xương cốt, khiến cho răng chắc như thần thiết, mới có thể gánh chịu càng cuồng bạo hơn kinh lực, bộc phát ra sức mạnh càng khủng bố hơn. Luyện tạng cảnh, rèn luyện ngũ tạng, khiến cho sinh cơ vô tận, mới có thể khí huyết quần quần không dứt, sức chịu đựng kéo dài, lại có thể tiếp nhận cường độ cao hơn bộc phát cùng trùng kích. Hai cảnh giới này là võ giả do bên ngoài chuyển hướng bên trong do lực chuyển hướng chất mấu chốt bay bọn, căn cơ càng hùng hậu, tương lai tiềm lực càng lớn. Vương Nguyên ý niệm tại mảnh không gian hỗn độn này bên trong truyền lại ra mãnh liệt khao khát. Ta cần càng kiên cố xương cốt, cường đại hơn nội tạng, càng thâm hậu căn cơ. Phản phất đáp lại hắn khao khát. Không gian hỗn độn bên trong, những cái kia lưu chuyển thiên phú là ấn, có một bộ phận bỗng nhiên hào quang tỏa sáng. Bọn chúng phần lớn cùng thể phách căn cơ rèn luyện thôn vệ chuyển hóa các loại khái niệm tương quan. Cuối cùng, trong đó một viên là ấn, như là nhận triệu hoán giống như thoát ly lưu chuyển tinh hà, hóa thành một đạo màu ám kim lưu quang, hướng phía Vương Nguyên ý thức hạch tâm bắn nhanh mà đến. Là ấn kia hình dạng như là một tôn phong cách cổ xưa lò luyện, lại như là một tấm tham lam miệng lớn. Trên đó lưu chuyển mảnh vỡ phát tác, tràn đầy thôn vệ dung luyện chuyển hóa kiên cố bất hủ ý vị. Tới, Vương Nguyên tâm niệm tập trung, không chút nào kháng cự, tùy ý cái kia màu ám kim là ấn dung nhập ý thức của mình, tiến tới cùng nhục thân, linh hồn sinh ra tầng sâu nhất của mình. Và anh, trong hiện thực, ngồi xếp bằng Vương Nguyên thân thể đột nhiên chấn động. Chỗ ngực Thiên Phú Châu ấn ký bộ phát ra nhiệt độ cao rực rực. Một cỗ trước nay chưa có kỳ dị nhiệt lưu, như là hồ thủy điện xả lũ, trong nháy mắt nước vọt khắp toàn thân. Nhất là xương cốt, cùng ngũ tạng lục phủ, giang giác tinh mịn mà rõ ràng, phản phát xương cốt tại sinh trường, tại gây dựng lại, đang trở nên tỉ mỉ thanh âm từ Vương Nguyên thể nội truyền đến. Toàn thân hắn xương cốt, tại thời khắc này, phảng phất biến thành bị đầu nhập lò luyện tinh thiết, đang tiến hành thiên truy bắt luyện. Cốt tủy chỗ sâu, truyền đến trận trận ngứa ngáy cùng nóng rực, đó là sinh mệnh bản nguyên tại bị kích phát, tại thủy biến. Cùng lúc đó, ngũ tạng lục phủ cũng bắt đầu kịch liệt lúc đích, co bảo. Tim đập đến càng thêm có lực, mỗi một lần rung động đều như là chống trận đánh mình, bơm ra huyết dịch như là nham tương giống như nóng hổi, tràn ngập sức sống. Phổi quyết trương co bảo, khí tức kéo dài sâu xa, phảng phất có thể phun ra nuốt vào phong vân. Gan, thận, lá lách, tất cả nội tạng đều phảng phất bị rót vào hoàn toàn mới sinh cơ, trở nên cứng cáp hơn, tràn ngập sức sống, đồng thời cùng xương cốt ở giữa sinh ra một loại liên hệ kỳ diệu. Phảng phất xương cốt cường độ bắt đầu trả lại nội tạng tính bền dẻo, mà nội tạng sinh cơ lại tư dưỡng xương cốt hoạt tính, càng làm cho Vương Nguyên cảm thấy kỳ dị là hắn dạ dày truyền đến một loại trước nay chưa có cảm giác đói bụng, không phải đối thực vật, cũng không phải đối với khí huyết năng lượng, mà là đối với kim loại, đối với một loại nào đó cứng rắn, tỉ mỉ, ẩn chứa đặc thù kim khí hoặc sát khí khoáng vật chất, sinh ra bản năng khát vọng. Phảng phất hắn dạ dày trời sinh nên tiêu hóa, hấp thu những vật này, cũng từ đó hấp thu chất dinh dưỡng, đến rèn luyện tự thân xương cốt cùng nội tạng. Đúng lúc này, Thiên Phú Châu tin tức rõ ràng tràn vào Vương Nguyên não hải. Lần thứ tư Thiên Phú thức tỉnh hoàn thành, thu hoạch được Thiên Phú thần thông, dung kim thực đồng. Dung kim thực đồng, dạ dày như thiên địa lò luyện, có thể nuốt phục, tiêu hóa kim thạch khoáng vật, hấp thu trong đó kim khí, sát khí, địa mạch tinh hoa các loại năng lượng đặc thù, để mà rèn luyện xương cốt, cường hóa tạng phủ, tầm bổ nhục thân. Tiêu hóa được, có thể cực lớn tăng cường xương cốt độ cứng, tính bền dẻo, mật độ, tăng lên nội tạng sinh cơ, tính bền dẻo, sức hồi phục, nền vững chắc võ đạo căn cơ. Tu luyện trí cao sâu, xương cốt có thể sánh ngang thần binh, nội tạng sinh cơ vô tận, càng có thể tại thổ nạp ở giữa, đem thể nội tích xúc kim sát khí phun ra, hóa thành vô kiên bất tồi cảnh kim cương khí, chém địch ở vô hình. Tiêu hóa hấp thu, rèn luyện bản thân. Vương Nguyên trong mắt, tinh quang nổ bắn ra. Tốt một cái dung kim thực đồng. Đây quả thực là cho hắn đo thân mà làm, trực chỉ đoán cốt luyện tạng vô thượng căn cơ tuyệt thế thiên phú. Võ giả tầm thường, muốn rèn luyện xương cốt, cường hóa nội tạng, cần mài nước công phu, phối hợp đặc thù công pháp, đan dược, thậm chí cực đoan hoàn cảnh, một chút xíu rèn luyện, tiến triển chậm chạp, lại vô cùng thống khổ. Mà hắn chỉ cần ăn phẩm chất cao kim loại, khoáng thạch, liền có thể phi tốc cường hóa. Đây quả thực là cho hắn long cân hổ cốt thân thể cường hãn, lại gắn thêm một cái siêu cấp máy gia tốc cùng cường hóa khí. Mà lại thiên phú này còn kèm theo thủ đoạn công kích, thổ nạp canh kim cương khí, đem tiêu hóa hấp thu kim sát khí chứa đựng, cô đọng, tại thời khắc mấu chốt một ngụm phun ra, hóa thành vô hình cương khí chém giết địch nhân. Đây quả thực là âm người, không là khắc địch chế thắng tuyệt hảo thủ đoạn, khó lòng phòng bị. Thử một chút hiệu quả. Vương Nguyên nén xuống kích động trong lòng, ánh mắt đảo qua gian phòng. Hắn đứng dậy, đi đến bên cạnh bàn. Trên bàn để đó hắn mới sắm đưa trôi kia bách luyện tinh cương trường kiếm. Hắn nắm chặt chuôi kiếm, trầm ngâm một lát, đưa tay trái ra ngón trỏ. Tâm niệm vừa động, điều động lên một tia vừa mới thức tỉnh, còn hơi có vẻ không lưu loát dùng kim thực đồng thiên phú chi lực. Đầu ngón tay dưới làn da, ẩn ẩn nổi lên một tầng cực kỳ nhạt màu ám kim quang trạch, dạ dày bộ vị chuyển đến có chút ấm áp cùng hấp lực. Hắn dùng móng tay, tại tinh cương trường kiếm thân kiếm bên trên, nhẹ nhàng bạch một cái. Xuy một tiếng rất nhỏ, như là dao nóng cắt mỡ bỏ giống như thanh âm vang lên. Thân kiếm bên trên, lại bị hắn ngạnh sinh sinh lấy xuống một điều nhỏ so cọng tóc còn mảnh thép mảnh. Vương Nguyên đem cái này một chút xíu thép mảnh bóp tại đầu ngón tay. Do dự một cái trước mắt, sau đó đưa vào trong miệng. Thép mảnh cửa vào, cũng không có trong tưởng tượng cứng rắn cắt nhà cảm giác. Tại chạm đến đầu lưỡi sát na, liền phảng phất băng lăng gặp liệt dương, trong nháy mắt mềm hóa tan, hóa thành một cỗ cực kỳ nhỏ, lại không gì sánh được tinh thuần, sắc bén, lạnh buốt năng lượng kỳ dị chạy, thuận thực quản trượt vào trong dạ dày. Ông, dạ dày bộ vị, cái kia lò luyện giống như cảm ứng đống nhiên rõ ràng, một cỗ ấm áp lại không nóng rực lực lượng, bao trùm cái kia sợi thép mảnh năng lượng, cấp tốc đem nó phân giải, luyện hóa. Vương Nguyên có thể cảm giác được một cách rõ ràng, từng tia tinh thuần kim khí được đề luyện ra, như là nhỏ bé nhất dòng suối, dung nhập huyết mạch của hắn, sau đó đại bộ phận tuân hướng toàn thân xương cốt, nhất là ngón tay xương cốt, một loại yếu ớt, lại chân thật bất hư cường hóa cảm giác từ xương ngón tay truyền đến, phản phất đoạn xương kia cách mật độ, độ cứng tăng lên như vậy, không có ý nghĩa một tia. Đồng thời, cũng có một phần nhỏ kim khí tản vào ngũ tạng lục phủ, mang đến một tia thanh lương kiên cố cảm giác. Thật có thể, Vương Nguyên trong mắt vui mừng càng đậm. Mặc dù cái này một chút xíu thép mảnh mang tới cường hóa cực kỳ bé nhỏ, cơ hồ có thể không cần tính, nhưng cái này đã chứng minh dung kim thực đồng thiên phú chân thật bất hư. Chỉ cần có đầy đủ nhiều, đầy đủ phẩm chất cao khoáng thạch kim loại, hắn đoán cốt luyện tạm tiến trình, đem viễn siêu bất luận thiên tài nào. Chương 147, trong đêm mao tặc, canh kim cương khí. Chương 147, trong đêm mao tặc, canh kim cương khí. Phổ thông bách luyện thép hiệu quả quá kém, ẩn chứa kim khí mỏng manh hỗn tạp. Vương Nguyên lập tức phán đoán, cần càng cao phẩm chất kim loại, hoặc là ẩn chứa năng lượng đặc thù khoáng thạch, khoáng vật tinh hoa. Hắn nghĩ tới sau 3 ngày, tụ bảo lâu trận kia cao cấp hội giao dịch, có lẽ nơi đó sẽ có thứ mà hắn cần. Còn có từ Chu Bá, Lưu Kiêu, huyết bức lao nhân nơi đó lấy được mấy món binh khí cùng bụng bặt. Vương Nguyên lập tức từ chữ vật trong túi ra, đem những chiến lợi phẩm kia đều đem ra. Chu Bá đoạn kiếm, Lưu Tiêu một đôi tinh cương bao cổ tay, huyết bức lão nhân mấy cái ngâm độc cảm khí, còn có những cái kia võ giả áo đen lưu lại một chút tính chất không sai đao kiếm tàn tiến. Hắn cầm lấy Chu Bá trôi kia rõ ràng phẩm chất cao hơn đoạn kiếm. Đoạn kiếm này thân kiếm u ám, xúc tu lạnh buốt, ẩn ẩn có huyết văn lưu chuyển, hiển nhiên không phải sát thường. Vương Nguyên lần nữa vận chuyển dung kim thực đồng thiên phú, móng tay tại trên kiếm phong dùng sức vạch một cái. Lần này, chỉ lấy xuống càng nhỏ bé một chút mảnh vụn. Nhưng cái này mảnh vụn cửa vào luyện hóa sau, cung cấp kim khí cùng sát khí lại so vừa rồi điểm này bách luyện thép mảnh tinh thuần, nồng nặc mấy lần. Xương cốt cùng nội tạng truyền đến cường hóa cảm giác, cũng rõ ràng một kia. Quả nhiên, phẩm chất càng cao, ẩn chứa năng lượng đặc thù càng nhiều, hiệu quả càng tốt. Vương Nguyên hoàn toàn yên tâm. Hắn không có tiếp tục ăn những chiến lợi phẩm này. Đến một lần số lượng cũng nhiều, thứ hai những binh khí này về sau có lẽ còn có mặt khác tác dụng. Việc cấp bách là tìm kiếm càng ổn định, lượng càng lớn hơn phẩm chất cao kim loại hoặc khoáng thạch nơi phát ra. Hắn thu liễm khí tức, một lần nữa khoanh chân ngồi xuống, cẩn thận trải nghiệm lấy vừa mới thức tỉnh dung kim thực đồng thiên phú, cùng Long Cân Hổ Cốt thông tuệ linh minh cùng thể nội Hỗn Nguyên Cương Kình ở giữa liên hệ. Long Cân Hổ Cốt cung cấp nhục thân cường hãn vật chứa cùng tiêu hóa cơ sở. Thông tuệ linh minh để hắn có thể tinh tế khống chế tiêu hóa quá trình, tối đại hóa hấp thu hiệu suất, tránh cho tạp chất lưu lại. Hỗn Nguyên Cương Kình thì có thể tùy tiện luyện hóa, dung hợp những cái kia bị hấp thu kim khí sát khí khiến cho hoàn mỹ dung nhập nhục thân, không lưu thai hoàng ẩm. Bốn loại thiên phú hỗ trợ lẫn nhau, quả thực là cho hắn con đường võ đạo, lắt thành một đầu thông thiên đường bằng thẳng. Đoàn cốt luyện tạng. Hóa kình phía trên Vương Nguyên thấp giọng tự nói, trong mắt tràn đầy trước nay chưa có tự tin cùng giác vọng. Lấy hắn bây giờ căn cơ, tăng thêm dung kim thực đồng thiên phú. Một khi bắt đầu chính thức đoán cốt luyện tạng, tốc độ kia cùng hiệu quả, đem khủng bố đến loại trình độ nào. Đến lúc đó, nhục thể của hắn sẽ cường hoành đến mức nào. Một ngụm canh kim cương khí phun ra, lại nên có cỡ nào uy lực. Hắn chậm rãi đứng dậy, đi đến bên cửa sổ. Đẩy ra cửa sổ. Ngoài cửa sổ, bóng đêm càng thâm. Vào ban ngày ồn ào náo động phủ thành phảng phất lâm vào ngủ say. Chỉ có lẻ tẻ mấy điểm lửa đèn ở phía xa lấp lóe, phát họa ra nhà cửa mông lung hình dáng. Màn trời đen như mực, không trăng không sao, chỉ có lạnh thấu xương hàn phong tại giữa đường phố xuyên thẳng qua, phát ra như nước nợ tiếng vang. Nhưng mà, đây đối với có được Long Cân Hổ Cốt cùng thông tuệ linh minh song trọng thiên phú Vương Nguyên mà nói, cũng không quá lớn ảnh hưởng. Hai mắt của hắn ở trong hắc ám vẫn như cũ có thể rõ ràng thấy vật, thậm chí so bình thường ban ngày càng thêm nhạy cảm. Có thể bắt được khí lưu nhỏ bé nhất nhiễu loạn, cùng nơi xa góc tường trong bóng tối, cái kia hai cái lén lén lút lút thân ảnh. Đó là hai cái mặc bó sát người áo đen, thân hình nhỏ gầy hán tử, chính cong lưng, trốn ở khách sạn hậu viện tường ngoài trong góc, thấp giọng trò chuyện với nhau cái gì. Thanh âm của bọn hắn ép tới cực thấp, tại trong tiếng gió cơ hồ nhỏ khó thể nghe. Nhưng Vương Nguyên nhĩ lực cỡ nào kinh người, mỗi chữ mỗi câu rõ ràng lọt vào tai. Lao Tam, nhìn đúng, thật sự là con ngựa trắng kia. Một cái lanh lảnh thanh âm hỏi. Không sai được. Một cái khác thanh âm hơi có vẻ khàn khàn mang theo kiềm chế hưng phấn. Mấy ngày trước đây ta theo mấy con phố, thấy tận mắt cái kia sứ khác tiểu tử tiến vào Vạn Thảo Đường vừa ra tay chính là mấy ngàn lượng kim phiếu, xa xỉ rất. Về sau lại đang thiết tượng hồ đồng mua kiếm cùng nhẫn giáp. Ta một đường theo tới chỗ này, tận mắt nhìn thấy thất kia tuyết trắng tuấn mã bị tiểu nhị dắt tiến hậu viện đơn độc chăm sóc. Chậc chậc, con ngựa kia thần tuấn, tuyệt đối đáng giá ngàn vàng. Thanh âm lanh lảnh hút miệng khí lạnh, ai ra? Mấy ngàn lượng kim phiếu, còn có thiên kim bảo mã. Cái này sứ khác tiểu tử lai lịch gì? Bất kể hắn là cái gì lai lịch. Thanh âm khàn khàn tham lam đạo, xem xét chính là không hiểu quy củ dê béo. Mặc phổ thông, một thân một mình, ở tại nơi này không tính đỉnh khách sạn tốt, hiển nhiên là không có gì nền tảng lăng đầu thanh. Bực này thì mỡ, ăn chuột thì ngu sao mà không ăn. Con ngựa trắng kia, vừa bạn hiếu kính cho chúng ta đạo bang lưu lương chủ, lão nhân gia ông ta yêu nhất thu thập danh mã, nói không chừng một cao hứng, thưởng huynh đệ chúng ta hai mấy quả khí huyết đại đan. Thế nhưng là, có thể tiện tay xuất ra mấy ngàn lượng kim phiếu, vạn nhất là cái kẻ khó chơi thanh âm lanh lảnh còn có chút do dự. Sợ cái chí mà. Thanh âm khàn khàn khinh thường nói. Lao tử quan sát hắn mấy ngày, khí tức thường thường, bước chân phù phiếm, nhiều lắm là chính là cái mới vừa vào võ đạo chim non. Huynh đệ chúng ta hai dù sao cũng là nhị thứ hoán huyết hảo thủ, đối phó hắn còn không dễ như trở bàn tay. Coi như hắn thật có chút bản lãnh, chúng ta đạo bang tại thành Nam mảnh này mà, sợ qua ai? Lấy tới ngựa, đoạt tiền tài, hướng trong bang vừa trốn, ai có thể tìm tới? Cũng là thanh âm lanh lảnh tựa hồ bị thuyết phục, lá gan cũng mạnh lên. Cái kia, chúng ta lúc nào động thủ? Hậu viện ta ban ngày điều nghiên địa hình qua, chúng ngựa gần bên trong, có cái cửa bên không thường khóa liền hiện tại. Trời tối người yên, chính là làm việc thời điểm tốt. Đi trước đem ngựa lấy ra, lại đi phòng của hắn. Hắc hắc, nói không chừng còn có thể vớt điểm khác hai người nói chuyện với nhau, một tia không rơi xuống đất chuyển vào Vương Nguyên trong hai. Hắn đứng tại phía trước cửa sổ, sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt lại có chút lạnh xuống. Nguyên lai mấy ngày nay, chính mình đã sớm bị người để mắt tới. Đã bang. Nghe danh tự, là phủ thành bản địa dưới mặt đất bang phái, chuyên làm chút trộm gà bắt chó, hiếp yếu sợ mạnh hoạt động. Hai cái nhị thứ hoán huyết tiểu mao tặc, cũng dám đánh chủ ý của mình. Xem ra, chính mình mấy ngày nay điệu thấp làm việc, ngược lại bị trở thành có thể tùy ý nắm dê béo. Ngay tại cái kia hai cái đạo tặc thương nghị hoàn tất, chuẩn bị hành động, vừa lặng lẽ từ góc tường trong bóng tối nô ra nửa người lúc. Kẹt kẹt. Rõ ràng đẩy cửa sổ âm thanh, tại trong bóng đêm yên tĩnh đặc biệt bắt mắt. Hai cái đạo tặc toàn thân cứng đờ, đột nhiên ngẩng đầu. Chỉ gặp lầu hai một gian phòng khách cửa sổ bị đẩy ra. Một cái hất lên mũ che màu xám, khuôn mặt ở trong hắc ám nhìn không rõ ràng thân ảnh, đang lặng lặng đứng ở nơi đó, ánh mắt tựa hồ chính rơi vào trên người bọn họ. Bị phát hiện, đáng chết. Thanh âm khàn khàn đạo tặc chửi nhỏ một tiếng, trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, nhưng lập tức bị hung ác thay thế. Nếu bị đánh vỡ, vậy liền hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Tiểu tử, thức thời coi như không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Hắn bỗng nhiên đứng thẳng người, từ bên hông lấy ra một thanh hàn quang loẹt loẹt chủy thủ, ở trong tay linh hoạt vòng vo cái đao hoa, đối với trên lầu Vương Nguyên hạ giọng uy hiếp nói, ngoan ngoãn chạy trở về trong phòng đi ngủ, nếu không lao tử đao trong tay con đúng vậy nhận thức. Một cái khác thanh âm lanh lảnh đạo tặc cũng rút ra đòn đao, ngoài mạnh trong yếu phụ họa, đối với chúng ta đạo bang làm việc, người không có phận sự bất can thiệp vào, không phải vậy để cho ngươi không gặp được mặt trời ngày mai. Bọn hắn mặc dù ngoài miệng hung ác, nhưng trong lòng kỳ thật cũng có chút buồn chồn. Đêm hôm khuya khoắt, bị người đẩy ra cửa sổ lặng lặng nhìn xem, cảm giác này khá là quái dị, nhưng tên đã trên dây, không phát không được. Huống chi, bọn hắn đối với mình nhị thứ hoán huyết thực lực, cùng đạo bang tên tuổi, còn có mấy phần lực lượng. Chương 148, một kiếm đứt cổ. Chương 148, một kiếm đứt cổ. Vương Nguyên đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn xem dưới lầu cái kia hai cái như lâm đại địch, nhưng lại phô trường thành thế mạo tặc. Trong lòng của hắn bỗng nhiên khẽ động. Vừa vặn, bắt bọn hắn, thử một chút cái này mới được dung kim thực đồng thiên phú, cùng kia cái gọi là canh kim cương khí. Hắn không nói gì, chỉ là có chút há miệng. Đối với dưới lầu cái kia hai cái đạo tặc phương hướng, nhẹ nhàng thổi, động tác tùy ý đến, như là thổi ra lòng bàn tay một hạt bụi. Nhưng mà, suy, một tiếng bén nhọn đến cực hạn phá không kêu to, đột nhiên xé rách bóng đêm yên tĩnh. Một đạo cô độc như thực chất, mảnh như sợi tóc, lại lóe ra chói mắt bạch kim hàn mang khí kình như là vô hình phi kiếm, từ Vương Nguyên trong miệng bắn ra. Tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng. Ở trong hắc ám lôi ra một đạo trực tiếp bạch kim dây nhỏ. Cái gì? Dưới lầu cái kia hai cái đạo tặc thậm chí còn không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy trước mắt bạch kim quang mang lóe lên. Phốc, một tiếng vang nhỏ. Cái kia đạo bạch kim dây nhỏ đã từ thanh âm khàn khàn kia đạo tặc chỗ mi tâm xuyên qua. Trong nháy mắt từ sau não lộ ra, mang theo một chùm đỏ trắng giao nhau tương dịch. Cái kia khàn khàn đạo tặc trên mặt hung ác biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, trong mắt tràn đầy mờ mịt cùng khó có thể tin. Hắn há to miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng thân thể lại lung lay, như là bị rút mất xương cốt con rắn chết, mềm nhũn tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Chỉ gặp chỗ mi tâm kia, một cái thật nhỏ huyết động, chính nào hạt tuôn ra máu tươi cùng óc. Khí tức trong nháy mắt tiêu vong, đã chết đến mức không thể chết thêm. Già, Lao Tam. Thanh âm lanh lảnh đạo tặc trơ mắt nhìn xem đồng bạn ở trước mặt mình bị một đạo khí đánh giết trong chớp mắt. Cả người hắn như là bị nước đá từ đầu dội đến chân, trong nháy mắt cứng tại nguyên địa. Liền ngay cả trên mặt vẻ hung ác biến thành cực hạn hoảng sợ cùng hãi nhiên. Trong tay hắn nắm đoạn đao len ken một tiếng rơi trên mặt đất, đều không hề hay biết. Cách không thổ khí giết người. Cái này mẹ hắn là thủ đoạn gì? Hắn hành tẩu giang hồ trộm gà bắt chó cũng có chút năm tháng, nghe nói qua một chút liên quan tới đỉnh tiêm cao thủ nghe đồn. Có thể kinh lực ly thể, cách không đả thương người, tối thiểu cũng phải là hóa kình hậu kỳ, thậm chí đụng chạm đến đoán cốt cảnh ngưỡng cửa đại võ sư. Mà giống như vậy, thuận miệng thổi, liền ngưng khí thành cương, nhanh như tiềm điện, sắc bén vô địch, trực tiếp xuyên thủng đầu lâu. Cái này mẹ hắn chỉ sợ là chân chính đoán cốt cảnh đại võ sư mới có thể làm đến đi. Huynh đệ mình hai cái chỉ là nhị thứ hoán huyết tiểu bao tặc, vậy mà không biết sống chết trộm được. Một vị đoán cốt cảnh đại võ sư trên đầu, còn muốn đoạt ngựa của hắn, cướp hắn tài. Cái này, đây quả thực là lao thọ tinh ăn thạch tín, chán sống a. Phù phù. Lanh lảnh đạo tặc hai chân mềm nhũn, trực tiếp bị giảm xuống đất, hướng phía trên lầu Vương Nguyên điên cuồng giật đầu. Cái chán đụng vào băng lãnh trên mặt đất đá xanh, phát ra phanh phanh trầm đục, trong nháy mắt chỉ thấy máu. Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng a. Thanh âm hắn run rẩy như là lá rụng trong gió, tràn đầy sợ hãi vô ngần cùng hối hận. Tiểu nhân có mắt không trọng, mơ heo làm tâm trí mê muội, mạo phạm tiền bối hồ uy, cầu tiền bối khai ân. Nhiêu tiểu nhân một cái mạo chó, tiểu nhân nguyện làm trâu làm ngựa, báo đáp tiền bối ân không giết. Đều là đạo bang Lưu Hương chủ chỉ điểm, là hắn ngấp nghé tiền bối bả mã. Tiểu nhân chỉ là phụ mệnh làm việc ca tiền bối. Hắn nói năng lộn xộn, nước mắt chảy ngang, đem hết thảy trách nhiệm đều giao cho cái kia cái gọi là Lưu Hương chủ chỉ cầu có thể bảo trụ chính mình mạng nhỏ này. Vương Nguyên đứng tại phía trước cửa sổ, lặng lặng mà nhìn xem dưới lầu cái kia dập đầu như dã tỏi, doa đến cơ hồ hồn phi phách tán đạo tặc. Trong lòng đối với cái kia canh kim cương khí uy lực có bước đầu ước định. Sắc bén, nhanh chóng, cô đọng, đánh lén, đánh xa, thậm chí đối phó một chút hộ thể công phu không tới nơi tới chốn địch nhân, hiệu quả cực dai, mà lại tiêu hao tựa hồ cũng không lớn. Vừa rồi thanh kia cương khí chỉ cần hao thể nội tích xúc không có ý nghĩa một tia kim sắc khí, nếu là toàn lực thôi động chứa đầy một ngụm, uy lực chỉ sợ còn có thể tăng gấp bội. Không sai, Vương Nguyên trong lòng hài lòng. Ánh mắt của hắn hạ lạc, nhìn về phía cái kia còn tại liều mạng dập đầu đạo tặc. Ánh mắt bình tĩnh không lay động. Đối với loại này hiếp yếu sợ mạnh, giết người cướp của hạ lưu, hắn cũng không nửa phần thương hại. Đạo bang, Lưu Lương chủ. Vương Nguyên nhàn nhạt mở miệng, thanh âm tại trong gió đêm rõ ràng chuyển vào đạo tặc trong tai. Đạo tặc kia toàn thân run lên, vội vàng dừng lại dập đầu, ngầm tràn đầy vết máu cùng nước mắt mặt, như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng giống như gấp giọng nói, là. Đạo bang là thành nam một vùng bang phái, chủ yếu làm chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng mua bán. Lưu Hương chủ là trong bang một vị đầu mục, trưởng quản mảnh khu ngã tư này, yêu nhất vơ vét danh mã chân ngoạn tiền bối, tiểu nhân nguyện dẫn đường, nguyện mang tiền bối đi tìm cái kia Lưu Hương chủ, chỉ cầu tiền bối tha mạng. Vương Nguyên trầm mặc một lát, hắn nghe dưới lầu đạo tặc kia lời nói không có mạch lạc cầu xin tha thứ cùng từ chối, trong lòng không hề bận tâm. Một cái thành nam địa đầu xà bang phái hương chủ, nghe đạo tặc này miêu tả, bất quá là cái khi hành phách thị, ham hưởng lạc bang phái đầu mục, thực lực cao nữa là cũng chính là cái nhập tình võ sư. Vực này nhân vật đối với hắn mà nói, cùng sâu kiến có gì khác? Nghiền chết đều ngại lãng phí sức lực. Hắn dưới mắt càng khẩn yếu hơn, là ở Cạnh Sơn Tông mở cửa thu đồ đệ trước trong 2 tháng này, tận khả năng tăng thực lực lên, củng cố căn cơ, gia tăng thẻ đánh bạc. Thuận tiện ứng đối Bích Đảo môn uy hiếp tiềm ẩn cùng lãng phí thời gian đi tìm một cái dâu ria lưu hương chủ cho hạ giận, không bằng nắm chặt mỗi một khắc cường hóa tự thân. Hung chi, Vương Nguyên ánh mắt đảo qua dưới lầu cố kia đạo tặc thi thể. Bên đường giết người, mặc dù là tại đêm khuya không người mắt thấy, nhưng thi thể lưu tại khách sạn hậu viện, ngày mai trùng quy là phiền phức. Hắn mới đến, đối với phủ thành quy củ, quan phủ quản thúc cường độ còn không rõ rệt, không cần thiết bởi vậy tự nhiên đâm ngang, dẫn tới không cần thiết chú ý ý niệm tới đây, Vương Nguyên đã có quyết đoán. Thân hình hắn nhoáng một cái, từ cửa sổ phiêu nhiên xuống, rơi vào trong hậu viện, điểm bùi không sợ hãi. Cái kia quỷ trên mặt đất lênh lảnh đạo tặc gặp hắn xuống tới, càng la dọa đến toàn thân run rẩy, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Vương Nguyên đi đến bộ thi thể kia bên cạnh, túi người ở tại trên thân nhanh chóng tìm tòi một phen, tìm ra mấy khối bạc vụn, một thanh phổ thông truy thủ, một cái khác lấy trộm chứa một bài, cùng một bọc nhỏ dùng giấy dầu bọc lấy, mùi gay mũi thuốc mê phấn. Quả nhiên là bất nhập lưu mao tặc. Hắn đem những ngày vụn vặt tính cả đạo tặc kia rơi xuống đoàn ao, cùng một chỗ ném tới quỷ đạo tặc trước mặt, dọn dẹp sạch sẽ. Vương Nguyên thanh âm bình thản, nghe không ra hỉ nộ. Thi thể, còn có những này. Đạo tặc kia sững sờ, lập tức như là bắt được cây cỏ cứu mạng, cuống quýt dập đầu, là tiểu nhân cái này thanh lý, tuyệt không cho tiền bối thêm phiền phức. Hắn ngay cả lăn bò đứng dậy, đầu tiên là đem đồng bạn thi thể phí sức kéo tới tường viện nơi hẻo lánh trong bóng tối, lại từ đống đồ lộn xộn lật ra một tấm cũ nát chiếu rơm cùng mấy khối tấm gỗ mục, luôn cuống tay chân đem thi thể che lại, che lấp. Tiếp lấy, hắn đem trên mặt đất vết máu dùng tuyết động cùng bụi đất vội vàng che giấu, lại đem Vương Nguyên ném tới vụ vật phẩm một mạch nhét vào trong lồng ngực của mình. Làm xong đây hết thảy, hắn đã là đầu đầy mồ hôi, thở hổn hển, cũng không dám có chút ngừng, chỉ là sợ hãi nhìn về phía Vương Nguyên, chờ đợi xử lý. Vương Nguyên cũng không nhìn hắn, mà là đưa ánh mắt về phía khách sạn lầu chính phương hướng. Chương 149 thấy việc nghĩa hăng hái làm tốt thị dân. Chương 149 thấy việc nghĩa hăng hái làm tốt thị dân. Vừa rồi cái kia âm thanh canh kim cương khí phá không kêu to, cùng đạo tặc hoảng sợ tiếng kêu, dập đầu âm thanh, tại trong đêm yên tĩnh trung quy là chuyển ra chút. Khách sạn lầu 2 đã có vài phiến cửa sổ sáng lên yếu ớt ánh đèn, mơ hồ có bóng người tại sau cửa sổ nhìn quanh. Rất nhanh, một trận tiếng bước chân dồn dập từ khách sạn cửa sau chuyển đến. Ai? Ai ở bên ngoài? Một cái mang theo kinh nghi cùng tức giận thanh âm vang lên, chính là cái kia dịa chuột trưởng quỹ. Hắn hất lên một kiện ngoại bào, trong tay dẫn theo một chiếc khí tử phong đăng, đi theo phía sau hai cái còn buồn ngủ, cầm côn đồng tiểu nhị, cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra cửa sau, nô đầu ra. Ánh đèn chiếu sáng hậu viện một góc, cũng chiếu rõ Vương Nguyên bình tĩnh đứng yên thân ảnh, cùng bên cạnh cái kia đầu đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệnh đạo tặc. Trưởng quỹ liếc mắt liền thấy được Vương Nguyên, lại liếc thấy góc tường cái kia bị thảo tịch che lại, lại vẫn lộ ra nửa cái dày hình dáng, cùng trên mặt đất chưa hoàn toàn che giấu máu sạch sẽ dấu vết, sắc mặt lập tức biến đổi. Vương khách quan. Trưởng quỹ thanh âm có chút phát khô, dẫn theo đèn tay run nhẹ nhẹ. Cái này, đây là có chuyện gì? Vương Nguyên nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, vô sự. Hai cái tiểu mao tặc, sơ đến hậu viện muốn trộm ngựa của ta. Phát hiện một cái, giết. Một cái khác, bắt lấy. Ngữ khí của hắn bình tĩnh đến như cùng ở tại nói trong đêm gió lớn, đóng đi cửa sổ. Trưởng quỹ cùng hai cái tiểu nhị nghe vậy, lại là hít sâu một hơi. Giết. Bọn hắn nhìn về phía góc tường cái kia bị thảo tịch che lại hình dáng, lại nhìn xem trên mặt đất mơ hồ vết máu. Nhìn lại Vương Nguyên trẻ tuổi mặt mũi bình tĩnh, trong lòng không khỏi dâng lên thấy lạnh cả người. Vị khách quan này, nhìn xem tuổi trẻ, ra tay thật là hung ác ga. Mà lại, lặng yên không một tiếng động liền giết một người, giam giữ một người. Cái này cần là thực lực gì? Trưởng quỹ đến cùng là gặp qua chút việc đời, rất nhanh ổn định tâm thần. Hắn biết rõ phủ thành quy củ, bên đường mặc dù là tại hậu viện, nhưng cũng coi như tư nhân sản nghiệp bên ngoài khu vực công cộng. Giết người, chung quy là chuyện phiền toái. Mà chết người là đạo tặc chi lưu ngược lại cũng thôi, nhưng nếu là liên quan đến bác phái, hoặc là người chết có chút bối cảnh, liền sợ đến tiếp sau dây dưa không rõ. Nguyên lai là đạo tặc. Trưởng quỹ lấy lại bình tĩnh, trên mặt gạt ra mấy phần lòng đầy căm phẫn. Những này đáng giết ngàn đao côn đồ, dám trộm được Vương khách quan trên đầu, chết chưa hết tội, chết chưa hết tội. Hắn dừng một chút, hỏi dò, Vương khách quan, cái kia, cái này thi thể cùng người sống này, ngài nhìn, là báo quan hay là theo quý củ là nên báo quan? Nhưng trưởng quỹ cũng không nắm chắc được vị này sâu không lường được tuổi trẻ khách quan có nguyện ý hay không trêu chọc quan phủ. Có chút giang hồ cao thủ, nhất không kiên nhẫn cùng quan phủ liên hệ. Vương Nguyên suy nghĩ một chút, hỏi, phủ thành quan phủ quản những sự tình này? Trưởng quỹ vội vàng nói, quản là quản, nhất là liên quan đến nhân mạng, lại đang trong thành. Bất quá, chúng ta Sùng Đức phủ tình huống đặc thù, có tứ đại tông môn tọa chấn, quan phủ làm việc cũng cần nhìn mấy phần sắc mặt. Bình thường bực này đạo tặc sống mái với nhau, hoặc là võ giả tự vệ giết tặc sự tình, chỉ cần người bị hại nguyện ý tốn tiền chuẩn bị báo quan, đi cái đi ngang qua sân khấu, quan phủ cũng vui vẻ đến thanh nhàn, sẽ không truy đến cùng. Dù sao, phủ thành lớn như vậy, mỗi ngày chết cá biệt đạo tặc côn đồ, thái thường gặp. Hắn hạ giọng, chỉ là, như người bị hại không báo quan, tự mình xử lý, vạn nhất bị đối đầu hoặc là người hữu tâm bắt được điểm, ngược lại phiền phức, không bằng tốn chút tiền trình, để quan phủ đi cái quá trình, chuẩn bị cái án, về sau cũng ít chút không phải là. Vương Nguyên nghe rõ, phủ thành quan phủ cũng không phải là mặc kệ, mà là dân bất lực, quan không truy xét nhất là liên quan đến võ giả tranh chấp. Nhưng chỉ cần báo quan, cho đủ tiền vất vả, bọn hắn liền sẽ theo quá trình xử lý, xem như cho sự kiện một cái hợp pháp kết thúc công việc, tránh cho đến tiếp sau tai hoàng ẩm. Này cũng bất việc. vậy liền báo con đi. Vương Nguyên gật đầu, từ trong ngực lấy ra 2 tấm 50 lượng ngân phiếu, đưa cho trưởng quỹ. Làm phiên trưởng quỹ thay chuẩn bị, đem việc này chấm dứt. Ta không kiên nhẫn cùng quan phủ nhiều người phí miệng lưỡi. Trưởng quỹ tiếp nhận kim phiếu, trong lòng vui lòng, đồng thời thầm khen vị khách quan này thượng đạo. 100 lượng ngân, đầy đủ đem việc này làm được thật xinh đẹp, còn có thể để cho mình cũng điểm rơi chỗ tốt. Vương khách quan yên tâm, tiểu lao nhân cái này đi an bài, định đem việc này xử lý thỏa đáng, tuyệt không quấy rầy khách quan thanh tịnh. Trưởng quỹ vô bộ ngực cam đoan, lập tức đối với sau lưng một cái cơ linh tiểu nhị phân phó nói, nhanh đi, bắt ta danh thiếp, đến Nam Thành tuần kiểm ti xin mời Triệu Ban Đầu mang mấy vị xoa ra tới một chuyến. Liên nói chúng ta khách sạn bắt được ý đồ đi trộm giết người đạo tặc, mời bọn họ tới bắt người, nghiệp thi. Tiểu nhị kia lên tiếng, vội vàng đi ra ngoài. Trưởng quỹ lại đối một cái khác tiểu nhị nói, ngươi đi tiền đường đốt bình trà nóng, chuẩn bị chút điểm tâm, chờ một lúc xoa ra tới, cực kỳ chiêu đãi. An bài thỏa đáng, trưởng quỹ lúc này mới bồi cười đối với Vương Nguyên nói, Vương khách quan, trong đêm gió mát, ngài về phòng trước nghỉ ngơi. Bên này giao cho tiểu lão nhân cùng xoa ra xử lý chính là. Chờ một lúc nếu có cần tra hỏi, tiểu lão nhân lại đi xin ngài. Vương Nguyên gật gật đầu, làm phiền. Hắn không tiếp tục để ý cái kia dọa đến hồn bất phụ thể, bị tiểu nhị trông giữ lên đạo tặc, quay người, đi lại ung dung trở về lầu 2 gian phòng, đóng cửa sổ lại. Ước chừng thời gian một chén trà công phu, bên ngoài truyền đến một trận ồn ào tiếng bước chân cùng tiếng gào to. Tránh ra tránh ra. Tuần kiểm ti pha án. Thi thể ở đâu? Tặc nhân ở đâu? Trưởng quỹ, chuyện gì xảy ra? Tinh tế nói đến. Vương Nguyên trong phòng tính toán, lấy thông tuệ linh minh tiên phú hơi cảm giác động tĩnh bên ngoài. Trưởng quỹ kia quả nhiên là cái khéo léo nhân vật. Đem chuyện đã xảy ra thêm chút tân trang, nói thành là 2 cái đạo tặc đêm khuya chui vào khách sạn hậu viện, ý đồ trộm cướp khách nhân quý giá bảo mã, bị cảnh giác khách nhân phát hiện. Khách nhân chính là đi ngang qua võ giả tuổi trẻ, thân thủ bất phàm, tại chỗ đánh chết một tên phản kháng hung đồ, bắt được một tên khác. Khách sạn Vương Diện phát hiện sau, lập tức báo quan vân vân. Nôn từ ở giữa, đem Vương Nguyên miêu tả thành tự vệ phản kích, thấy việc nghĩa hăng hái làm tuổi trẻ hiệp sĩ, mà đạo tặc thì là trừng phạt đúng tội. Tới sai dịch đầu mục là cái họ Triệu Ban Đầu, thu trưởng quy âm thầm đưa qua đi chỗ tốt. Lại nghiệm nhìn đạo tặc kia trên người trộm chữ một bài cùng thuốc mê phấn, xác nhận là thành Nam Đạo Bang kẻ cấp chuyên nghiệp, trong lòng liền có số. Loại bang phái này tầng dưới chốt tiểu lâu la chết sống, căn bản không người quan tâm. Ngược lại là mượn cơ hội này, lại có thể gõ một chút đạo bang để bọn hắn gần nhất thu liễm một chút, chớ cho mình thêm phiền. Triệu Ban Đầu làm bộ điều tra một chút hiện trường, hỏi thăm bị bắt đạo tặc vài câu. Đạo tặc kia sớm đã sợ mất mật, nào dám nói cái gì đoán cốt cảnh đại võ sư canh kim cương khí. Chỉ một mực chắc chắn là đồng bạn thấy hơi tiền nổi máu tham, chính mình là bị buộc đi theo. Bây giờ biết vậy chẳng làm, nguyện tiếp nhận quan phủ trừng phạt. Triệu Ban Đầu lòng dạ biết rõ, cũng lười truy đến cùng. Để cho người ta đem thi thể dùng thảo tịch một quyển, khiêng đi, đem cái kia còn sống đạo tặc hóa, áp tải tuần kiểm ti đại lao, theo trộm ban đêm chưa thỏa mãn, cầm giới chống lệnh bắt, đồng bọn mất mạng tội danh, đóng lại mấy tháng cũng liền xong việc. Trước khi đi, Triệu Ban Đầu tại trưởng quỹ cùng đi, đi vào Vương Nguyên ngoài cửa phòng, khách khí gõ cửa một cái. Vương Nguyên mở cửa. Triệu Ban Đầu gặp Vương Nguyên trẻ tuổi như vậy, lại khí độ trầm ngưng, ánh mắt bình tĩnh thâm thúy, trong lòng không khỏi run lên. Hắn là lao giang hồ, gặp qua không ít cao thủ, trước mắt người trẻ tuổi kia mặc dù khí tức không hiện, lại cho hắn một loại áp lực vô hình. Vị thiếu hiệp kia, tại Hạ Nam Thành tuần kiểm ti Triệu Đức Trụ. Triệu Ban Đầu ổn quyền, ngữ khí có chút khách khí. Vừa rồi trưởng quỹ đã nói rõ tình huống, thiếu hiệp gặp chuyện bất bình, dũng cầm đạo tặc, vì dân trừ hại, quả thật cử chỉ hiểm nghĩa. Án này chứng cứ vô cùng xác thực, đạo tặc chết chưa hết tội, thiếu hiệp chính là phòng vệ chính đáng, không cần gánh trách nhiệm. Chỉ là theo thường lệ, cần có trong hồ sơ cuốn lên lưu cái danh hảo, để đệ đơn. Vương Nguyên nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, Vương Nguyên, tán tu võ giả. Triệu Ban Đầu đi lại khách sáo hai câu, Vương thiếu hiệp thân thủ bất phàm. Ngày sau tại phủ thành như gặp phiền phải gì, có thể đến tuần kiểm ti tìm Triệu Mỗ. Đương nhiên, lấy thiếu hiệp bản sự, chắc hẳn cũng không cần Triệu Mỗ nhiều chuyện. Hôm nay quấy rầy, thiếu hiệp sớm đi ăn giấc. Nói xong, liền dẫn thủ hạ áp lấy người, dơ lên thi, rời đi khách sạn. Trưởng quý tự mình đưa đến cửa ra vào, lại vòng trở lại, đối với Vương Nguyên gian phòng phương hướng cung kính làm cái bái chào. Lúc này mới phân phó tiểu nhị triệt để quét sạch hậu viện, chính mình cũng trở về đi nghỉ tạm. Chương 150, tu bảo lâu đấu giá. Chương 150, tu bảo lâu đấu giá. Sau 3 ngày, trạm vào tối. Bách Bảo Nhai trung tâm, một tòa cao 5 tầng màu son lầu các đèn đuốc sáng trưng, mái cong bên dưới treo lơ lửng đèn lưu ly đem trọn con phố chiếu rọi đến giống như ban ngày. Lầu các cửa chính trên tấm biển, tu bảo lâu 3 cái mạ vàng chữ lớn tại dưới ánh đèn chiếu sáng rạng rỡ. Trước lầu ngựa xe như nước, quần áo lộng lẫy phú thương cự cổ, khí tức trầm ngưng võ giả, thậm chí một chút tôi tớ tiền hô hậu ủng con em thế gia, nối liền không dứt nắm lấy thì mời, bước vào cái kia phiến khảm đinh đồng nặng nề cửa gỗ. Vương Nguyên vẫn như cũng là cái kia một thân không đáng chú ý màu xám mi bảo, áo khoác áo choàng, vành nón cụ xuống, theo dòng người đi vào tụ bảo lâu trước. Hắn đưa lên tiền trưởng quỹ cho thiếp vàng thì mời. Cửa ra và phụ trách kiểm tra thực hư quản sự tiếp nhận thì mời, ánh mắt tại Vương Nguyên trên thân nhanh chóng đảo qua. Gặp hắn tuổi trẻ lại quần áo phổ thông, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác khinh mạn. Nhưng nhìn thấy thiệp mời ký tên là Vạn Thảo Đường tiền trưởng quỹ tự tay viết, trên mặt hay là chất lên nghề nghiệp hóa dáng tươi cười. Quý khách mời vào bên trong. Quản sự đem thiệp mời đưa còn, đối với bên cạnh một cái gã sai vặt áo xanh phân phó nói, mang vị khách nhân này đi hoàng tự khu đại sảnh. Gã sai vặt không người ứng, dẫn Vương Nguyên đi vào trong lầu. Tụ bảo lâu nội bộ so bên ngoài nhìn càng thêm cao rộng xa hoa. Mặt đất phủ lên sáng đến có thể soi gương mài nước gạch xanh, lập trụ đều là lấy sơn hồng kim phấn trang sức, mái vòm treo cao, vẽ lấy tường vân tiên hạc hoa văn màu. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi đàn hương. Lầu một là đại sảnh, hiện lên hình khuyên bố trí, trưng bày mấy trăm tấm phủ lên gấm vóc hoàng hoa lê chiếc ghế. Giờ phút này đã ngồi 7-8 phần đầy, tiếng người hơi có vẻ ồn ào. Những người này phần lớn là các nơi hành hương, trung tiểu gia tộc đại biểu, hoặc là thực lực không tầm thường nhưng bối cảnh không sâu tán tu võ giả. Lầu 2 trở lên thì là ngăn cách mở nhã gian bao sương, có rèm châu hoặc bình phong che chắn, mơ hồ có thể thấy được bóng người trong đó thức tha, người hầu xuyên thẳng qua. Hiển nhiên là càng có người hơn phần địa vị khách quý chuẩn bị. Vương Nguyên bị dẫn to lớn sảnh dựa vào sau sắp xếp một vị trí tọa hạng. Nơi này tầm mắt còn có thể thấy rõ phía trước cao hơn bàn đấu giá, nhưng lại đầy đủ dựa vào sau, không đáng chú ý hắn đối với cái này cũng đều đấy. Địa thấp, chính hợp ý hắn. Dù sao mình cựu gia Bích Đảo môn thế nhưng là tứ đại tông môn một trong. Ngắm nhìn một phía, trong đại sảnh đám người thần thái khác nhau. Có người thấp giọng nói chuyện với nhau, trao đổi lấy tin tức. Có người nhắm mắt dưỡng thần, khí tức trầm ổn. Cũng có người ánh mắt sáng rực, nhìn chằm chằm bàn đấu giá, hiển nhiên đối với hôm nay vật đấu giá nhất định phải được. Vương Nguyên thậm chí thấy được mấy cái khí tức không kém gì hóa kình võ giả. Mặc dù cũng ngồi ở đại sảnh, nhưng chung quanh nhận ẩn trống đi một vòng, không người dám tới gần. Dù sao hóa kình tại phủ thành cũng coi như một phương cao thủ, nghĩ đến là một ít độc hành cường giả. Thời gian trôi qua, đại sảnh dần dần đầy. Giờ tuất chính, từng tiếng càng đồng khánh tiếng vang lên, đè xuống trong sân ồn ào. Bàn đấu giá hậu phương, một bóng người chậm rãi đi ra. Đó là một vị tuổi chừng 40, mặt trắng không râu, thân mang cẩm bảo nam tử trung niên. Trên mặt hắn mang theo ấm áp lại tinh minh dáng tươi cười, chính là tụ bảo lâu lần này bán đấu giá người chủ trì. Chư vị khách quý, chào buổi tối. Nam tử trung niên thanh âm trong sáng, dùng nội lực đưa ra, rõ ràng truyền vào trong thai mỗi người. Tại hạ tụ bảo lâu chấp sự Trần Minh Viễn, hôm nay may mắn chủ trì lần này chân phẩm hội giao lưu. Quy củ như cũ, người trả giá cao được, tại chỗ tiền hàng thanh toán xong. Nếu có nghi vấn, có thể tùy thời đưa ra. Không cần nói nhảm nhiều lời, chúng ta trực tiếp nhìn kiện thứ nhất vật đấu giá. Theo hắn thoại âm rơi xuống, một tên dáng người cao gầy, dung mạo tú mỹ thị nữ, vương lấy một cái che kín lụa đỏ khay, chậm chậm đi đến bàn đấu giá. Trần Minh Viễn để lộ lụa đỏ, lộ ra trên khay một thanh dài ước chừng 3 thước, toàn thân hiện ra u lam hàn quang liền vỏ trường kiếm. Kiện thứ nhất, Hàn Thiết kiếm. Thân kiếm lấy trăm năm hàn thiết hỗn hợp biển sâu huyền đồng chế tạo, sắc bén vô địch, tự mang hàn ý, có thể hơi chậm chạp đối thủ khí huyết vận hành. Do thần binh các câu giá đại sư tự tay rèn đúc, phẩm chất thượng thừa. Giá khởi đầu 500 lượng kim, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 50 lượng. 500 năm, 600, 700. Giữa sân lập tức vang lên liên tiếp đấu giá âm thanh. Hàn Thiết kiếm tuy không phải tuyệt thế thần binh, nhưng xuất từ danh gia chi thủ, tính thực dụng mạnh, có phần bị trung hạ tầng võ giả ưu ái. Vương Nguyên chỉ là lặng lặng nhìn xem. Hắn đối với binh khí nhu cầu không lớn, dù sao mình bây giờ nhục thân thực lực sớm đã vượt qua binh khí. Trừ phi gặp được chân chính thần binh, nếu không sẽ không xuất thủ. Tiếp xuống vật đấu giá đủ loại, chân quý dược liệu, đồ cổ tranh chữ, không chọn vẹn công pháp, tinh xảo cơ quan, thậm chí còn có thuần phục dị thú con non. Trang diện nhiệt liệt, đấu giá âm thanh bên tai không dứt. Vương Nguyên từ đầu đến cuối ổn thỏa, như là một cái thuần túy người đứng xem. Hắn muốn chỉ là phẩm chất cao kim loại hoặc quan thạch. Thời gian trôi qua gần một canh giờ, vô ra hơn 20 kiện vật phẩm, bầu không khí từ đầu đến cuối nhiệt liệt. Rốt cục, khi lại một kiện vật đấu giá lấy giá cao thành giao sau, Trần Minh Viễn nụ cười trên mặt càng tăng lên, cất cao giọng nói, sau đó món đồ đấu giá này có chút đặc thù, đối với một ít tu luyện đặc thù công pháp hoặc là cần luyện chế đặc thù binh khí khách quan mà nói, có thể xưng chí bảo. Hắn phủi tay, hai tên tráng hán giơ lên một cái nặng nề hòm gỗ đi đến này. Hòm gỗ mở ra, bên trong là một khối ước chừng to bằng đầu người, toàn thân hiện lên màu ám kim, mặt ngoài che kín tự nhiên vân vân cùng nhỏ bé tinh hạt khoáng thạch kim loại. Khoáng thạch vừa ra, Vương Nguyên nguyên bản bình tĩnh ánh mắt trong nháy mắt sắc bén, thông tuệ linh minh tiên phú lặng yên lưu chuyển, hắn rõ ràng cảm giác được trong khối khoáng thạch này ẩn chứa kim khí tinh thuần mà bằng bạc, càng xen lẫn một tia nặng nề trầm ngưng địa mạch sát khí phẩm chất viễn siêu trên thị trường thường gặp tinh thiết, hàn thiết. Đây là chìm kim vân mẹ mỏ. Trần Minh Viễn thanh âm đề cao, sinh ra từ Vân Châu Tây Bắc khoáng mạch chỗ sâu, tính chất cực kỳ tỉ mỉ cứng rắn, bình thường lỗ hỏa khó mà dung luyện. Nhưng nó ẩn chứa kim khí cùng đất sát khí tinh thuần không gì sánh được, chính là luyện chế đất, kim song thuộc tính vũ khí hạng nặng, hoặc là tu luyện một ít công pháp rèn thể tuyệt hảo phụ tài. Giá khởi đầu 1500 lượng kim, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 lượng. Vừa mới nói xong, giữa sân nhưng lại chưa lập tức vang lên đấu giá âm thanh. Chìm kim vân mẹ mỏ tuy tốt, nhưng áp dụng mặt so sánh hẹp, lại dung luyện khó khăn, không phải người bình thường có thể sử dụng. Đối với đại đa số võ giả mà nói, tỷ lệ hiệu suất không cao. Vương Nguyên nhưng trong lòng thì vui mừng, chính là nó. Khoáng thạch này ẩn chứa kim khí cùng đất sát khí, chính thích hợp hắn dung kim thực đồng tiên phú sơ kỳ rèn luyện xương cốt nội tạng. Hắn đang muốn mở miệng. 1602. Một cái hơi có vẻ giàn mua, mang theo tiêu căng thanh âm, từ lầu 2 trong một gian bao xương truyền ra. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp phòng khách kia phía sau bức rèm che, mơ hồ ngồi một người mặc trường bào màu nâu, lão giả tóc hoa râm, bên cạnh còn đứng hầu lấy hai tên đệ tử trẻ tuổi. Là Thiết Quyền Cửa Ngô trưởng lão. Có người thấp giọng nghị luận. Thiết Quyền Cửa tuy chỉ là phụ thành nhị lưu tông môn, nhưng am hiểu luyện thể, cái này chìm kim vân mẹ mỏ đối bọn hắn ngược lại là hữu dụng. Nô trưởng lão tự mình xuất thủ, xem ra là nhất định phải được. Vương Nguyên nhíu mày, nhưng cũng không do dự, trực tiếp mở miệng, thanh âm bình thản, 1800 lượng. Trong đại sảnh không ít người kinh ngạc nhìn về phía Vương Nguyên cái này ngồi ở hàng sau, không chút nào thu hút người trẻ tuổi. dám cùng Thiết Quyền cửa trưởng lao đấu giá. Chương 151, thiết lập ván cục câu cá. Chương 151, thiết lập ván cục câu cá. Lầu 2 trong dạ, cái kia Ngô trưởng lão hiển nhiên cũng sửng sốt một chút, lập tức hừ lạnh một tiếng, 2000 lượng. 2202. Vương Nguyên tăng giá, ngữ khí vẫn như cũ bình ổn. 2500 lượng. Ngô trưởng lão thanh âm mang lên vẻ tức giận. Khối quang thạch này hắn xác thực cần, nhưng dự toán cũng có hạn. 2802. Vương Nguyên không nhanh không chậm. Giữa sân một mảnh xôn xao. Người trẻ tuổi kia lai lịch gì? Càng như thế không cho Thiết Quyền cửa trưởng lão mặt mũi, mà lại tăng giá như vậy quả quyết, phản phất căn bản không thèm để ý tiền tài. Nô trưởng lão sắc mặt khó coi, trầm mặc một lát, tựa hồ đang cùng bên cạnh đệ tử thương nghị, cuối cùng cắn răng nói, 3000 lượng. Cái này đã tiếp cận hắn trên tâm lý hạn. Vương Nguyên mí mắt đều không có nhấc một chút, 3500 lượng. Trực tiếp tăng thêm 500 lượng. Lần này, ngay cả đấu giá sư Trần Minh Viễn cũng nhịn không được nhìn nhiều Vương Nguyên vài lần. Nô trưởng lão tức giận đến xanh mặt, đột nhiên vỗ chỗ ngồi lan can, lại cuối cùng không tiếp tục mở miệng. 3.500 lượng, vượt ra khỏi hắn phạm vi chịu đựng, vì một khối khoáng thạch cùng một cái không biết ngọn ngành người trẻ tuổi cũng chết, không đáng. Trần Minh Viễn thấy không có người lại đấu giá, đang muốn gõ truy. 4000 lượng. Lại một cái tuổi trẻ mà khinh bạc thanh âm, từ trước đại sảnh sắp xếp vang lên. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một người mặc gấm vóc hoa phục, đầu đội ngọc quan, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt người trẻ tuổi, chính đang đưa một cái quạt xếp, lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi. Ánh mắt lại mang theo vài phần nghiền ngẫm cùng khiêu khích, liếc nhìn Vương Nguyên phương hướng. Tại phía sau hắn, đứng đấy hai tên khí tức cô đọng, ánh mắt sắc bén hộ vệ áo đen. Là Triệu gia Triệu Tam công tử. Có người thấp giọng hô. Triệu gia thế nhưng là phủ thành xếp hạng 5 vị trí đầu đại gia tộc. Cái này Triệu Tam công tử Triệu Nguyên Cát, nổi danh hoàn cố, yêu nhất cùng người tranh phong đấu khí, nhất là ưa thích ép những cái kia không hiểu quy củ người xứ khác một đầu. Lần này có trò hay để nhìn. Người tuổi trẻ kia sợ là phải ngã nấm mốc. Vương Nguyên ánh mắt đảo qua cái kia Triệu Nguyên Cát, trong lòng hiểu rõ. Đối phương cũng không phải là thật cần khối quáng thạch này, thuần túy là thấy mình cùng Ngô trưởng lao đấu giá, lại ngồi ở đại sảnh, như cái dê béo. Liền muốn chặn ngang một cước, lúc lắp vi phong, có lẽ còn muốn ép mình cố tình nâng giá sau từ bỏ, nhìn chuyện tiếu lâm. Đáng tiếc, tính lầm. 5000 lượng. Vương Nguyên thanh âm vẫn như cũ bình thản, phản phất nói không phải 5000 lượng hoàng kim, mà là 5 mai đồng tiền. T. Giữa sân vang lên một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm. 5000 lượng. Liên vi khối này áp dụng mặt chợt hẹp quan thạch. Triệu Nguyên cắt trên mặt dáng tươi cười nghiền ngẫm cứng đờ, hiển nhiên không ngờ tới Vương Nguyên như vậy không tức thời dám cùng hắn Triệu Tam công tử đón kia lên, còn lớn như thế biên độ tăng giá. Trong mắt của hắn hiện lên một tia hung ác nghiêm hiểm, trong tay quạt xếp đùng địa hợp lũng. 5502, hắn cắn răng nói, thanh âm mang theo rõ ràng tức giận. Trước mắt bao người, hắn Triệu Tam công tử nếu là bị một cái tiểu tốt vô danh đè xuống, mặt đặt ở nơi nào? 6000 lượng. Vương Nguyên phảng phất không thấy được hắn tức giận, tiếp tục tăng giá. Ngươi. Triệu Nguyên cắt bỗng nhiên đứng người lên, chỉ vào Vương Nguyên, sắc mặt đỏ lên. Tiểu tử, ngươi có biết ta là ai? Dám cùng ta giật đồ. Vương Nguyên rốt cục ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn hắn một cái, ánh mắt kia đạm mạc đến như là nhìn một kiện tử vật. Phòng đấu giá, người trả giá cao được. Ngươi như ra không dậy nổi, liền im miệng. Hoa. Lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Người trẻ tuổi kia, thật to gan, dám ở trước mặt như vậy chống đối Triệu Tam công tử. Triệu Nguyên cắt tức giận đến toàn thân phát run. Phía sau hắn hai tên hộ vệ cùng ánh mắt mãnh liệt, tiến lên một bước, khí tức khóa chặt Vương Nguyên. Đấu giá sư Trần Minh Viễn thấy thế, vội vàng hòa giải, hai vị quý khách bất giận. Trong phòng đấu giá, còn xin tuân thủ quy củ. Triệu công tử, vị khách nhân này ra giá 6000 lượng, ngài có phải không còn muốn tăng giá? Triệu Nguyên cắt gắt gao nhìn chằm chằm Vương Nguyên, trong mắt sát ý phun trào. 6000 lượng, đối với hắn mà nói mặc dù không tính thương cân độc cốt, nhưng vì một khối vô dụng khoáng thạch tiêu số tiền này, thực sự oan đại đầu. Huống chi, nhìn đối phương cái kia có ỷ lại dáng vẻ không có sợ hãi, nói không chừng sẽ còn tiếp tục thêm, chính mình chẳng lẽ muốn cùng hắn chơi tới cùng? Tốt, tốt, tốt. Triệu Nguyên cắt nói liên tục ba chữ tốt, thanh âm ấm lãnh. Tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi, khối tảng đá vụn này tặng cho ngươi, hy vọng ngươi có mệnh hưởng thụ. Hắn trùng điệp tòa hạ, không nhìn nữa Vương Nguyên, nhưng này cô đoán độc chi ý, mặc cho ai đều cảm thụ được. Lầu hai trong dạng, Thiết Quyền kia cửa Ngô trưởng lão cũng là ánh mắt u ám nhìn Vương Nguyên một chút, hiển nhiên cũng nhớ kỹ cái này không biết điều người trẻ tuổi. Trần Minh Viễn thấy không có người lại đấu giá, vội vàng cao giọng nói, 6000 lượng. Thành giao. Chúc mừng vị quý khách kia, đập đến chìm kim vân mẹ mỏ. Thị nữ đem khoáng thạch chứa vào đặc chế một gỗ, do một tên quản sự tự mình bưng lấy, đi vào Vương Nguyên trước mặt. Vương Nguyên nghiệm nhìn không sai, từ trong ngực lấy ra thật dày một tờ kim phiếu, điểm ra 6000 lượng, giao cho quản sự, đồng thời nhận lấy một gỗ. Toàn bộ quá trình, hắn sát mặt bình tĩnh, phản phất vừa rồi trận kia kịch liệt đấu giá cùng tùy theo mà đến uy hiếp, bất quá là thành phong quất vào mặt. Đấu giá tiếp tục. Nhưng trong đại sảnh, rất nhiều ánh mắt đều vô tình hay cố ý rơi vào Vương Nguyên trên thân, tràn ngập tò mò, thương hại, có thể là cười trên nỗi đau của người khác. Đắc tội Thiết Quyền cửa trưởng lão cùng Triệu gia Tam công tử, người trẻ tuổi kia, chỉ sợ tại phủ thành thời gian sẽ không quá bình. Vương Nguyên lại giống như chưa tỉnh. Hắn đem chứa chìm kim vân mẹ mỏ hộp gỗ đặt ở bên chân, nhắm mắt dưỡng thần, không còn quan tâm đến tiếp sau vật đấu giá. Mục đích của hắn đã đạt tới. Về phần bởi vậy trêu chọc một chút phiền phức, hắn Vương Nguyên cùng nhau đi tới, chưa từng sợ qua phiền phức. Nếu có người đuổi mù, nhất định phải đụng vào. Vừa vặn cái này 6000 lượng kim phiếu một hồi liền kiếm về tới. Hội đấu giá tại ước một lúc lâu sau kết thúc. Đến tiếp sau mặc dù cũng xuất hiện mấy món không sai vật phẩm, nhưng Vương Nguyên trừ một khối to bằng đầu nắm tay, toàn thân tím đen, ẩn ẩn có lôi văn lấp lóe sét đánh sắt để hắn xuất thủ lần nữa, lấy 1800 lượng kim cầm xuống bên ngoài, liền lại chưa tham dự đấu giá. Khối kia sét đánh sắt ẩn chứa một tia thiên lôi khí tức cùng tinh thuần kim sát, đối với dung kim thực đồng cũng là thượng giai thuốc bổ. Cuối cùng, hắn chuyến này hội đấu giá trung tốn hao 7800 lượng hoàng kim, đổi lấy chìm kim vân mẹ mỏ cùng sét đánh sắt. Khi Trần Minh Viễn tuyên bố hội đấu giá kết thúc, các tân khách bắt đầu lần lượt rời sân lúc. Tu Bảo Lâu một vị quản sự lặng lẽ đi vào Vương Nguyên bên người, thấp giọng nói: "Vị quý khách kia, nhà ta Trần chấp sự phân phó, như quý khách cần, nhưng tại trong lâu tạm nghỉ một lát, đối xử mọi người bảy tám đi sau lại rời đi. Trong lâu cũng có khách phòng có thể cung cấp nghỉ ngơi, an toàn không ngại." Cái này hiển nhiên là thiện ý nhắc nhở, lo lắng Vương Nguyên mang theo có giá trị không nhỏ khoáng thạch, lại vừa đắc tội người, vừa ra Tụ Bảo Lâu liền có thể gặp nạn. Vương Nguyên nhìn quản sự kia một chút, bình tĩnh nói: "Không cần, ta tự có chỗ đi." Quản sự nao nao, gặp hắn thần sắc chắc chắn, cũng không còn quên nhiều, chỉ là không người nói: "Cái kia quý khách xin nhiều coi chừng." Vương Nguyên gật gật đầu, nhấc lên chứa hai khối khoáng thạch hộp gỗ, theo dòng người đi ra Tụ Bảo Lâu. Chương 152, thu hoạch giao hẹn. Chương 152, thu hoạch giao hẹn. Đêm khuya khu phố so lúc đến quận khu rất nhiều, hàn phong lạnh thấu xương. Chỉ có số ít mấy chiếc xe ngựa vội vàng chạy qua, phu canh gõ bang thanh âm ở phía xa quanh quẩn. Vương Nguyên cũng không trực tiếp trở về duyệt lai cư khách sạn, mà là cố ý lựa chọn cùng khách sạn phương hướng tương phản, thông hướng thành tây tương đối vắng vẻ khu vực một đầu đường nhỏ. Hắn đi lại nhìn như không nhanh, lại dị thường bước vàng, đùi áo choàng thân ảnh tại thưa thất đèn lồng dưới ánh sáng lôi ra cái bóng thật dài. Thông tuệ linh minh tiên phú toàn bộ triển khai, phương viên trong vòng trăm trượng gió thổi cỏ lay đều chiếu rọi trong lòng. Quả nhiên, vừa mới đi qua hai cái góc đường, tiến vào một đầu lờ mờ không người đường tắt lúc. Sau lưng, bên người liền truyền đến mấy đạo cực kỳ nhỏ, nhưng không giấu giếm được hắn cảm giác tiếng bước chân cùng khí tức. Đây không chỉ một nhóm người, chỉ ít có 4-5 cố khác biệt khí tức tại xa xa treo, giữa lẫn nhau tựa hồ cũng lẫn nhau cảnh giác, kiên kỵ. Có kinh công không sai, am hiểu cách truy tung, có khí tức huyết tinh, rõ ràng làm đã quen giết người cướp của hoạt động, còn có hai cố khí tức tương đối cô động trầm ổn, hẳn là nô trưởng lão cùng Triệu Nguyên cắt phái ra thủ hạ. Vương Nguyên nhếch miệng lên một vòng nhỏ không thể thấy dáng tươi cười. Cá, mắc câu rồi. Nhiều người tốt, người đến càng nhiều càng tốt. Hắn cố ý thả chậm bước chân, phản phất tại phân biệt phương hướng, đồng thời đem trong tay một gỗ ôm chặt hơn nữa chút, làm ra cảnh giác trạng. Lần này làm dáng, càng làm cho phía sau người theo dõi hoàn toàn yên tâm. Quả nhiên là cái không có kinh nghiệm gì, chỉ là có chút tiền tài lăng đầu thanh. Bực này đoan đại đầu là thế nào sống đến bây giờ? Tiểu tử này còn trẻ như vậy, thực lực tối đa cũng liền nhập kình. Mà bọn hắn cái này có thể có mấy cái nhập kình cao thủ. Vương Nguyên chuyên chọn vắng vẻ đường nhỏ đi, rẽ trái lượt phải, dần dần cách xa đường lớn lửa đèn cùng người ở chung quanh kiến trúc trở nên thấp bé cũ nát, đường tắt chật hẹp, nước bẩn chảy ngang. Hiển nhiên là thành tây khu dân nghèo cùng hoang phế khu vực. Cuối cùng, hắn đứng tại một chỗ vứt bỏ lò gạch trước. Nơi này rời xa dân cư, trung quanh là cao cỡ nửa người có hoang cùng chồng chất gạch nát ngói tàn. Tại thê lanh dưới ánh trăng lộ ra đặc biệt hoang vu tĩnh mịch, chính là giết người cướp của, hủy thi diện tích nơi tốt. Vương Nguyên xoay người, đem hộp gỗ đặt ở bên chân một khối tương đối sạch sẽ trên tảng đá. Sau đó dù bận ung dung phủi tay bên trên cho bụi, ngẩng đầu nhìn về phía trong hắc ám lai lịch phương hướng. Các ngươi theo lâu như vậy, không mệt mỏi sao? Thanh âm của hắn tại yên tĩnh trong hoang dã rõ ràng truyền ra. Ngắn ngủi yên lặng sau. Siêu, siêu, siêu. Mấy đạo tiếng xé gió băng lên. 7-8 đạo thân ảnh từ khác nhau trong bóng tối nhảy ra, hiện lên hình nửa vòng tròn, đem Vương Nguyên vây ở vứt bỏ lò gạch trước trên đất trống. Người tới cách ăn mặc khác nhau. Có che mặt áo đen, cầm trong tay dao găm, hiển nhiên là sát thủ chuyên nghiệp hoặc đạo phỉ. Có mặc kinh trang, ánh mắt hung ác, giống như là một ít bang phái nuôi nốt tay chân. Còn có hai cái mặc thống nhất màu nâu đậm đà, huyệt thái dương gỗ cao trắng hán, khí tức là trầm ổn nhất, con mắt chăm chú khóa chặt Vương Nguyên, chính là Thiết Quyền cửa Ngô trưởng lao phái ra đệ tử. Bọn hắn giữa lẫn nhau cũng vẫn duy trì một khoảng cách, ánh mắt giao lưu bên trong mang theo cảnh giác cùng tham lam, hiển nhiên cũng không phải là một đám. Nhưng mục tiêu nhất trí, Vương Nguyên cùng bên cạnh hắn hộp gỗ. "Tiểu tử, thức thời, đem đồ vật cùng trên người kim phiếu giao ra, cắt ra ra cho người thông khoái." Một cái mang trên mặt mặt sẹo hán tử che mặt liếm môi một cái, cười gần nói, "Cùng hắn nói lời vô dụng làm gì? Làm thiện chính là." Một cái khác bang phái tay chân ăn mặc hán tử không nhịn được nói, trong tay quỷ đầu đao đã giơ lên. Cái kia hai cái Thiết Quyền cửa đệ tử liếc nhau, một người trong đó trầm giọng nói, "Vị bằng hữu này, trưởng lao chúng ta coi trọng đồ vật, không phải ngươi có thể đụng. Giao ra chìm kim vân mẹ mỏ, tự đoạn một tay, có thể tha cho ngươi khỏi chết." Ngữ khí nhìn như cho đường sống, kỳ thực bá đạo ngang ngược. Vương Nguyên ánh mắt bình tĩnh đảo qua đám người, phản phất tại nhìn một đám gà đất chó sành. "Chỉ những thứ này?" Hắn nhàn nhạt mở miệng. "Triệu Tam công tử người đâu?" "Còn có nô trưởng lão bản nhân, không tự mình đến sao?" Đám người sững sờ, không nghĩ tới Vương Nguyên sắp chết đến nơi, lại còn dám như thế nói chuyện. "Muốn chết?" Mặt sẹo che mặt hắn trước hết nhất kìm nén không được, quát chói hai một tiếng, thân hình như báo giống như lập ra, trong tay dao găm hóa thành một đạo hàn quang, đâm thẳng Vương Nguyên cổ họng. Hắn khẽ động, những người khác cũng sợ bị người khác đoạt trước, nhao nhao hò hét nào tới. Trong lúc nhất thời, đao quang kiếm ảnh, sát khí tràn ngập. Đối mặt 7-8 tên chí ít cũng là tam thứ hoán huyết cảnh, thậm chí có hai cái nhập kình võ giả vây công, Vương Nguyên lại chỉ là khe khẽ lắc đầu. "Quá yếu." Tiếng nói rơi, hắn động, không có rút kiếm, thậm chí không có chuyển bước, chỉ là mở ra thêu miệng. Đối với xông lên phía trước nhất mặt sẹo che mặt hắn, cùng hắn phía sau hai tên bang phái tay chân, nhẹ nhàng phun một cái. Suy suy suy, ba đạo mảnh như sợi tóc, lại nhanh như thiểm điện, lóe ra chói mắt bạch kim hàn mang canh kim cương khí, như là lấy mạng vô hình phi châm, bắn ra. Phốc, phốc, phốc. Ba tiếng gần như đồng thời vang lên nhẹ vang lên. Mặt sẹo che mặt hắn vọt tới trước thân hình bỗng nhiên một trận, chỗ mi tâm thình lình nhiều một cái thật nhỏ huyết động, trong mắt hung ác trong nháy mắt bị mờ mịt thay thế, ngã nhào xuống đất. Phía sau hắn hai tên tay chân cũng là yết hầu bị xuyên thủng, ôi ôi hai tiếng, Vương Bít lấy cổ ngã xuống đất run rẩy, máu tươi hào hạt tuôn ra. Trong nháy mắt, ba người mất mạng. Cái gì? Phía sau xông lên người hãi nhiên dừng bước, trong mắt tràn đầy khó có thể tin hoảng sợ. Cách không thổ khí, thuấn sát ba người. Đây là cái quỷ gì thủ đoạn? Cái kia hai cái thiết quyền cửa đệ tử kiến thức hơi rộng, sắc mặt đột biến, La Thất Thanh, cương khí ngoại phóng. Người là đoán cốt cảnh. Chỉ có đoán cốt cảnh đại võ sư mới có thể đem kinh lực cô đọng đến trình độ như vậy, hóa thành cương khí, ly thể giết người ở vô hình. Bọn hắn vậy mà tại vây giết một vị đoán cốt cảnh đại võ sư. Trốn. Không biết là ai gào thét một tiếng. Còn lại 4-5 người sợ vỡ mật, đâu còn có nửa phần tham nghiệm, quay người liền muốn chạy từ phía. Nhưng mà, Vương Nguyên sao lại để bọn hắn phản nguyện? Thân hình hắn nhoáng một cái, giống như quỷ mị biến mất tại nguyên chỗ. Quỷ ảnh bộ phối hợp hắn nhục thân cường hãn cùng hôn nguyên cương kình, tốc độ nhanh đến cực hạn, ở trong hắc ám lôi ra mấy đạo tàn ảnh. Phanh! Đấm ra một quyền, hôn nguyên cương kình bừng bừng phân chấn, một tên chạy trốn đạo phỉ phía sau lưng nổ tung, cổ sống đứt gãy, bay nhào ra ngoài. Giang giác. Trở tay một khuỷu tay, đâm vào một tên khác bang phái tay chân trên huyệt thái dương, xương sọ vỡ vụn, bị mất mạng tại chỗ. Phốc. Chập ngón tay như kiếm, canh kim cương khí bám vào đầu ngón tay, tùy tiện xuyên thủng một tên thiết quyền cửa đệ tử hộ thể tinh lực, đâm xuyên trái tim. Bất quá thời gian mấy mắt, hiện trường trừ Vương Nguyên, liền chỉ còn lại có một tên sau cùng thiết quyền cửa đệ tử, chính bỏ mạng giống như hướng về đường tới phi nước đại, trên mặt viết đầy cực hạn sợ hãi. Hắn mau từ trong ngực lấy ra một cái tín hiệu pháo hoa, sau đó tay bận bịu chân loạn thả ra. Sáng chói pháo hoa đột nhiên tại đen như mực trên bầu trời đêm nở rộ. Ý tứ này chính là đụng tới cọng rơm cứng, mau tới cứu ta. Mà Vương Nguyên không nhanh không chậm, từ dưới đất nhặt lên một thanh rơi xuống đoàn đao. Ước lượng. Sau đó, vung tay ném ra. Đoàn đao hóa thành một đạo lưu quang, xé rách không khí, phát ra tiếng rít thê lương. Phốc phốc. Tinh chuẩn xuyên vào cái kia chạy trốn đệ tử hậu tâm, lực lượng cường đại mang theo thân thể của hắn vọt tới trước mấy bước, mới ngã nhào xuống đất, run rẩy hai lần, không một tiếng động. Chiến đấu bắt đầu được nhanh, kết thúc càng nhanh. Từ đám người vây công đến toàn quân bị diệt, bất quá 10 hơi thời gian. Bước bỏ lò gạch trước, yên tĩnh như cũ. Chỉ có mùi máu tanh nồng đậm trong gió rét tràn ngập, nổ ngang trên đất nằm bảy, tám cố còn có dư ôn thi thể. Vương Nguyên khí tức bình ổn, liền góc áo cũng không lộn xộn. Hắn đi đến cái kia hai bộ thiết quyền cửa đệ tử bên cạnh thi thể, thuần thục tìm tòi một phen, tìm ra mấy bình đan dược, một chút kim phiếu ngân lượng, cùng đại biểu thân phận lệnh bài. Trên thân những người khác cũng ít nhiều có chút thu hoạch, mặc dù không nhiều, nhưng chân mũi cũng là thịt. Cuối cùng, hắn từ mặt sẹo che mặt hắn trong ngực, tìm ra một khối khắc lấy trộm chữ thiết bài. Cùng lúc trước khách sạn đạo tặc kia một bài tương tự, nhưng tính chất tốt hơn. Đã bang hương chủ cấp nhân vật. Vương Nguyên nhíu mày, tiện tay thu hồi. Xem ra, để mắt tới chính mình, thật đúng là không chỉ hai nhóm người. Chương 153, cá lớn mắc câu, chiến đấu. Chương 153, cá lớn mắc câu, chiến đấu. Vương Nguyên đem tất cả chiến lợi phẩm thu nạp. Hắn thô sơ giản lược tính ra, kim phiếu ngân lượng cộng lại có gần 2000 lượng, tăng thêm những đan dược kia binh khí, tổng giá trị tiếp cận 3000 lượng. Cái này còn không có tính những người kia khả năng giấu ở trong nhà tích xúc. Câu cá. Quả nhiên có thu hoạch. Vương Nguyên thỏa mãn gật gật đầu. 6000 lượng mua khoáng thạch tiền, đảo mắt liền trở lại gần một nửa. Hắn nhấc lên chứa khoáng thạch hộp gỗ, đang chuẩn bị rời đi. Sàn sạt đúng lúc này, lò gạch khác một bên trong bụi cỏ hoang, truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân. Hai bóng người chậm rãi đi ra. Dưới ánh trăng, có thể thấy rõ một người trong đó, chính là vị kia thiết quyền cửa Ngô trưởng lão. Hắn giờ phút này sắc mặt âm trầm như nước, trong mắt sát cơ nghiêm nghị, gắt gao nhìn chằm chằm Vương Nguyên, cùng trên mặt đất cái kia hai bộ thiết quyền cửa đệ tử thi thể. Đáng giận, dám giết đệ tử ta. Mà đổi thành một người, thì là một người mặc cẩm bào, khuôn mặt nghiêm hiểm, giữ lại chòm râu dê láo giả, khí tức trầm ngưng, lại cũng là một vị hóa kình hậu kỳ cao thủ. Ánh mắt của hắn đảo qua đầy đất thi thể, nhất là khi nhìn đến vết sẹo đao kia che mặt hắn thi thể lúc, khóe mắt có chút có quắc một chút. Đạo ba người. Vương Nguyên nhìn về phía dê rừng kia hồ lão người, liên tưởng đến khối kia thiết bài, trong lòng hiểu rõ. Vị này, đại khái chính là đạo bang trợ rút. Xem ra là thủ hạ hương chủ bị giết, lại nghe nói hội đấu giá sự tình, cùng nô trưởng lão ăn nhịp với nhau, liên thủ đuổi đi theo. Tiểu xuất sinh. Thủ đoạn thật tàn nhẫn. Nô trưởng lão thanh âm khàn giọng, tràn đầy phẫn nộ cùng đau lòng. Cái kia hai cái đệ tử là hắn có chút xem trọng thân truyền, lại hao tổn ở đây. Chỗ bang bang chủ thì thâm trầm nói tiểu tử, giết ta đạo bang hương chủ, đoạt ta đạo bang tài vật, hôm nay ngươi mọc cánh có thoát. Hai người một trái một phải, khí tức một mực khóa chặt Vương Nguyên. Một vị hóa kình trung kỳ đỉnh phong thiết quyền cửa trưởng lão, một vị hóa kình hậu kỳ đạo bang hương chủ. Đội hình như vậy, đối phó bình thường hóa kình đỉnh phong đều dư xài. Bọn hắn tự tin, cho dù trước mắt tiểu tử này thật sự là hóa kình, trẻ tuổi như vậy, chỉ sợ cũng là mới bảo. Bọn hắn liên thủ, chưa hẳn không có lực đánh một trận. Hiển nhiên hắn là không nhìn thấy Vương Nguyên từ trong miệng lộ ra canh kim chi khí chẳng cảnh. Nếu không chuẩn cùng trước đó một nhóm người một dạng, sát mặt kinh hãi, sau đó vừa kêu đoán cốt cảnh đại võ sư, sau đó bên cạnh chạy. Ha ha, Nô trưởng lão, Lưu Lương chủ, xem ra bản công tử tới đúng lúc. Một cái trương dương tiếng cười từ phía sau truyền đến. Chỉ gặp Triệu Nguyên cắt cơi tại trên một con ngựa cao lớn. Tại bốn tên khí tức cường hãn, thấp nhất cũng là nhập kình đỉnh phong hộ vệ áo đen chen chúc bên dưới, chậm rãi từ cửa đường tắt xuất hiện, ngăn chặn Vương Nguyên đường lui. Hắn đong đưa qua xếp, mang trên mặt mèo đùa giỡn chuột giống như dáng tươi cười, nhìn xem bị ba bên vây vào giữa Vương Nguyên. "Tiểu tử, hiện tại quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, dâng lên khoáng thạch cùng kim phiếu, lại tự phế võ công, bản công tử có lẽ có thể cân nhắc, lưu ngươi một cái mạng chó, đi ta Triệu gia quật mộ làm cả một đời khổ lực." Lúc này ba bên vây kín, tuyệt sát chi cục. Ánh trăng thanh lãnh, tỏa ra đầy đất thi thể, cùng trung tâm cái kia độc thân mà đứng đùi lao choàng người trẻ tuổi. Vương Nguyên chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua Ngô trưởng lão, trộm bang bang chủ, cuối cùng rơi vào ngồi trên lưng ngựa Triệu Nguyên cắt trên mặt. Ánh mắt của hắn bình tĩnh như trước, thậm chí khoe miệng còn khơi gợi lên một tia nhỏ xíu, gần như vui vẻ dáng tươi cười. Người đều đến đông đủ, hắn nhẹ giọng tự nói, "Vừa bạn, tránh khỏi ta, từng cái đi tìm." Vương Nguyên trong bình tĩnh kia mang theo vui vẻ lời nói, nghe vào Ngô trưởng lão, trộm bang bang chủ Lưu Toàn, cùng Triệu Nguyên cắt bọn người trong hai, lại không khác ngông cuồng nhất khiêu khích. Cuồng vọng, Ngô trưởng lão râu tóc đều dựng, giận quá thành cười, "Tiểu xuất sinh, ngươi cho rằng ỷ vào mấy phần đánh lén thủ đoạn, giết ta mấy cái bất thành khí đệ tử cùng mấy cái bất nhập lưu mặt hàng, liền có thể ở trước mặt lão phu làm cản. Hôm nay, lão phu liền để cho ngươi biết cái gì gọi là chân chính hóa kình chi uy." Quanh người hắn khí tức cầm vàng một phát, màu vàng đất kình lực như là nặng nề đá núi, bao trùm toàn thân, trên song quyền càng là ngưng tụ ra như là thực chất nham thạch quyền sáo, tản ra trầm ngưng nặng nề uy áp. Chính là thiết quyền cửa dựa vào thành danh thiết nham chân kình. Hóa kình trung kỳ định phong khí thế không giữ lại chút nào. Nô trưởng lão bất giận, trên người người này tài vận, người ta chia đều chính là. Lưu Toàn cười âm hiểm một tiếng, thân hình giống như quỷ mị lơ lửng không cố định, một đôi bàn tay khô gầy hiện ra u lục quang trạch, hiển nhiên tu luyện một loại nào đó ác độc trường công, lại thân pháp quỷ dị. Hắn khóa chặt Vương Nguyên cánh bên, hiển nhiên dự định phối hợp Nô trưởng lão, tùy thời đánh lén. Triệu Nguyên cắt thì ngồi ở trên ngựa, đong đưa quạt xếp, dù bận vẫn lung dung mà nhìn xem, trong mắt tràn đầy trêu tức. Nô trưởng lão, Lưu bang chủ, động tác nhanh lên, đừng chậm trễ bản công tử hồi phủ hưởng dụng ăn kia. Đúng rồi, Lưu hắn một hơi, bản công tử muốn đích thân hỏi một chút hắn, đến cùng là ai cho hắn gan chó, dám chống đối bản công tử. Phía sau hắn bốn tên hộ vệ áo đen cũng đồng thời tiến lên trước một bước, khí tức nối thành một mảnh, tận vận kết thành trận thế, đem Vương Nguyên tất cả khả năng đường lui đóng chặt hoàn toàn. Bốn người này lại đều là nhập kình đỉnh phong hào thủ, phối hợp ăn ý, hiển nhiên am hiểu hợp kích chi thuật. Ba bên vây kín, khí thế hùng hổ, sát cơ nghiêm nghị. Trong mắt bọn hắn, Vương Nguyên bất quá là cái gặp vận may, có lẽ được chút kỳ ngộ, miễn cưỡng tu luyện tới nhập kình lăng đầu thanh. Trẻ tuổi như vậy, coi như thiên phú lại cao hơn, lại có thể mạnh đến mức nào? Ba người bọn họ liên thủ, đủ để nhẹ nhõm nắm. Nhưng mà, đối mặt cái này nhìn như tuyệt cảnh vây giết, Vương Nguyên ánh mắt lại càng bình tĩnh đến, thậm chí có chút nhàm chán. Liền cái này, hắn nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Sau đó, tại Ngô trưởng lão bọn người kinh ngạc, tiếp theo nổi giận trong ánh mắt, Vương Nguyên thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa. Cũng không phải là như là trước đó thi triển nhiên huyết pháp viên mãn lúc loại kia khí huyết cuồng bạo, hình thể bành trướng kịch liệt cải biến, mà là một loại càng thêm nội liễm, lại càng làm cho người ta tìm đập nhanh. Chất biến. Đầu tiên biến hóa là da của hắn, một tầng màu hỗn độn, gần như trong suốt quang trạch, như là sóng nước từ hắn thể nội hiện hiện, cấp tốc bao trùm toàn thân. Hôn nguyên cương kình toàn lực vận chuyển, không phải ngoại phóng, mà là nội ẩn. Dưới da, sợi cơ nhục có chút nhúc nhích, gây dựng lại, trở nên càng thêm tỉ mỉ, cứng cỏi, ẩn ẩn có hào quang màu vàng sẫm tại huyết đục chỗ sâu lưu chuyển. Đó là long cân hổ cốt tại dung kim thực đồng thiên phú sơ bộ sau khi cường hóa ẩn tính tăng lên, dù chưa chính thức đoán cốt luyện tạo, nhưng căn cơ đã viễn siêu cùng giai. Ngay sau đó, quanh người hắn khí chẳng thay đổi, nguyên bản nội liễm khí tức bình hòa, như là ngủ say núi lửa bỗng nhiên thức tỉnh. Một cỗ nặng nề, cô đọng, thường ngực, sắc bén, tĩnh mịch. Nhiều loại mâu thuẫn đặc chất hoàn mỹ dung hợp uy áp kinh khủng, như là vô hình biến động, lấy hắn làm trung tâm, ầm vang quét sạch ra. Dưới chân bụi đất đá vụn ý mắng hóa thành một miệng. Trung quanh có hoang bị kình khí vô hình ép tới dán nằm tại đất. Cách gần nhất Ngô trưởng lão cùng Lưu Toàn, sắc mặt đồng thời kỳ biến. Bọn hắn cảm giác phảng phất có một tòa vô hình núi lớn, hung hăng đặt ở trong lòng của bọn hắn, trên linh hồn. Hô hấp đột nhiên khó khăn, khí huyết vận hành bùng nổ. Ngay cả thể nội kình lực đều phảng phất nhận lấy áp chế, vận chuyển không khoái. Cái này, đây là cái gì uy áp? Hóa kình đỉnh phong. Không, so với bọn hắn thấy qua bất luận cái gì hóa kình đỉnh phong đều muốn khủng bố. Thậm chí, ẩn ẩn đụng chạm đến đoán cốt cảnh bậc cửa. Nhưng cái này sao có thể? Hắn mới bao nhiêu lớn? Chương 154, thuấn miểu mấy người, hung hãn. Chương 154, thuấn miểu mấy người, hung hãn. Không thích hợp. Cùng tiến lên. Tốc chiến tốc thắng. Nô trưởng lão dù sao cũng là lão giang hồ, trong nháy mắt đã nhận ra nguy hiểm chí mạng, khàn giọng quát. Rốt cuộc không để ý tới cái gì trưởng lão phong phạm, song quyền mang theo khai sơn phá thạch giống như lực đạo khủng bố, dẫn đầu đánh phía Vương Nguyên. Thiết nham kình băng sơn quyền, quyền phong gào thét như là núi lở. Cùng lúc đó, Lưu Toàn cũng động. Hắn thân ảnh giống như quỷ mị, mang theo một chuỗi tàn ảnh, hú lục sắc độc trưởng lặng yên không một tiếng động chụp về phía Vương Nguyên dưới sơn sườn. Góc độ xảo trá, tàn nhẫn âm độc. Hủ tâm trưởng. Hai người một cương một đu, nghiêm một kỳ, phối hợp ăn ý, trong nháy mắt phong kín Vương Nguyên đại bộ phận né tránh không gian. Đối mặt cái này lăng lệ hợp kích, Vương Nguyên rốt cục động. Hắn chân phải hướng về phía trước, nhẹ nhàng đập mạnh. Oeng. Mặt đất hơi chấn động một chút, lấy hắn đặt chân chỗ làm trung tâm, một vòng tinh mịn vết rạn lan tràn ra. Mượn nguồn lực phản chấn này, thân hình hắn không lùi mà tiến tới, như là bay ra khỏi nòng súng đạn tháo, chính diện đón lấy Ngô trưởng lão cái kia uy thế dọa người băng sơn quyền. Không có né tránh, không có đón đỡ, chỉ là vô cùng đơn giản, giơ lên tay phải, nắm tay, sau đó đấm ra một quyền. Hôn nguyên cương kình nội ẩn quyền phong, trước năm đấm không khí bị cực hạn áp xúc và mèo phát ra trầm thấp nổ đùng. Muốn chết. Ngô trưởng lão gặp Vương Nguyên dám đón đỡ chính mình tuyệt kỹ thành danh, trong mắt tàn khốc lóe lên, trên quyền lực đạo lại thúc ba phần. Hắn muốn một quyền đem tiểu tử không biết trời cao đất rộng này hoành thành thịt nát. Phanh. Song quyền đụng nhau, như là hai tòa ngọn núi hung hăng đụng vào nhau, nột ngạt đến cực hạn tiếng vang, nương theo lấy mắt trần có thể thấy khí lãng sóng xung kích, ầm vang nổ tung. Giang giác. Rõ ràng tiếng sương nước, thanh thúy làm cho người khác trong lòng phát lạnh. Nô trưởng lão trên mặt nhe răng cười trong nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là vô biên kinh hãi cùng thống khổ. Hắn cảm giác nắm đấm của mình, phản phất không phải nện ở huyết nhục chi khu bên trên, mà là đụng phải một tòa do bách luyện tinh cương đổ bê tông, đồng thời nội bộ còn tiêu đốt lên dung nham khủng bố pháo đài. Cái kia kinh khủng độ cứng cùng lực lượng, viễn siêu tưởng tượng của hắn. Càng đáng sợ chính là, quả đấm đối phương bên trên truyền đến cái kia cố kinh lực, nặng nề như núi, thường hực như lửa, sắc bén như kiếm, kéo dài như nước. Càng xen lẫn một tia ăn mòn tan rã lực lượng quỷ dị, trong nháy mắt liền vỡ tung hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thiết nham kình phòng ngự. Hắn trên nắm tay ngưng tụ nham thạch cương khí trong nháy mắt vỡ nát. Ngay sau đó, là xương tay. Từ xương ngón tay đến xương cổ tay, lại đến xương cánh tay cách. Từng khúc. Vỡ vụn. Ách. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn vạch phá bầu trời đêm. Nô trưởng lão cả người như là bị phi nước đại voi lớn viễn cổ chính diện đụng chúng, lấy so vọt tới lúc tốc độ nhanh hơn bay rất ra ngoài. Ầm ầm. Hung hăng đâm vào hậu phương bức bỏ lò gạch một nửa tường gạch bên trên. Tường gạch tầm vang sụp đổ, đem hắn hơn nửa người vùi lấp tại gạch đá bên trong. Hắn dãy rủa lấy muốn đứng dậy, lại bỗng nhiên phun ra một miệng lớn xen lẫn nội tạng khối vụn máu tươi, cánh tay phải giật giẹo và mèo, ngực sụp đổ. Khí tức trong nháy mắt hề bại tới cực điểm, trong mắt chỉ còn lại có sợ hãi vô ngần cùng khó có thể tin. Một quyền, vẹn vẹn một quyền. Hắn cái này hóa kình trung kỳ đỉnh phong thiết quyền cửa trưởng lão, lại bị chính diện đánh bay, trọng thương ngã gục. Mà giờ khắc này, Lưu Toàn cái kia lặng yên không tiếng động độc trưởng, đã ấn đến Vương Nguyên dưới sườn sườn. Trong mắt của hắn hiện lên vẻ vui mừng. Rốt cục đắc thủ. Nhưng mà, bàn tay của hắn tại chạm đến Vương Nguyên dưới xương sườn làn da sát na. Thần kia màu hỗn độn quang trạch có chút sáng lên. Hôn nguyên cương tự động hộ thể. Suy, như là nung đỏ que hàn đặt tại trên mặt băng. Lưu Toàn cảm giác mình độc trưởng kinh lực, như là châu đất xuống biển, bị một cỗ hùng hậu không gì sánh được, bao dung vạn tượng lực lượng trong nháy mắt thôn vệ, tan rã. Càng có một cỗ lực phản chấn truyền đến, chấn động đến bàn tay hắn run lên. Cái gì? Lưu Toàn hãi nhiên thất sắc, bước ra nhanh chóng tối lui. Nhưng đã chậm. Vương Nguyên phảng phất phía sau mở to mắt, tại đánh bay Ngô trưởng lao trong nháy mắt, tay trái đã như quỷ mị giống như nô ra, năm ngón tay thành chảo, tinh chuẩn chụp hướng Lưu Toàn rút về cổ tay. Nhanh, chuẩn, hung ác. Lưu Toàn thậm chí không thấy rõ Vương Nguyên là như thế nào xuất thủ. Giang giác, cổ tay bị kìm sắt giống như chế trụ, xương cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng đến gì. A, Lưu Toàn kêu đau một tiếng, muốn tránh thoát, lại cảm giác đối phương năm ngón tay như là mọc rễ, không nhúc nhích tí nào. Vương Nguyên chế trụ cổ tay hắn, đột nhiên hướng mình trước người kéo một phát. Đồng thời, đầu gối phải như là công thành cự truy, hung hăng bên trên đỉnh. Phanh. Đầu gối trùng điệp đụng vào Lưu Toàn bụng dưới nơi đan điền. Phúc. Lưu Toàn con mắt nổi lên, một ngụm hỗn hợp có dịch vị cùng máu tươi chất bẩn cuồn phún mà ra. Hắn cảm giác đan điền của mình phảng phất bị một cước đạp bạo, khổ tu mấy chục năm âm độc kình lực trong nháy mắt tán loạn. Vương Nguyên buông tay ra, Lưu Toàn như là bùn nhão giống như sủi lơ trên mặt đất. Hai tay của hắn gắt gao che bụng dưới, thống khổ cuộn thành một đoàn, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, khí tức yếu ớt, đã là tu vi bị phế. Trong chớp mắt, nô trưởng lão trọng thương sắp chết. Lưu Toàn tu vi bị phế. Đây hết thảy phát sinh ở ngắn ngủi hai hơi bên trong. Nhanh đến mức để ngồi ở trên ngựa Triệu Nguyên cắt trên mặt trêu tức dáng tươi cười cũng còn chưa kịp chuyển biến. Phía sau hắn bốn tên hộ vệ áo đen, càng là trợn mắt hốt mồm, gần như không dám tin tưởng con mắt của mình. Trách, quái vật. Triệu Nguyên cắt rốt cục kịp phản ứng, trên mặt thông dong không còn sót lại chút gì, thay vào đó là vô biên hoảng sợ. Hắn bỗng nhiên kéo một phát dây cương, quay đầu ngựa lại, khàn giọng quát, ngăn lại hắn. Ngăn hắn lại cho ta. Chính mình thì thúc vào bụng ngựa, liền muốn giục ngựa phi nước đại đảo mệnh. Cái kia bốn tên hộ vệ áo đen mặc dù trong lòng sợ hãi, nhưng chỗ chức trách đành phải kiên trì, kết thành trận thế, cùng hống lấy nào về phía Vương Nguyên, ý đồ là nhà mình công tử tranh thủ chạy trốn thời gian. Lan. Vương Nguyên nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn một chút, chỉ là đối với bốn người vọt tới phương hướng, há mồm phun một cái. Xuy 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 xuy. Bốn đạo cô đọng không gì sánh được bạch kim canh kim cương khí, như là bốn trôi vô hình phi kiếm, trong nháy mắt bắn ra. Phốc 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 phốc. Bốn tên hộ vệ áo đen vọt tới trước thân hình đồng thời cứng đờ. Mi tâm, cổ họng, trái tim các loại yếu hại chỗ, đồng thời nổ tung huyết đậu. Bốn người ngay cả kêu thảm đều không thể phát ra, tựa như cùng bị cắt đổ lúa mạch, đồng loạt ngã xuống đất mất mạng. Tinh chuẩn, hiệu suất cao, lãnh khốc. Triệu Nguyên cắt nghe được sau lưng liên tiếp vang lên tiếng ngã xuống đất, dọa đến hồn phi phách tán, liều mạng dùng ngựa. Nhưng mà Vương Nguyên thân ảnh như là như thuấn di xuất hiện ở trước ngựa của hắn, ngăn trở đường đi. Ta nói. Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn xem trên lưng ngựa tấm kia bởi vì sợ hãi mà vặn bẹo khuôn mặt tái nhợt, thanh âm bình thản. Ngươi đã đông đủ, tránh khỏi ta từng cái đi tìm. Ngươi không có khả năng giết ta. Triệu Nguyên cắt thanh âm bén nhọn, mang theo tiếng khóc nức nở. Ta là Triệu gia Tam công tử, cha ta là Triệu gia gia chủ, đại ca của ta là Xích Viêm cốc đệ tử nội môn. giết ta, Triệu gia sẽ không bỏ qua ngươi. Xích Viêm Cốc cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn chuyển ra tất cả có thể nghĩ tới chỗ dựa, ý đồ chấn nhiếp Vương Nguyên. Vương Nguyên lặng lặng nghe. Sau đó, tại Triệu Nguyên các ánh mắt tuyệt vọng bên trong, chậm rãi giơ lên tay phải, ngón trỏ duỗi ra, đầu ngón tay, một sợi màu hỗn độn hỗn nguyên cương kình không ngừng phụt ra hút vào, trong đó ẩn ẩn xen lẫn một tia bạch kim phong mang. Nói xong,